Chương 819. Thánh thành lớn nhất từ trước tới nay hai nạn chương 819. Thánh thành lớn nhất từ trước tới nay hai nạn long long long. Đinh Hai nhức góc trong tiếng oanh minh, bốn phương tám hướng cuồng phong tứ ngược, đều là phong bạo long quyển điên cuồng tứ ngược. Cái kia phong bạo như là từng đầu giữ tận cự long, tại thánh thành trên không xoay quanh rít gào, thậm chí liền hư không đều tại cỗ này lực lượng kinh khủng xuống xuất hiện diện tích lớn vỡ vụn. Hư không bạo phá chỗ, từng đạo vết rách như mạng nhện lan tràn, trong không gian, một cỗ mạnh mẽ phong bạo bị vô tình lôi kéo đi ra, tựa như là giờ khắc này muốn đem toàn bộ thế giới đều xé rách. Không gian loạn lưu bên trong phong bạo đều bị dẫn dắt, vì thế cỡ này đủ để chứng minh Uzi En vị này thập lục dược tiên sứ cường đại tuyệt không phải hư danh. Mạc Phàm thần sắc lạnh lùng, duỗi ra cánh tay, hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, nháy mắt, từng chuôi năng lượng cự kiếm chống rông hiện hiện, như là từng dây sắt thép vệ sĩ, trận địa sẵn sàng, đem cái kia tứ phía cuốn tới phong bạo cản ở trước mặt. Bành bành bành, bành bành bành. Năng lượng cự kiếm cùng phong bạo kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, dầm dầm tại cái này từng trận mãnh liệt sau khi đụng, dù là Mạc Phàm ngưng tụ ra năng lượng cường đại kiếm ảnh, cũng trong khoảnh khắc bị phá hủy đến không còn một mảnh. Cảm thụ được bị xông phá phòng ngự, Mạc Phàm không khí quanh thân đột nhiên ngưng lại, từng sợi cắt sỏi cách không nổi lên, mang một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại. Hô hô hô. Nhưng mà, vốn cho là những cắt sỏi này sẽ trực tiếp bao trùm cũng chống cự cái kia cuốn tới phong bạo, lại phát sinh một màn quỷ dị, chỉ thấy cắt sỏi lại giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình nắm kéo, cùng những cuồng phong kia, bị hắn đảo ngược bị hút trở về. Tất cả phong bạo như là bị một cái bàn tay vô hình điều khiển, nhao nhao trở về tới Uzi En xung quanh. Uzi En ánh mắt run lên, nhếch miệng lên một vòng lánh khớp độ cong. Hắn đem cuồng phong ngưng tụ thành một thanh to lớn lưới đao. Đao kia lưới đao lóe ra tia sáng lạnh lẽo, lại không ngừng mà mở rộng biển lớn, sôi trào mãnh liệt lực lượng, càng là lại một lần nữa để cái này một tòa thành thị run rẩy lên. Hôm nay thánh thành giống như là run rẩy chưa hề đình chỉ. Mạc Phàm ánh mắt đảo qua, bén nhạy cảm nhận được gió này trên mũi dao cái kia khiến người phát lạnh lực lượng cường đại, trong lòng không khỏi siết chặt. Giờ phút này đang nổi lên hủy diệt ma pháp hắn, cũng không thể không thu hồi khinh thị, nghiêm túc mà đối đãi. Dù sao, phân tâm dưới tình huống, lực lượng cũng sẽ không là có thể hoàn mỹ bộc phát. Thần Long thần trang. Mạc Phàm trực tiếp là mặc bên trên Hắc Long thần trang, đồng thời càng lấy thổ hệ nguyên tố chi lực bắt đầu ngưng tụ. Nhưng là tại người khác xem ra, lại giống như là nồng đậm hắc ám chi lực như là mãnh liệt thủy triều, hướng về hắn điên cuồng tụ đến. Nhưng trên thực tế, những này nhìn như hắc ám lực lượng cũng không phải là chân chính hắc ám chi lực, mà là thần long vũ trang cùng thổ nguyên tố hội tụ lực lượng. Mạc Phàm cũng không phải là trực tiếp hóa thân thành Hắc Long, mà là lấy Hắc Long thần trang lực lượng hình thành một loại to lớn hóa hình thái. Trong nháy mắt này, Mạc Phàm toàn thân cao thấp phảng phất biến thành một cái to lớn từ trường, điên cuồng hút vào phương viên mấy vạn dặm thổ nguyên tố. Thậm chí là Mạc Phàm vận dụng loại lực lượng này thời điểm, chung quanh cái khác thổ hệ pháp sư đều đột nhiên cảm thấy một trận bất lực, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình lại tạm thời mất đi khống chế thổ nguyên tố năng lực. Đích xác, đến siêu giai là có siêu giai cấm giới lĩnh vực, nhưng là, cấm giới về cấm giới, cũng không có bá đạo như vậy à. Đây quả thực là để phương viên vạn giảm pháp sư đều không thể tại vận dụng một tơ một hào lực lượng. Đây chính là một loại cường thủ hào đoạn. Uzi En cảm nhận được thổ nguyên tố kịch liệt ba động, trong lòng giận mình, giận dữ hét, giữa thiên địa nguyên tố, cho tới bây giờ đều không phải để người đến nô dịch, ngươi sao dám như thế? Trong âm thanh của hắn đã tràn ngập phẫn nộ, lại xen lẫn một kia thật sâu e ngại. Hắn khó có thể tưởng tượng, trước mắt người này đến tột cùng là như thế nào tồn tại, vậy mà có thể trong nháy mắt khống chế hơn vạn dặm thổ nguyên tố, thậm chí còn có thể ngăn chặn những người khác đối với cố lực lượng này điều khiển. Loại lực lượng này hoàn toàn là siêu việt hắn nhận biết. Cho dù là trong trí nhớ, tất cả đặc thù dị đoan cũng chưa từng có loại này tiền lệ. Người trước mắt tuyệt đối là thánh thành lớn nhất từ trước tới nay hai nạn. Hôm nay nếu là ngăn cản không nổi lời nói, thánh thành tương lai. Ha ha, thánh thành lại nơi nào còn có tương lai? Michael, CN còn có rẽ miệng. Trước sau đều bị hắn giết chết, thậm chí thần hồn của bọn hắn đều là triệt để biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa. Hắn không biết Mạc Phàm là làm sao làm được, nhưng vì không để thánh thành như vậy bị hủy diệt, hắn nhất định phải liều chết. Ha ha. Mạc Phàm nhìn xem hoàng hốt Uzi En, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng khinh miệt nụ cười. Hiển nhiên, Uzi En hoàng hốt chính hợp hắn ý, hắn chính là muốn để những này một mực cao cao tại thượng, tự cho là đúng các tiên sứ, rõ ràng cảm thụ đến cái gì là tuyệt đối hoàng hốt. Mà lại, Uzi En nghĩ không có sai, hắn cũng không chỉ là đến trừng trị một chút bọn hắn đơn giản như vậy. Hắn muốn chính là phá vỡ rơi cái này hạn chế nhân loại tiến lên thánh thành đại thiên sứ. Uzi En mắt thấy Mạc Phàm cái kia khinh miệt sắc mặt, tức giận trong lòng như là núi lửa bùng phát. Hắn nắm chặt trong tay phong nhận, cao cao nâng hướng trời cao, sau một khắc, đột nhiên chém xuống. Bạch. Phong nhận bạch phá không khí, phát ra bén nhọn tiếng rít. Ong ong ong. Cái này một chạm, năng lượng lần nữa tràn ra tới, xúc động tiên địa dây đàn, toàn bộ thế giới đều trong cùng một lúc phát ra đinh thai nhức góc chiến minh thanh âm. Bang. Phong chi cự nhận hung hăng chém vào Mạc Phàm ngưng tụ ra thổ chi thuần bên trên, trong chốc lát, một cái to lớn mây hình nấm phóng lên tận trời. Tại va chạm về sau, chính là một loại yên tĩnh, ngay sau đó, chính là năng lượng bàng bạc gợn sóng như là sóng biển mãnh liệt, từ bên trong ra ngoài hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng đánh tới. Long long long, long long long. Vốn chỉ là ba đầu thánh thành đường đi gặp phá hư, tại cỗ này cường đại xung kích dưới sự ảnh hưởng, cơ hồ nháy mắt lan tràn đến cái thứ tư cùng cái thứ năm đường đi. Trên đường phố công trình kiến trúc dưới sự xung kích của cỗ lực lượng này nhao nhao sụp đổ, phát ra trận trận oanh minh. Mà những cái kia chưa kịp rút lui các pháp sư, càng là tại bất thình lình trong tai nạn bị hoàn toàn tác động đến, không ít người bị đá vụn đánh trúng, đá vụn bên trong, xen lẫn đều là vô cùng bá đạo hủy diệt, bọn hắn thậm chí cũng không kịp phản ứng, chính là trực tiếp chôn vùi ở trong đó. Uzien cũng biết rõ cái này một công kích mang đến to lớn hủy diệt, nhưng hắn lúc này đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gửi hy vọng ở một kích này có thể trọng thương Mạc Phàm. Nhưng mà, làm mây hình nấm dần dần tán đi về sau, hắn lại khiếp sợ phát hiện, Mạc Phàm vị trí vậy mà không có chút nào ba động, đối phương căn bản không có nhận mảy may tổn thương. Nói cách khác, chính mình như vậy liều mạng, đều chỉ bất quá là phí công mà thôi. Đồng thời, ngay trong nháy mắt này, Uzien hoảng sợ nhìn thấy một cái to lớn vô cùng bàn tay lớn màu đen hướng về chính mình đập đi qua. Trong lòng của hắn giật mình, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, lúc nào nơi này xuất hiện như thế một cái to lớn hắc ám sinh vật. Uzien vừa mới xuất thủ thời điểm, Hắc Long thần trang còn không có hoàn toàn thành hình, cho nên hắn cũng không biết cái này khủng bố tồn tại chính là Mạc Phàm biến thành. Chương 820, liên tục chém giết. Chương 820, liên tục chém giết. Phanh, nương theo lấy một tiếng ngột ngạt mà rung động tiếng vang, cái kia to lớn bàn tay ánh màu đen như là một toà núi nhỏ nặng nề mà đập tại Uzien trên thân thể. Uzien chỉ cảm thấy một cỗ rời núi lấp biển lực lượng nháy mắt đánh tới, hắn căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản, cả người liền như là một viên bị cao tốc bắn ra đạn tháo, hướng về mặt đất bay xuống mà xuống. Đông. Ngay sau đó, lại là một tiếng vang đinh tai nhức óc, Uzien cơ hồ là thẳng tác động vào trong khu phế tích kia. Tại hắn cùng mặt đất va chạm trước mắt, mặt đất đều là hoàn toàn không chịu nổi gánh nặng, nháy mắt xuất hiện một cái to lớn vô cùng hố sâu. Cái kia hố sâu chung quanh mặt đất dạng nứt ra, từng đạo khe hở giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể rõ ràng, đây là vừa nói xong vừa lực lượng kinh khủng kia dư uy. Thánh thành mặt ngoài có lẽ chỉ là tỉ mỉ trang trí hoa lệ biểu tượng, nhưng thánh thành dưới mặt đất, thế nhưng là bố trí đặc thù pháp trận, những này pháp trận ngưng tụ vô số thánh thành pháp sư tâm huyết, chỉ tại chống cự các loại cường đại công kích. Mỗi một thời đại thánh thành thiên sứ đều sẽ ra cố, có thể nói, nơi này pháp trận không có bởi vì thời gian trôi qua mà yếu đi, thậm chí là một mực tại tăng cường. Nhưng mà, khiến người khó có thể tin chính là, cái này cường đại pháp trận, tại Mạc Phàm dưới một kích này, vậy mà không hề có tác dụng, không cách nào bị Uzien cung cấp mảy may bảo hộ. Uzien cứ như vậy thẳng tắp đánh tới lòng đất, trong lúc nhất thời sinh tử chưa biết, chỉ để lại cái kia hố sâu to lớn cùng tràn ngập bụi đất, chứng kiến vừa mới cái kia kinh tâm động phách một màn. Ân, lúc này có thể chứng kiến một màn này, có lẽ cũng chính là bóng ngược thánh thành trên không những cái kia thánh tài các pháp sư. Bọn hắn là vì ở phía trên đối phó Mạc Phàm, cho nên thật sớm ngay tại phía trên chờ đợi. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Mạc Phàm cũng không có bị thu nạp đi lên, mà dễ như trở bàn tay giải quyết hết Uzien về sau, Mạc Phàm không có chút dừng lại, tiếp tục chuyên chú áp thuộc về mình cái kia đủ để hủy diệt hết thể lực lượng. Ở phía dưới, Mị Đần vị trí, Gia Ân cùng Gia Phèo cũng tụ tập ở đây. Vừa mới cái kia khủng bố hủy diệt chẳng cảnh, thực tế là quá mức đáng sợ, trừ bỏ Mị Đần vị trí cái này tương đối an toàn khu vực, cho dù là bọn họ hai vị có được 14 cánh đại thiên sứ, đối mặt Mạc Phàm công kích, cũng đồng dạng khó mà chống đỡ, chỉ có thể lựa chọn tránh né. Đại thiên sứ trưởng, dưới mắt nhưng làm sao bây giờ? Gia Phèo trong thanh âm tràn ngập tuyệt vọng, trong ánh mắt của hắn để lộ ra sợ hãi thật sâu. Kinh khủng như vậy dị đoan, để hắn đối với thánh thành tương lai cảm thấy vô cùng lo âu, hắn thậm chí cũng không dám đi nghĩ lại thánh thành hôm nay sẽ đối mặt với kết cục như thế nào. Mị Đần lông mày chăm chú nhăn lại, khắp khuôn mặt là vẻ mặt nghiêm trọng. Ma pháp của hắn còn đang khẩn trương ấp ủ bên trong, trong lòng của hắn rõ ràng, nếu là còn có một tia chiến thắng Mạc Phàm cơ hội, vậy cũng chỉ có thể dựa vào toàn bộ thánh thành pháp trận lực lượng. Duy có mượn nhờ thánh thành cái kia ngưng tụ vô số lực lượng pháp trận, hắn mới có thể tìm tới đối phó Mạc Phàm biện pháp. Nếu như có thể kiên trì đến pháp trận hoàn toàn khởi động, Mị Đần tuyệt đối sẽ không để Mạc Phàm tiếp tục sống sót. Mỗi một cái thiên sứ đều có thể dẫn phát toàn bộ thánh thành lực lượng, loại này là một loại nội tình, là nhiều đời thiên sứ truyền thừa xuống nội tình. Yêu ma đế vương sở dĩ không dám vào xâm thế giới loài người, trừ bỏ kiểm chế lẫn nhau bên ngoài, kỳ thật còn có một cái quan hệ, chính là thánh thành tồn tại. Tại trong thánh thành, có được chém giết đế vương lực lượng. Chỉ là, đế vương. Mạc Phàm hiện tại vẫn chỉ là đế vương sao? Hiển nhiên không phải, Mạc Phàm tốc độ phát triển, thực tế là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Khi bọn hắn đạp lên Nam Cực sông băng thời điểm, Mạc Phàm liền đã cho thấy thực lực cường đại, nhưng Uzien có thể xác định, khi đó Mạc Phàm tuyệt đối không có hiện tại kinh khủng như vậy. Nhưng mà, vừa mới qua đi bao lâu, tại bọn hắn những người này còn dậm chân tại chỗ, thực lực không có rõ ràng tăng lên thời điểm, Mạc Phàm vậy mà lại thực hiện một lần to lớn vượt qua, thực lực trở nên càng thêm cường đại. Theo Mị Đần, Mạc Phàm như vậy yêu nghiệt thiên phú, nếu như không thể vì thánh thành sử dụng, kia liền tuyệt đối không thể lưu. Bởi vì Mạc Phàm tồn tại, đã đối với thánh thành thống trị cùng quyền uy cấu thành to lớn uy hiếp, nếu là bỏ mặc hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, thánh thành chắc chắn đứng trước nguy cơ trước đó chưa từng có. Hai người các ngươi, liều chết cũng muốn tại cho ta tranh thủ thời gian nửa tiếng. Mị Đần sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Gia Ân cùng Gia Phèo liếc nhau một cái, Mị Đần nơi nào là để bọn hắn chống cự một chút, rõ ràng là để bọn hắn đi chịu chết. Nhưng bọn hắn cũng biết, Mị Đần dưới mắt cũng là không có biện pháp. Hắn tự nhiên cũng không có khả năng muốn thánh thành mất đi bọn hắn, nhưng dưới mắt trừ bỏ bọn hắn bên ngoài, còn có ai có thể chống cự một chút Mạc Phàm? Cấm chú ở trước mặt Mạc Phàm, hoàn toàn chính là sâu kiến mà thôi. Chật, hai người cắn răng một cái cũng là nhao nhao lần nữa hướng về Mạc Phàm vị trí trên không mà tới. Vù vù. Ong ong ong. Gia Ân cùng Gia Phèo hai người, giờ phút này đều mang theo vô cùng to lớn lực trùng kích, bọn hắn lực trùng kích đều là để bốn phía bất luận cái gì siêu giai pháp sư không cách nào tới gần. Có thể nói, bọn hắn nếu là tới gần lời nói, cũng dễ dàng bị xé rách trở thành mảnh vụn. Mạc Phàm nhìn xem cái kia hai cái đại thiên sứ công kích mà đến, ánh mắt lại dừng lại ở trên thân của Mị Đần. Nói thật, cái này Mị Đần ít nhiều có chút không nhìn rõ hiện thực, hắn sở dĩ ở trong này ấp ủ hủy diện mà không có trực tiếp độc thủ, đó không phải là có tuyệt đối tự tin. Tựa như là Lãnh Nguyệt Mâu bước vào Ma Đô Hải vực bên ngoài thời điểm, cao cao tại thượng, coi như thánh thành làm kiến hôi. Chỉ là trong thánh thành, nhưng không có chính mình nhân vật như vậy, Mạc Phàm cũng sẽ không cho bọn hắn quá nhiều cơ hội. Hắn là phế lối, nhưng còn không có tự đại đến trở lấy Mị Đần hoàn thành hắn cuối cùng hủy diệt. Mạc Phàm chính mình cũng đang không ngừng hội tụ cái này đem thánh thành cho một mũi lửa lực lượng. Chỉ là hai cái này đại thiên sứ, hiển nhiên là chạy liều mạng đến, hắn hết lần này tới lần khác lại không thể ngồi yên không để ý đến. Mạc Phàm một cái tay tiếp tục miêu tả chính mình chưa hoàn thành hủy diệt, một bên nâng cao cánh tay, trên không một thanh cự kiếm phá không mà rơi. Mạc Phàm tay cầm Thái A kiếm, giơ cao trời cao, một kiếm chính là trực tiếp chạm xuống tới. Bạch Gia Ân cùng ra phe xung kích trên không, kiếm lại là trực tiếp chém vỡ bọn hắn hết thể xung kích chi lực. Hai người lúc này liền là bị phá để chống đỡ một kiếm này. Phanh, rầm rầm. Chỉ là hai người bọn hắn lực lượng hoàn toàn không đủ để ngăn cản thuộc về Mạc Phàm một kiếm. Làm cự kiếm chém vỡ phòng ngự của bọn hắn về sau, nguyên tố chi lực chính là trực tiếp tại bọn hắn quanh thân nổ tung. Rầm rầm rầm. Cương đại oanh minh nguyên tố chi lực trong khoảnh khắc chính là bao trùm toàn bộ thánh thành trên bầu trời. Gia Ân cùng Gia Phiêu hai người trong nháy mắt này đều là triệt để chôn vùi ở trong đó, thậm chí là thần hồn của bọn hắn tại trôi nổi mà ra một khắc này chính là bị thanh long thu nạp đến mặt dây chuyền bên trong. Có thể nói, có thanh long chi hồn tồn tại, bọn hắn đời này đều không có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Trọng yếu nhất chính là Mạc Phàm cũng căn bản không cho bọn hắn cơ hội này. Chương 821 cải biến cũng nên có hy sinh. Chương 821 cải biến cũng nên có hy sinh. Cho tới nay lóa mắt quang huy lấp lóe thánh thành, hôm nay theo trên không nhìn lại, lại là lộ ra một mảnh hỗn độn. Nơi này giống như là một cái bị vứt bỏ hồi lâu, biến thành phế tích thành thị, nhưng trên thực tế, tại không đến 10 phút đồng hồ trước đó thời điểm, nơi này còn là nhân loại pháp sư một chỗ thánh địa. Các nơi trên thế giới, có rất nhiều thiên phú dị bẩm pháp sư muốn gia nhập vào cái thế lực này bên trong. Nhưng mà, giờ này khắc này, mấy vị đại thiên sứ liên tiếp bị chém giết tại chỗ chẳng cảnh, như là từng nhát trọng truy, hung hăng nện tại trong lòng của mỗi người. Phản chiếu thánh thành trên chiến trường, những cái kia quan sát trận này thế kỷ chi chiến thánh tài pháp sư, thánh chức giả, cùng phía trên thánh ảnh cùng thiên sứ quân đoàn, tất cả đều ngu ngơ tại nguyên chỗ, trên mặt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cái kia kiên cố tín ngưỡng, giống như là bị một trận đột nhiên xuất hiện phong bạo triệt để phá hủy. Thánh thành, cái này trong lòng bọn họ tượng trưng cho nhân loại cao cấp nhất thế lực, nhân gian nắm giữ trật tự vùng đất thần thánh, vậy mà vào hôm nay, bị một người trẻ tuổi tùy ý trà đạp cùng phá hủy. Mấy vị thánh thành đại thiên sứ đều đã xuất thủ, bọn hắn đều là thánh thành đỉnh, là thần đồng dạng, càng là thực lực cường đại biểu tượng, nhưng mà tại người trẻ tuổi này trước mặt, lại không hề có lực hoàn thủ, cái này khiến trong lòng mọi người tràn ngập tuyệt vọng. Rất nhiều người thậm chí bắt đầu suy đoán, cái này có lẽ chính là thánh thành nhất định kinh lịch kiếp nạn. Đại thiên sứ Gabriel không tham dự cuộc chiến tranh này, có lẽ chính là ra ngoài giữ lại thánh thành căn bản cân nhắc. Nhất làm cho trong lòng bọn họ khó mà thoải mái một điểm, chính là nếu là vừa mới Mạc Phàm được đưa tới cái này phản chiếu thánh thành trong chiến trường, kết quả của bọn hắn sẽ là như thế nào. Bọn hắn quả thực có chút không cách nào tưởng tượng. Còn ở nơi nào không ngừng hoàn thành pháp trận mỹ đần, nhìn xem lại chết đi hai vị đồng bào, cùng bọn hắn đặc biệt thần hồn bị màu xanh thánh quang giam cầm hình ảnh, quả thực nhói nhói cặp mắt của hắn. Đại thiên sứ hồn thai, có lẽ những người khác là không nhìn thấy, nhưng cùng là đại thiên sứ mỹ đần lại là có thể. Nơi xa quan chiến xa giả, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Cho dù là xa giả cũng rất là ngoài ý muốn, nàng không hiểu Mạc Phàm đến cùng là làm sao làm được. Chắc không được. Lúc trước nàng trở về thời điểm, Gia Ân cùng Gia Phiêu bọn người biết hỏi thăm nàng, Michael là như thế nào chết, chung quy là đã đến lúc này, nàng suy nghĩ những này đều lộ ra không dùng được. Mà lại, bây giờ cục diện đã không phải là nàng có thể chi phối. Nàng chỉ có thể chờ đợi một cái đã dự đoán đến kết quả. Mỹ Ân lúc này trong lòng vẫn bất cùng không cam lòng giống như thủy triều cuộn, nhưng dù cho như thế, hắn lại có thể làm những gì? Dưới mắt trong thánh thành, đích xác còn có không ít chiến lực, nhưng những chiến lực này tựa như là một đám sâu kiến, cho dù còn có không ít chiến lực, nhưng không thể nghi ngờ đều chỉ là pháo hôi hết lần này tới lần khác, hắn còn cần thời gian. Ta lấy Mỹ Đần lục thế ở đây lập lời thề, hôm nay tất chu dị đoan. Mỹ Đần thanh âm trầm thấp mà kiên định, mang một loại đập nồi dìm thuyền quyết tuyệt, tất cả thánh thành chuẩn bị chiến đấu pháp sư, thề sống chết bảo vệ thánh thành tôn nghiêm. Hắn đại trận cuối cùng vẫn là không có hoàn thành, nhưng Mỹ Đần không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới giữ lại thánh thành căn bản lực lượng, những này trong ngày thường bị coi là pháo hôi các pháp sư, đến nên vì thánh thành hy sinh thời điểm. Tuy nói cho dù thật thành công chém giết Mạc Phàm, muốn lần nữa tẩy não bồi dưỡng được một nhóm trung thành pháp sư, không biết lại cần hao phí bao nhiêu năm thời gian. Nhưng Mỹ Đần không có lựa chọn nào khác, hắn biết rõ, nếu để cho Mạc Phàm hủy diệt ma pháp hoàn thành, coi như hắn dẫn động trong thánh thành mạnh nhất pháp trận lực lượng, cũng khó có thể bảo vệ tòa thành thị này. Liên tính huống trước mắt đến xem, Mạc Phàm hủy diệt ma pháp còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng Mỹ Đần đã cảm nhận được cái kia cố kinh khủng uy hiếp. Trên thế giới này, có thể làm cho Mỹ Đần cảm thấy hoảng hốt sự vật đã lác đác không có mấy, nhưng hôm nay, hắn tựa như là lại trở lại ma pháp thức tỉnh ban đầu cái kia đoạn tràn ngập cũng núm với nguyện. Nhưng cũng đã từng khác biệt chính là, bây giờ hắn nhất định phải trực diện phần này hoảng hốt. Mặc kệ là từ đối với quyền lực tham luyến, còn là nguyên nhân gì khác, thánh thành sớm đã trở thành tín ngưỡng của hắn. Hắn nhất định phải liều lên hết thảy, vì thánh thành mà chiến. Bởi vì trong lòng hắn, thánh thành nếu là hủy diệt, hắn còn sống cũng liền mất đi ý nghĩa. Tại Mỹ Đần trong tiếng kêu ầm ĩ, một loại khẳng khái chịu chết cảm xúc tại tất cả thánh thành pháp sư trong lòng dâng lên. Bọn hắn nhao nhao theo phản chiếu trong thánh thành thoát ly khỏi hai, từng cái đi tới trên không trung. Những pháp sư này, mỗi người phía sau hoặc là có được phong chi dược, mượn nhờ gió lực lượng dừng lại không trung, hoặc là trang bị dược ma cỗ, đều không ngoại lệ chính là, bọn hắn đều là siêu giai pháp sư, thậm chí trong đó còn có mấy vị cấm chú pháp sư. Bọn hắn nơi này rất nhiều người từ nhỏ đã nhận thánh thành ưu ái, thưởng thụ lấy cao nhất ưu đãi, thánh thành cho bọn hắn lực lượng cường đại cùng cao thượng địa vị. Mà tín ngưỡng, cái này nhìn như mơ hồ tồn tại, giờ phút này lại trong lòng bọn họ phát huy tác dụng cực lớn. Dù cho biết rõ đây khả năng là một trận hẳn phải chết chiến đấu, bọn hắn nhưng như cũng không chút do dự lựa chọn vì thánh thành liều chết một trận chiến, vì trong lòng tín ngưỡng, vì thánh thành vinh quang, bọn hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Mạc Phàm nhìn qua những này bay chung quanh tại chính mình chung quanh thánh thành pháp sư. Nói thật, hắn kỳ thật cũng không nguyện ý dạng này đem bọn hắn toàn bộ cho một mồi lửa, dù sao, đây đều là trong nhân loại cấp cao chiến lược. Nhưng lập trường khác biệt, hắn không thể không hạ sát thủ. Pháp sư tương lai muốn lại tiến bộ, thánh thành liền nhất định phải giải quyết hết. Biến đổi, chưa từng có không đánh mà thắng trên không trung, một đám siêu giai pháp sư thi pháp chẳng diện, không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ xung kích tinh thần. Khắp thiên tinh cung lấp lánh, trong lúc nhất thời, toàn bộ phản chiếu thánh thành đều trở nên có chút hư vô. Xì xì xì. Nhưng lại tại những này cấp cao chiến lực nhóm ngay tại hội tụ pháp trận điệp ra thời điểm, càng trên không hơn địa phương, màu đen lôi đỉnh ngưng tụ ra một đầu vô cùng to lớn tự long. Cự long che khuất bầu trời, càng là đem tòa thánh thành này che lấp tại dưới thân thể. Kia là Mạc Phàm lấy lôi đỉnh chi lực cùng hắc long thần trang ngưng tụ ra hắc long chi hồn. Ngao giống. Một tiếng long ngâm về sau, hắc long ngay sau đó chính là một cái chân long hơi thở. Bây giờ hắc long đích xác chỉ là một sợi linh hồn, nhưng có Mạc Phàm lực lượng chống đỡ dưới, nó thế nhưng là không hề yếu trước người. Trọng yếu nhất chính là nó chân long tiền đồ, tăng thêm Mạc Phàm nguyên tố chi lực tương trợ xuống, uy lực cũng tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Biển lửa như thác nước, cứ như vậy đánh thẳng tới. Nhanh chống cự. Liều. Trong lúc nhất thời, gặp công kích một phương, thánh tài các pháp sư thất kinh kêu to, bọn hắn càng là liều toàn lực muốn chống cự cái này một đợt thế công. Trên người của bọn hắn càng là lóe ra đủ mọi màu sắc tia sáng, bao vây lấy từng bộ khải ma cụ. Nhưng cái kia cường hành lực trùng kích, lại nơi nào là bọn hắn đủ khả năng chống cự. Rầm rầm rầm. Theo từng tiếng oanh minh thanh âm vang vọng bầu trời, bọn hắn cũng là triệt triệt để biến thành từng cỗ cháy đen thi hải. Chương 822. Thánh thành tuyệt vọng chương 822. Thánh thành tuyệt vọng, như là một đoàn dày đặc mây đen, nặng nề đặt ở trong lòng của mỗi người, để người không tả nổi. Thánh thành các pháp sư, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn qua hết thảy trước mắt, bọn hắn thậm chí đều không rõ ràng, cuối cùng là như thế nào khủng bố ma pháp. Ở trong mắt bọn hắn, nhiều như vậy thánh thành cường giả, những cái kia trong ngày thường uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi tồn tại, vậy mà ở trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Những cường giả này trên thân ma cụ, thứ nào không phải giá trị liên thành, thứ nào không phải tỉ mỉ chọn lựa, có thể tại thời khắc mấu chốt đưa đến bảo mệnh tác dụng bảo bối. Nhưng mà, giờ phút này tại đầu này không biết từ chỗ nào hiện lên ma pháp cự long trước mặt, lại có vẻ yếu ớt như thế không chịu nổi, tựa như là một đống không chịu nổi một kích đồng nát sát vụn. Trọng yếu nhất chính là, đầu này ma pháp cự long, rõ ràng là từ ma pháp hội tụ mà thành, nhưng nó chỗ thể hiện ra khí thế cùng lực lượng, lại như là chân chính chân long giáng lâm thế gian. Trên người nó tản ra đế vương cấp uy thế, để người không rét mà run, chỉ cần nó nhẹ nhàng động một chút, toàn bộ thế giới đều sẽ vì đó run dậy. Nó không chỉ có được đế vương cấp uy nghiêm, càng có đế vương cấp chân long lực lượng bị diệt. Chỉ thấy nó cơ to lớn móng vuốt, chỉ là tùy ý quét qua, tựa như cùng cuồng phong quá cảnh, chỗ đến, hết thảy đều bị vô tình phá hủy. Ngao giống, cự long tiếng gầm gừ vang vọng chân trời, như là cuồn cuộn kinh lôi, chấn người nhóm màng nhĩ đau nhức. Mặc dù cái này khủng bố tràng cảnh để đám người bi thống lại tuyệt vọng, nhưng trận này giết chóc xa chưa kết thúc. Ngay sau đó, hắc long chi hồn lại bắt đầu một vòng mới hơi thở. Cái kia nóng bỏng long tức, như là một đầu to lớn hỏa diễm chi trụ, mang hủy diệt hết thể khí thế, hướng về phía trước phương ra. Những cái kia vốn là muốn ngăn cản Mạc Phàm pháp sư quân đoàn, giờ phút này cũng không thể không đem lực chú ý chuyển rời đến đầu này hắc long đại đế trên thân. Trong lòng bọn họ tràn ngập hoảng hốt, nhưng lại không thể không kiên trì nên đón. Bọn hắn biết rõ, nếu là không thể ngăn cản đầu này hắc long công kích, thánh thành chắc chắn lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Nhưng mà đối mặt cường đại như thế đối thủ, bọn hắn lại có thể có mấy phần thắng? Trong lòng của mỗi người đều tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực, nhưng lại không thể không lấy dũng khí, vì thánh thành tồn vong, tiến hành trận này cơ hồ không có hy vọng chiến đấu tại hắc long như tử thần tùy ý tàn sát những cái kia ở trong mắt nó như là rác rưởi thánh thành pháp sư lúc, Mạc Phàm chỗ ấp ủ lực lượng hủy diệt cũng trong lúc lặng lẽ dần dần thành hình. Trên bầu trời, nguyên bản liền âm trầm kiềm chế mây đen, tại cái kia nóng bỏng mà lực lượng kinh khủng dưới sự ảnh hưởng, bị thiêu đến cháy đen một mảnh. Cái kia từng mảnh cháy đen đám mây, tựa như là bị địa ngục dung lô bên trong hỏa diễm liếm lắc qua, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Theo hắc viêm không ngừng mà hội tụ, những này nhìn như hư ảo năng lượng bắt đầu có thực thể hình thái. Cái kia hắc viêm giống như là có sinh mệnh, lan lộn phun trào. Mà nguyên bản cũng bởi vì chiến đấu kịch liệt mà trở nên mơ hồ không rõ phản chiếu thánh thành, giờ phút này càng là phát sinh biến hóa kinh người. Nó hoàn toàn biến thành một cái to lớn màu đen lục địa, hoàn toàn đem toàn bộ thánh thành bao phủ lại. Nhưng mà, mảnh này màu đen lục địa tuyệt không phải là thích hợp bất cứ sinh vật nào chỗ ở, nó tản ra chính là thuần túy khí tức hủy diệt. Cái kia mặt đất màu đen bên trên, tràn ngập quần quần hắc viêm cùng nồng đậm nóng hổi vô cùng khí tức, tựa như là địa ngục cửa vào, bất luận cái gì tới gần sinh vật đều sẽ bị cỗ này lực lượng hủy diệt thôn phệ hầu như không còn. Tại mảnh này màu đen trên lục địa, không có sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có dung nham hủy diệt. Bang! Làm hắc long chi hồn chính thỏa thích tàn sát thánh thành pháp sư, tuyệt vọng như khói mù bao phủ mọi người nội tâm thời điểm, trước đó Uzi ẹn rơi xuống hình thành hố sâu chỗ, đột nhiên bộc phát ra một tiếng đinh thai nhức góc nổ vang. Thanh âm kia là theo sâu trong lòng đất truyền đến, mang một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi, nháy mắt đánh vỡ trên chiến trường tĩnh mịch. Hô 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 hô. Cùng một nháy mắt, cùng phong gào thét, tiếng rít chấn người màng nhĩ đau nhức. Tất cả phong lực giống như là nhận loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, trong phút chốc hướng về sông ra mặt đất người vị trí hội tụ mà đi. Chỉ thấy nơi nào người, cũng không chính là trước đó bị đánh rất ù gì ẻn. Hắn không có đổ xuống, hắn lúc này sừng sững tại cuồng phong trung tâm, hắn 16 cánh cánh chim ở trong gió bay phần phật, quanh thân vờn quanh nồng đậm phong chi ma lực, phong bạo dưới sự khống chế của hắn, như là một đầu phẫn nộ cự long, hướng về hắc long chi hồn quần quần cuốn tới. U gì ẻn đột nhiên xuất hiện, tựa như trong bóng đêm thắp sáng một ngọn đèn sáng, cho đông đảo thánh thành pháp sư hy vọng. Đặc biệt là nhìn thấy U gì ẻn xuất thủ một khắc này, không ít người nguyên bản đã chìm vào đáy cốc cầu sinh dục đột nhiên lên cao một cái cấp độ, trong mắt một lần nữa dấy lên một tia ánh sáng hy vọng, giống như là nhìn thấy xoay chuyển chiến cuộc khả năng. Hiu. Nhưng mà mọi người ở đây trong lòng dâng lên hy vọng nháy mắt, một đạo như điện thiểm nhanh chóng tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, nhanh đến để người cơ hồ không cách nào bắt giữ. Ngay sau đó, phốc một tiếng vang trầm nặng truyền đến, kia là xuyên qua thân thể thanh âm, khiến người sợn cả tóc gáy. Đám người mở to hai mắt nhìn, thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, rất nhanh liền nhìn thấy cái kia khiến người khiếp sợ một màn, cái kia vừa mới cho bọn hắn giấy lên hy vọng 16 cánh đại thiên sứ Uriel, ngay tại thanh âm kia vang lên nháy mắt, thân thể run lên bần bật, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc, sau đó lại một lần nữa rơi xuống dưới. Lần này hắn rơi xuống lộ ra vô cùng nặng nề, hiển nhiên là mất đi tất cả chèo chống lực, như là một khối chiếu nặng tảng đá, thẳng tắp hướng phía dưới rơi xuống. Đông U gì ẻn thân thể nặng nề mà nện ở trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Ngay sau đó, rầm 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 một trận kịch liệt vô cùng oanh minh thanh âm vang lên, mặt đất chấn động kịch liệt, phảng phất phát sinh một trận mãnh liệt địa chấn, bụi đất tung bay, đá vụn văng khắp nơi. Lần này, U gì ẻn triệt triệt để mất đi. Ma Phàm tự nhiên rõ ràng, trước đó U gì ẻn cũng không có chân chính chết đi, bởi vì thần hồn của hắn còn không có bị thanh long chi hồn thu nạp. Nhưng lần này, Uriel sinh mệnh khí tức triệt để tiêu tán, lại vô sinh cơ. Hắn mất đi, để thánh thành các pháp sư vừa mới giấy lên hy vọng nháy mắt phá diệt, tuyệt vọng lại một lần nữa giống như thủy triều sông lên đầu, mà chiến trường thế cục cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng dị đoan, chết. Nhưng cũng liền trong cùng một lúc, cái kia đắm chìm thật lâu Mị Đần cũng là rốt cục có hành động. Tại từng cái đời này đại thiên sứ vẫn lạc, Mị Đần rốt cục hoàn thành cùng tòa thành thị này kết nối. Xoạt 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 chỉ thấy, Mị Đần phóng lên tận trời trong nháy mắt đó, mang theo chính là âm trầm lạnh hơi thở. Kia là băng chi lực, là Mạc Phàm trước mắt đã biết mạnh nhất băng thuộc tính pháp lực. Đến cùng là thánh thành a, vẫn có chút nội tình. Đáng tiếc không chỉ là hắn hoàn thành tất cả khúc nhạc dạo, mà Phàm tự nhiên cũng giống vậy là hoàn thành thuộc về hắn hủy diệt. Chương 823. Đem thánh thành cho một mũi lửa chương 823. Đem thánh thành cho một mũi lửa to lớn hắc viêm đại lục, tựa như từ vô tận ngoài tinh không gào thét mà đến cự hình tiên thạch, lôi cuốn uy thế hủy thiên diệt địa, lấy một loại kiên quyết tư thái từ trên cao rơi xuống phía dưới. Ong ong ong. Nơi nó đi qua, không khí bị kịch liệt áp xúc, phát ra bén nhọn tiếng rít, toàn bộ thế giới đều tại vì cỗ này lực lượng kinh khủng mà run rẩy. Bị đần ma pháp khởi thế đồng dạng bành trướng mãnh liệt, quanh thân ma lực khuấy động, tựa hồ là muốn đem toàn bộ trong thánh thành tất cả lực lượng đều hội tụ ở một thân. Trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên kiên định cùng quyết tuyệt, ý đồ lấy chính mình lực lượng ngăn cản Mạc Phàm cái này đủ để hủy diệt hết thể công kích. Nhưng mà, làm Mạc Phàm lực lượng bị diệt, cái kia phiến hắc viêm đại lục chân chính giáng lâm thời điểm, bị đần lực lượng ở trước mặt hắn, lại như là nhỏ bé bọ ngựa ý đồ ngăn cản một cỗ cao tốc chạy sắt thép chiến xa, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Bị đần làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực gấp đủ thật lâu lực lượng, tại Mạc Phàm cái này hủy thiên diệt địa một kích trước mặt, vậy mà không chịu nổi một kích như thế. Đồng dạng là tụ lực, Mạc Phàm tụ lực đi ra chính là vũ khí hạt nhân, mà Mị Đần chính mình tối đa cũng chính là một cái đại pháo. Bang! Hắc viêm đại lục cùng Mị Đần lực lượng đụng vào nhau, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, nháy mắt thiên địa đều bị cỗ này lực trùng kích xé rách, từng đạo hư không vết rách cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt. Ngay sau đó, suy 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 một cỗ cường đại năng lượng ba động tứ tán ra đến, Mị Đần phòng ngự nháy mắt bị kích phá, cả người hắn như là diều đứt dây, bị đánh rơi xuống mặt đất. Cái kia hắc viêm hình thành đại lục lại không chút nào chịu ảnh hưởng, vẫn như cũ dựa theo cố định quy tích tiếp tục hướng về phía dưới thánh thành rơi xuống mà đi. Đứng ở trên không Mạc Phàm rõ ràng cảm thấy được bị đánh xuống mặt đất Mị Đần. Hắn nguyên bản đối với Mị Đần ôm lấy nhất định chờ mong, coi là vị này thánh thành đại thiên sứ trưởng có thể thi triển cái gì kinh người thủ đoạn, nhưng bây giờ xem ra tại chính mình lập tức lấy toàn bộ nguyên tố chi lực áp vũ một kích này trước mặt, Mị Đần còn thiếu rất nhiều nhịn. Mạc Phàm trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm, dùng gen luyện tất cả nguyên tố hội tụ mà thành hỏa diễm đại lục tới đối phó một cái Mị Đần, tựa hồ thật có chút chuyện bé xé ra to. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, chính mình đối với mắt tự thân lực lượng nhận biết, có lẽ còn chưa đủ hoàn toàn, hắn nắm giữ lực lượng, xa so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn. Hỏa diễm đại lục cứ như vậy vô tình hướng về thánh thành hạ xuống. Mặc dù theo chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, cảm giác đã qua thật lâu, nhưng trên thực tế, tất cả những thứ này đều phát sinh tại ngắn ngủi trong vòng mấy giây. Bị đấn đều không thể chống cự, những cái kia phổ thông thánh thành pháp sư, tự nhiên càng là không hề có lực hoàn thủ. Bọn hắn thậm chí liền làm ra phòng ngự cơ hội đều không có, tại hỏa diễm dưới đại lục rơi dẫn dắt cường đại nguyên tố trong ba động, nháy mắt bị quấy thành cho tàn, biến mất vô tung vô ảnh. Còn có một chút thánh thành pháp sư thấy một màn này, chính là ý đồ thoát đi cái này sóng hủy diệt, bọn hắn cơ hồ là đem hết toàn lực hướng về thánh thành bên ngoài chạy đi. Bọn hắn là muốn thể sống chết bảo vệ thánh thành, nhưng là dạng này không công chịu chết, tuyệt đối không phải bọn hắn muốn. Nhưng mà, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, hỏa diễm này đại lục lại là có một loại cường đại sức cắn ướt, đem hết thể chung quanh đều bao phủ trong đó, bọn hắn căn bản là không có cách đào thoát. Vô luận bọn hắn dãy rủa như thế nào, đều không thể thoát khỏi cỗ này lực lượng cường đại trói buộc, cuối cùng chỉ có thể ở trong tuyệt vọng bị hỏa diễm đại lục lực lượng thôn phệ. Ngã xuống đất trên mặt mì đần, lúc này trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía thánh thành thánh điện. Tòa thánh điện kia là tất cả đại thiên sứ trong lòng thần thánh nhất địa phương, gánh chịu lấy thánh thành vinh quang cùng tín ngưỡng. Tại cái này tuyệt vọng thời khắc, mì đần trong lòng dấy lên một tia yếu ớt hy vọng. Nếu như nói còn có ai có thể cứu vãn thánh thành tại trong nước lửa, cái kia không thể nghi ngờ chính là bọn hắn trong truyền thuyết cha xứ. Thế nhưng là cha xứ phải chăng thật còn sống sót, không có người xác thực biết. Cho dù là truyền thừa mấy đời đại thiên sứ nhóm, đối với cha xứ sinh tử cũng đều không xác định. Tại cái này thời khắc sống còn, tòa kia thần thánh thánh điện, tựa như trong bóng tối một tia ánh sáng nhạt, mặc dù xa vời, nhưng lại trở thành mì đần hy vọng cuối cùng vị trí. Long long long, nương theo lấy hỏa diễm đại lục không ngừng tới gần, những cái kia còn không có đụng phải trực tiếp liên lụy thánh thành kiến trúc, tại năng lượng cường đại ba độc xuống, cũng bắt đầu lung lay sắp đổ, cuối cùng nhao nhao sụp đổ, vỡ vụn. To lớn hòn đá cùng kiến trúc hải cốt như mưa rơi rơi xuống, rơi lên đầy trời bụi đất. Sớm tại chiến đấu ngay từ đầu thời điểm, không ít tại thánh thành đám người cũng đã phát giác được nguy hiểm, nhao nhao thoát đi. Nhưng mà, chàng hai nạn này uy lực vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Loại trình độ này hủy diệt, nếu không phải có thể tại thời gian ngắn trốn chết đến hơn nghìn dặm bên ngoài, hoặc là tự thân có được nhất định thực lực, cho dù là dư âm năng lượng, đều đủ để đem hắn nháy mắt mất mạng. Toàn bộ thánh thành, tại mạc phàm cái này khủng bố lực lượng hủy diệt trước mặt, chính từng bước một đi hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Cho dù là thân là đại thiên sứ xa giả, sớm đã bén nhạy phát giác được tình thế nguy cấp, sớm thoát ly thánh thành phạm vi. Giờ phút này, trong lòng nàng âm thầm may mắn, quả nhiên cùng chính mình lúc trước suy nghĩ, nếu như nàng cũng giống cái khác thiên sứ như thế, cố chấp kiên trì cái gọi là thiên sứ nguyên tắc, không bỏ xuống được điểm kia quyền lực cùng vinh quang, như vậy nàng cũng chỉ là đông đảo bị tạo đi thần hồn, hủy diệt tại mảnh này trong phế tích một viên thôi. Xa giả cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, tương phản, nàng càng tán đồng mạc phàm ý nghĩ. Dưới cái nhìn của nàng, dung hợp ma pháp mới là thế nhân thoát khỏi khốn cảnh, đi hướng tân sinh đường tắt duy nhất. Loại này tín niệm, để nàng tại trận này kịch liệt trong xung đột, làm ra không giống với cái khác đại thiên sứ lựa chọn. Nhưng mà, ngay tại mạc phàm ngưng tụ hắc viêm đại lục sắp triệt để trấn áp thánh thành, đem tòa này đã từng huy hoàng thành thị vĩnh viễn theo trên đời lao đi thời điểm, thánh thành thánh điện trong hành lang, đột nhiên tản mát ra lóa mắt màu vàng tia sáng. Tia sáng kia rực rỡ chói mắt, tựa hồ là đến từ thiên đường quang huy, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thánh thành trên không. Phanh phanh phanh, băng băng băng, rầm rầm rầm. Làm cái này màu vàng chi quang cùng hắc viêm đại lục va chạm nháy mắt, đinh hai nhức góc tiếng oanh minh như là cuộn cuộn tinh lôi, vang vọng chân trời. Thanh âm này ẩn chứa năng lượng cường đại, giống như là thiên địa đang gầm thét, cho dù là cấm chú pháp sư, đối mặt cái này khủng bố tiếng vang, cũng khó có thể tiếp nhận. Những cái kia thực lực tại cấm chú phía dưới pháp sư, cơ hồ đều trong nháy mắt này thất khiếu chảy máu, thống khổ không chịu nổi. Cỗ này hủy diệt ma âm uy lực, không thua kém một chút nào một loại cường đại âm hệ cấm chú, cho toàn bộ thánh thành mang đến lại một vòng tai nạn. Dầm 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 mà tại lần thứ nhất kịch liệt va chạm về sau, cái kia màu vàng chi quang bắt đầu xuất hiện vết rách, mà hắc viêm đại lục lại là vẫn như cũ tại xung kích, màu vàng tia sáng tựa như đúng đúng một mặt yếu ớt tấm gương, tại cường đại xung kích dần dần vỡ vụn. Cứ việc nó ngăn cản một đợt hắc viêm đại lục giáng lâm, nhưng cuối cùng không cách nào ngăn cản mạc phạm cỗ này khủng bố lực lượng hủy diệt. Cuối cùng, hắc viêm đại lục còn là vô tình hạ xuống trên mặt đất. Trong chốc lát, toàn bộ thánh thành bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ, đã từng huy hoàng cùng vinh quang, vào đúng lúc này đều biến thành cho tàn. Chương 824. Giang cầm nhân loại gông xiềng chương 824. Giang cầm nhân loại gông xiềng hô hô hô. Nương theo lấy một trận tiếng gió gào thét, cái kia từ nồng đậm mây đen hội tụ mà thành mây hình nấm chậm rãi tan đi, hiện ra ở trước mắt là hoàn toàn tĩnh mịch cùng tuyệt vọng xen lẫn cảnh tượng. Đã từng phồn hoa vô cùng, tượng trưng cho thần thánh cùng quyền uy thánh thành, giờ phút này sinh cơ đã tan biến hầu như không còn, bất luận là những cái kia khốn tại trong thánh thành đám người, còn là trước đó may mắn trốn chết đi ra bên ngoài, đều không thể đào thoát trận này hủy diệt tàn sát. Theo màu đen hỏa vân dần dần tiêu tán, thánh thành cảnh hoàng tàn khắp nơi không giữ lại chút nào mà hiện lên ở trước mặt. Toàn bộ thánh thành giống như kinh lịch một trận tới từ địa ngục tẩy lễ, mặt đất cơ hồ hạ xuống vài trăm mét, giống như là trước đó bị một cái vô hình cự thủ hung hăng khai thác qua. Nguyên bản bằng phẳng đại địa, bây giờ trở nên ổ gà lởm chởm, từng đạo vết rách to lớn như là dữ tợn vết sẹo, tùy ý vắt ngang ở trên vùng đất này. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cháy đen một mảnh, nguyên bản màu vàng thần thánh thánh thành, giờ phút này giống như là bị một tầng màu đen màn sân khấu nơi bao bọc. Màu đen ngọn lửa ở trong phế tích tiếp tục thiêu đốt lên, bọn chúng tỏa ra, chập chờn, tựa như tại vì tòa này đã từng huy hoàng thành thị tấu vang cuối cùng băng ca. Những ngày ngọn lửa thôn vệ lưu lại kiến trúc hải cốt, thôn vệ thánh thành hy vọng, cũng thôn vệ thánh thành đã từng bình quang cùng ma pháp sử. Trong không khí tràn ngập gây mũi mùi khét lẹt cùng khí tức tử vong, để người cảm thấy ngạt thở. Tại mảnh này trong phế tích chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Ngẫu nhiên một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên trên mặt đất bụi đất cùng cho tàn, vì cái này bi thương chẳng cảnh tăng thêm mấy phần thê lương. Bất quá ngay tại mạc phàm cảm thấy hết thảy đều lúc kết thúc, lại là chợt phát hiện cái kia trước đó thánh thành địa đường lại còn chưa từng vỡ vụn. Hắn thình lình phát hiện, tòa kia tại hắn trong tưởng tượng hẳn là đã sớm bị phá hủy đến phá thành mảnh nhỏ thánh thành địa đường, vậy mà như kỳ tích còn đứng sừng sững ở đó. Chỉ là nguyên bản trang nghiêm to lớn, tản ra thần thánh kia sáng địa đường, giờ phút này đã bị một tầng thật dày thiêu đốt về sau cháy đen chi vật nơi bao bọc, nhìn qua giống như một cái vật đổi sao rời tuổi xế chiều lão nhân tại mảnh này trong phế tích cô độc kiến thủ. nhưng vừa vặn như vậy phạm vi tính hủy diệt trình độ xuống, nơi nào có thể sẽ có bất kỳ đồ vật có thể giữ lại, không nên đều triệt để biến thành phế tích. Mạc Phàm chính nhìn chăm chú tòa kia dù cháy đen lại vẫn đứng sững thánh thành điện đường, Sa Già kịp thời đổi tới bên cạnh hắn. Cứ việc tại trận này kinh tâm động phách kịch liệt trong đấu tranh, Sa Già tự cảm thấy mình tham dự lộ ra không có ý nghĩa, nhưng bằng mượn nàng 14 cánh xí thiên sứ thực lực, chống cự chiến đấu chỗ sinh ra dư âm năng lượng còn là dư xài. Dù sao, thực lực của nàng tại thế giới loài người bên trong, tuyệt đối coi là đỉnh chiến lực một trong những tồn tại. Sa Già một đuổi tới, liền thần sắc lo lắng nhắc nhở Mạc Phàm, "Mạc Phàm, nơi đó là thánh điện vị trí, cha xứ, khả năng thật tồn tại." Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một vẻ khẩn trương cùng lo âu, vừa mới cái kia lóe mắt màu vàng thanh quang, cùng giờ phút này theo thánh điện phương hướng chuyển đến ma lực ba động, rõ ràng chính là thuộc về thiên sứ một mạch đặc biệt khí tức. Mà lại, càng thêm mấu chốt chính là, cái kia trong đó phát tán đi ra lực lượng, xa xa siêu việt các nàng những này 14 cánh, 16 cánh sĩ thiên sứ, quả thực không thể so sánh nổi. Liền xem như thực lực cường đại Mỹ Đần cùng UZN, cùng cố lực lượng này so sánh, cũng xa xa không kịp. Chỉ là, loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần linh, vậy mà thật có thể giáng lâm đến cái thế giới này. Bọn hắn không phải không thuộc về cái thế giới này sao? Đại thiên sứ cha xứ, bọn hắn cũng không phải là nguồn gốc từ vị diện này, bọn hắn đến từ vị diện khác. Giống như là yêu ma bên trong cực nam đế vương, đều là thuộc về ngoại lai vật. Nhưng từ khi ma pháp khởi nguyên bắt đầu, thánh thành thành lập, cái gọi là cha xứ căn bản không có lại xuất hiện qua. Tăng thêm nhiều đời truyền thừa xuống, cha xứ ký ức hoàn toàn tiêu tán, chỉ là biết có loại tồn tại này, nhưng người nào cũng không có bất cứ trí nhớ gì truyền thừa. Các nàng cũng là bán tín bán nghi. Mạc Phàm cũng không có ngay lập tức phát giác được cỗ này đặc thù lực lượng ba động, nhưng hắn cũng biết, nơi nào đích thật là xuất hiện cái gì ghê gớm sản phẩm. Bởi vì, Mỹ Đần vừa mới cũng chưa chết đi, hoặc là nói, hắn thiên sứ chi hồn không có bị Thanh Long chi hồn bắt giam. Mạc Phàm không có ngay lập tức phát giác, mà Sa Già làm đại thiên sứ, tự nhiên là sẽ trước một bước cảm thấy được. Nhưng chính là nhìn xem Sa Già dáng vẻ vội vàng, trong lòng của hắn cũng là rõ ràng, tòa thánh thành này bên trong, chỉ sợ còn ẩn giấu đi rất nhiều chính mình không biết bí mật cùng ẩn tình. Ngẫm lại cũng thế, nguyên thế giới Mạc Phàm cũng không như hắn, muốn trực tiếp phá hủy nơi này, càng không có nghĩ tới muốn tạo nên như vậy dễ chóc. Cho nên, cho dù là Thanh Long cũng đến, cuối cùng vẫn là ngưng chiến giảng hòa. Nhưng hắn nghĩ lại, coi như thật sự có cái gì không muốn người biết mờ ám thì phải làm thế nào đây? Hắn cũng không dự định tại lưu lại thánh thành. Hắn như là đã có năng lực đem toàn bộ thánh thành hóa thành phế tích, tự nhiên cũng có nắm chắc đem cái này cái gọi là thánh thành tín ngưỡng triệt để diệt trừ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như không đem thánh thành phía sau cố lực lượng này phá hủy, ma pháp thức tỉnh phương thức liền y nguyên sẽ giới hạn tại đơn hệ. Nhưng chỉ cần đánh vỡ tầng này giam cầm, nguyên tố ma pháp thức tỉnh liền không lại ỷ lại tại những cái được gọi là đá thức tỉnh. Ở trong đó nguyên do, hay là bởi vì chính mình được đến một nhóm đá thức tỉnh vật liệu, về sau lại thông qua châu Á ma pháp hiệp hội được đến chế tạo phương pháp, mà cũng chính là hắn bên này chế tạo ra về sau, cho Phùng Châu Long đi nghiên cứu. Lão Phùng đích thật là một thiên tài, hắn mới nghiên cứu đá thức tỉnh trong quá trình dần dần phát hiện, đá thức tỉnh trên thực tế chỉ là một cái mở khóa chìa khóa mà thôi về sau, hắn lại cố ý nghiên cứu một phen, cũng chính là hắn nghiên cứu xuống hắn phát giác được cái này bí ẩn động trời. Thánh thành mặc dù danh xưng là ma pháp nơi khởi nguyên, nhưng trên thực tế, nó mới là trở ngại nhân loại ma pháp tiến bộ cùng tiến lên kẻ cầm đầu. Bởi vì, sớm tại ma pháp thời đại giáng lâm cái thế giới này một khắc này, cái thế giới này chính là tồn tại đủ loại hạn chế. Cái này một phần hạn chế, chính là để nhân loại mất đi vốn là bẩm sinh đặc biệt nguyên tố thiên phú. Mỗi người trong thân thể kỳ thật đều có được các loại nguyên tố lực lượng, nhưng bởi vì bị giam cầm quan hệ, liền muốn một cái chìa khóa đến mở khóa. Rất nhiều người sơ giai phổ biến đều là nguyên tố, đó chính là nguyên nhân này. Mà sở dĩ về sau cũng sẽ có sơ giai thức tỉnh thứ nguyên, hắc ám trắng ma pháp nguyên nhân, đó là bởi vì mấy lớn chủng loại ma pháp sinh ra. Bởi vì sự xuất hiện của bọn chúng, thánh thành thống trị thời kỳ bắt đầu dần dần suy yếu. Từ đó cũng là chỉ có thể lựa chọn lui khỏi vị trí phía sau màn. Đương nhiên, cùng một thời gian, cũng là ngũ đại châu ma pháp hiệp hội sáng lập. Nói tóm lại, chỉ cần đánh vỡ cái này một phần cấm chế, như vậy thuộc về nhân loại nguyên tố, liền không ở nhận bất luận cái gì trói buộc. Mỗi người nắm giữ đến lực lượng, liền không tại chỉ là đơn nhất. Đương nhiên, loại này tu luyện tự nhiên cũng là có tốt có xấu, chỗ tốt chính là tự thân cái kia một hạng nguyên tố tương đối phù hợp, chính là có thể chuyên chú tu luyện. Chỗ xấu chính là, nếu là ngươi mỗi một cái nguyên tố đều muốn nắm giữ, còn muốn nắm giữ những lực lượng khác, tài nguyên theo không kịp trực tiếp phế. Nhưng theo Mạc Phàm, có dung hợp ma pháp, tăng thêm loại này nguyên tố không tại hạn chế, cái kia không thể nghi ngờ là điểm tốt. Chương 825. Mười bắt dược thiên sứ. Chương 825. Mười bắt dược thiên sứ. Xa già nhìn qua nơi nào, lòng tràn đầy sầu lo như là mây đen bao phủ, nàng cực lực ngăn cản Mạc Phàm tới gần tòa thánh điện kia, nhưng mà Mạc Phàm quyết tâm kiên cố, không có chút nào ý tránh lui. Hắn ánh mắt như ương sắc bén, sắc mặt lạnh lùng, dứt khoát kiên quyết đạp không mà đi. Cứ việc dưới chân trống rỗng, không có bất luận cái gì trèo trống, nhưng hắn lại tựa như đi tại kiên cố trên đại địa, bộ pháp vững vàng mà thong dong, mỗi một bước đều lộ ra một cỗ không sợ khí thế. Tại dần dần tới gần thánh điện trong quá trình, Mạc Phàm trong tay cự kiếm trong lúc đó quang mang đại thịnh, nồng đậm nguyên tố chi quang như là từng đoàn thiêu đốt hỏa diễm, trên thân kiếm nhảy vọt lấp lóe. Bạch. Trong chốc lát, hắn không có chút nào do dự, trong mắt hắn, bất kể có phải hay không là cái kia cái gọi là cha xứ, là địch nhân của hắn, liền cần chết giết. Bởi vì đây tuyệt đối là nhân loại pháp sư tiến lên xuống lớn nhất chướng ngại vật. Như là đã là đối địch, kia liền không cần lưu tình, quả quyết một kiếm chém ra. Mạc Phàm cánh tay như là một tia chớp màu đen, từ phía sau lưng xẹt qua một cái to lớn nửa vòng tròn, động tác trôi chảy mà hữu lực, mang một loại khó nói lên lời uy thế. Ngay sau đó, ẩn chứa sôi trào mãnh liệt nguyên tố chi lực một kiếm, như là một đạo giải lụa màu đen, hướng về thánh điện hung hăng bổ tới. Một kiếm này, dung hợp thánh quang thánh khiết cùng uy nghiêm, cùng lôi vang minh, cùng biển lửa nóng bỏng cùng mãnh liệt, ba loại cường đại lực lượng nguyên tố đan vào lẫn nhau, đụng vào nhau, hình thành một cỗ đủ để lay động đất trời khủng bố uy thế. Rầm rầm rầm. Nguyên bản bị một tầng cháy đen tối ra chăm chú bao khỏa thánh điện, tại cỗ này lực lượng cường đại xung kích, nháy mắt bộc phát ra lóa mắt ánh sáng thần thánh. Đây chính là trước đó muốn bảo hộ xuống thánh thành ánh sáng, mà kia sáng kia như là như mặt trời rực rỡ chói mắt, chiếu sáng toàn bộ thánh thành trên không. Cái này một mảnh tàn tạ không chịu nổi trong phế tích, bây giờ còn thừa lại cũng chỉ là cái này một cái hoàn thiện điện đường. Đúng lúc này, một cái tia sáng lóa mắt sinh vật theo trong thánh điện đằng không mà lên. Nó quanh thân tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức, tia sáng như là như thực chất vờn quanh tại trung quanh của nó, hình thành một cái to lớn lồng ánh sáng. Nó như người, nhưng hôn thân hoàn toàn bị tia sáng che lấp, căn bản không biết là cái gì sản phẩm. Phanh! Ông Long làm Mạc Phàm kiếm chém xuống thời điểm, cái kia bị tia sáng quay trung quanh sinh vật, không chút hoang mang trực tiếp nâng lên một cánh tay, ý đồ chống cự cái này khủng bố một kích. Bang! Lại là một tiếng đinh thai nhức óc hủy diệt thanh âm ở trên bầu trời nổ bể ra đến, thanh âm như là lôi đình và quân, chấn động đến toàn bộ thánh thành cũng vì đó run rẩy. Hư không cũng là vào đúng lúc này, không ngừng xuất hiện mạng nhện diện tích lớn vỡ vụn. Long long long. Lúc này, trừ Mạc Phàm cùng Sa Giả bên ngoài, tất cả sinh mệnh đều đã tan biến hầu như không còn, liền ngay cả thực lực cường đại mỹ đần cũng đã triệt triệt để chết đi. Nơi này lại không có những sinh vật khác tồn tại, cũng là không cần phải lo lắng sẽ có người bởi vì cái này khủng bố lực lượng hủy diệt mà vô tội mất mạng. Trong nháy mắt, nguyên tố khí lãng điên cuồng hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái to lớn vô cùng mây hình nấm. Cái này mây hình nấm như là một cái to lớn màu đen quái thú, ở trên bầu trời không ngừng bành trướng, lan lộn. Tại ngắn ngủi mà yên tĩnh một giây về sau, cái này mây hình nấm như là ngựa hoang mất cương, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quét tán ra đến. Cái kia uy thế, tựa như là một trận đủ để hủy diệt thế giới tận thế phong bạo. Long long long. Thánh thành bên ngoài, tất cả vùng núi cùng dòng sông đều không thể tiếp nhận cỗ này lực lượng cường đại xung kích. Nơi xa dãy núi như là giấy đồng dạng, nhao nhao sụp đổ tan rã, to lớn hòn đá như mưa rơi lăn xuống đến, dơ lên che khuất bầu trời bụi đất. Dòng sông cũng nháy mắt thay đổi tuyến đường, nước sông sôi trào mãnh liệt, như là một đầu phẫn nộ cự long, gầm thét phá tan hai bên bờ đê đập. Bọt nước văng khắp nơi, hình thành từng đạo to lớn màn nước. Trung quanh rừng rậm dưới sự xung kích của cỗ lực lượng này, cây cối nhao nhao bẻ gãy, như là bị cự nhân tay một bà nhấc lên, sau đó hung hăng ném phương xa. Lúc này thánh thành phương viên mấy ngàn dặm đều giống như là trải nghiệm đến thiên nhiên tai họa. Nhưng trận này thiên tai cũng không phải là bởi vì tự nhiên hủy diệt, mà là bởi vì người mà lên. Mạc Phàm đương nhiên cũng không nghĩ quá độ giết chóc, nhưng dưới mắt hắn đã không có đường lui có thể nói. Một trận chiến này, hắn nhất định phải thắng. Làm cái kia đủ để khiến thiên địa thất sắc hủy diệt va chạm rốt cục triệt để hạ mãn kết thúc, cùng bạo tứ ngược cơn bão năng lượng chậm rãi dừng, dày đặc tràn ngập bụi mù chậm rãi tiêu tán. Tại mảnh này trải qua hạo kiếp, cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích phía trên, nguyên bản quanh thân tản ra loẹt loẹt lóa mắt tia sáng, khiến người vô pháp nhìn thẳng thần bí sinh vật, theo tia sáng từ từ ảm đạm, cuối cùng là hiện lộ ra hắn bộ mặt thật. Đập vào mi mắt là một vị phía sau thư triển 18 cánh chim thiên sứ. Đây mới là mọi người trong lòng chân chính thiên sứ bộ dáng, một đầu sán lạn tóc vàng tùy ý rối tung, phảng phất lưu động ánh nắng, mỗi một cây sợi tóc đều lóe ra nhu hòa sáng bóng. Thân mang một bộ trắng loan trường bào tính chất lưu hòa, theo gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động, phảng phất chạy xuôi ánh trăng, không mang một tia tạp chất. Da thịt của hắn trắng non như ngọc, hiện ra thánh khiết ánh sáng nhạt. Làm người khác chú ý nhất là sau lưng của hắn cái kia chín song trắng loan cánh chim bên trên lông vũ sắp hàng chỉnh tề, mỗi một cây đều tản ra vầng sáng nhàn nhạt, phảng phất là từ tinh khiết nhất ánh sáng ngưng tụ mà thành, nhẹ nhàng trong lúc vỗ, mang theo từng tia từng sợi quang huy, như là như mộng ảo tinh mảnh tại không trung tung bay. Có thể nói, trừ bỏ cái kiếp như bầu trời đêm thâm thúy con người, cùng sáng loa tóc vàng bên ngoài, toàn thân hắn trên dưới đều bị thuần túy màu trắng bao vây, tựa như theo thần thánh trong mây giáng lâm trần thế sứ giả, quanh thân tản ra một loại siêu phàm thoát tục, không thể xâm phạm thần thánh khí tức. Giờ phút này, hắn trôi nổi tại giữa không trung, dáng người thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại lộ ra uy nghiêm, quan sát mảnh này bị chiến hỏa tẩy lễ đại địa, cùng nơi đó Mạc Phàm cùng Sa Giả. Cái kia 18 cánh đại thiên sứ, ánh mắt trực tiếp khóa chặt ở trên thân của Sa Giả, ngươi là ta thiên sứ nhất tộc hậu duệ truyền thừa, vì sao muốn cùng một cái dị đoan đứng chung một chỗ? Sa Giả là Gaberzien, là đại thiên sứ, cũng là đối phương hậu duệ. Cho nên, nàng rất rõ ràng, đối phương là cường đại cỡ nào tồn tại. Cho dù không có giao thủ, nhưng nàng thần hồn đã phát ra có chút run rẩy. Nhìn thấy đối phương một khắc này, liền có một loại nhịn không được cùng bài ý nghĩ. Nếu không phải Mạc Phàm ngay tại bên cạnh, nàng khả năng đã chịu không được cái này một phần áp lực. Cũng may, có Mạc Phàm đứng trước mặt mình, cho nàng một phần trợ lực. Sa Giả nhìn nơi nào đại thiên sứ, nói nghiêm túc, bởi vì mọi người lý niệm khác biệt, bây giờ thế hệ này thiên sứ, chỉ có đối với quyền lợi chấp niệm cùng dục vọng, mà không phải tại tạo nên sự phát triển của loài người, đây không phải đại thiên sứ nên có lý niệm. Đại thiên sứ cha sứ ánh mắt đạm mạc, có chút khó hiểu nói, đây chính là ngươi phản bội thánh thành lý do. Lời từ hắn đến xem, Sa Giả cảm thấy, hắn có lẽ cảm thấy, đây cũng không phải chuyện quan trọng gì. Bởi vì loại chuyện này, phản bội, không đáng. Chương 826. Sa Giả kiên trì chương 826. Sa Giả kiên trì đúng, chính là như thế. Sa Giả ánh mắt kiên định, lần nữa chém đinh chặt sắt lập lại, trong thanh âm bao hàm đối tự thân tín niệm tuyệt đối kiên trì, ánh mắt của nàng thành triệt mà sáng tỏ, không có chút nào lùi bước chi ý nàng mặc dù là thiên sứ, nhưng tương tự cũng là một nhân loại. Nàng ngay từ đầu chính là một cái học giả, mà không phải một cái quyền lợi kẻ nắm giữ. Nàng đối với quyền lợi chấp niệm cũng không có lớn như vậy, cũng không có mãnh liệt như vậy. Nàng chỉ là bởi vì nhìn thấy rất nhiều nhân loại thê lương cùng đau khổ, cùng nhìn thấy yêu ma hoành hành bá đạo, tùy ý tàn sát, cho nên muốn cải biến hiện trạng. Cái này một phần kiên định tín niệm là vĩnh viễn sẽ không cải biến. Huống chi, nàng nhìn thấy cái kia có năng lực làm ra cải biến người, nàng cho dù là thực lực không đủ, nhưng cũng nguyện ý nương theo lấy mạng phàm chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Cái kia 18 cánh đại thiên sứ nghe nói, trên mặt lập tức hiện ra một vòng cực kỳ mỉa mai cười lạnh, cặp mắt của hắn nheo lại, trong mắt tràn đầy không che giấu chút nào khinh miệt cũng kinh thường, mở miệng cười nhạo nói, có được đại thiên sứ thần hồn, lại lo liệu như vậy ngu muội vô tri tư tưởng. Vậy mà vì một đám bất quá là dùng để cung cấp tín ngưỡng hèn mọn sâu kiến, làm đến mức độ như thế. Trong giọng nói của hắn tràn ngập cao cao tại thượng ngạo mạn, đứng ở trên đỉnh thế giới hắn, ở trong nhận thức của hắn, nhân loại bình thường bất quá là như là bụi bặm không có ý nghĩa, căn bản không đáng vì đó trả giá mảy may. Ngay sau đó, hắn đột nhiên biến sắc, khí tức quanh người nháy mắt trở nên băng lãnh mà túc sát, như là đã xuất hiện phản nghịch tư tưởng, như vậy tự nhiên không có cần thiết lưu lại. Thiên sứ, hắn tiện tay chính là có thể sáng tạo. Có thể nói, hắn còn là ưa thích làm sơ những cái kia đối với chính mình trung thành nhất khối lỗi. Chỉ là, cái thế giới này, từng cái vị diện tham gia nhúng tay xuống, để sức ảnh hưởng của mình xuất hiện khác biệt. Nếu không lời nói, cái thế giới này tín ngưỡng vẫn là có thể trợ lực hắn tiến thêm một bước. Chính là bởi vì như thế, hắn hiện thân. Nhưng hiện thân còn là muộn một bước, chính mình một tay sáng tạo ra thánh thành, tại cái này đầy đất sâu kiến thế giới, vậy mà nhường cho phá hủy đi rồi. Không phải bất luận cái gì yêu tộc, mà là nhân tộc. Cái này khiến thiên sứ cha sứ vô cùng tức giận. Giờ phút này đối với Sa Giả, càng là lên sát tâm. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, động tác nhìn như chậm chậm, lại mang một loại làm người sợ hãi cảm giác áp bách, tinh chuẩn nhắm ngay Sa Giả vị trí. Trong chốc lát, một sợi cực kỳ thuần túy màu vàng chi quang theo hắn thon dài đầu ngón tay bắn ra, cái tia tia sáng nhỏ như sợi tóc, lại tản ra một loại chí mạng hàn ý, trong chớp mắt liền ngưng tụ thành một đạo tản ra nồng đậm khí tức tử vong xạ tuyến. Cái này xạ tuyến tựa như một đầu vận sức chờ phát động màu vàng gián độc, khóa chặt Sa Giả thân hình, chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động, liền có thể nháy mắt đem hắn thôn phệ. Hưu, nguyên bản mảnh khảnh tia sáng đang bộc phát nháy mắt, như là bị rót vào một cỗ lực lượng của bạo, đông nhiên bắt đầu bành trướng. Cơ hồ là ở trong nháy mắt, một đạo như thùng nước tráng kiện chùm sáng lôi cuốn vô tận lực lượng hủy diệt, lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ hướng về Sa Giả bắn thẳng đến mà đi. Ong ong ong, ánh sáng này buộc những nơi đi qua, không khí bị nháy mắt xé rách, phát ra bén nhọn chói tai tiếng rít, giống như là không gian đang thống khổ kêu gào. Không gian chung quanh tựa hồ cũng bởi vì lực lượng kinh khủng này mà phát sinh có chút vặn mèo, tia sáng tiếp xúc cùng địa phương, hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ, tựa hồ hoàn toàn bị cỗ lực lượng này theo trong hiện thực bóc ra. Sa Giả trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nàng cảm nhận được rõ ràng cái kia đập vào mặt nồng đậm tử vong uy hiếp. Thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng chui lên trong lòng, để thân thể của nàng tại cỗ này dưới áp lực cường đại, không tự chủ được khẽ run lên. Mười tứ dược thiên sứ nàng, lại không muốn, chính mình tại cỗ này cường đại đến gần như vô giải xung kích cùng lực lượng hủy diệt trước mặt, vậy mà không có lực phản kháng chút nào, càng là không có động thủ dũng khí. Nhưng Mạc Phàm ở bên người nàng, Mạc Phàm như thế nào lại trơ mắt nhìn xem Sa Giả lâm vào tuyệt cảnh mà ngồi xem không để ý tới. Sớm tại phát giác được ý đồ đối phương xuất thủ một khắc này, hắn liền đã bí mật bắt đầu toàn lực tụ lực, quanh thân ma lực như là mãnh liệt như thủy triều điên cuồng phun trào, không khí chung quanh đều bởi vì cỗ này cường đại ma lực ba động mà trở nên sao động bất an, tràn ngập một cỗ khiến người khí tức ngột ngạt. Làm cái kia đạo ánh sáng tử vong tựa như tia chớp đánh thẳng tới nháy mắt, Mạc Phàm vừa lúc hoàn thành Hắc Long đại địa trọng trang. Thân thể của hắn nháy mắt bị một tầng nặng nề lại thần bí áo giáp màu đen nơi bao bọc, đồng thời, một mặt không thể phá vỡ vách núi thuần ở trước người hắn nháy mắt ngưng tụ thành hình, cái kia tấm thuần từ dày đặc mà kiên cố nham thạch cấu thành. Bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, lại tản ra một loại để người an tâm nặng nề cùng trầm ổn cảm giác. Vang, chúng sáng tử vong nặng nề mà đụng vào vách núi thuẫn bên trên, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, thanh âm này tựa như là thiên địa sụp đổ anh minh, toàn bộ thế giới cũng vì đó run rẩy kịch liệt. Khiến người khiếp sợ là, liền xem như Mạc Phàm cái kia danh xưng không thể phá vỡ thổ hệ phòng ngự, tại cái này cũng bố đến cực hạn công kích đến, vậy mà cũng nháy mắt xuất hiện từng đạo tinh mịn vết rách, những vết rách kia giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Rầm rầm rầm. Mà đạo này chùm sáng tử vong không chỉ có được khiến người liễu lơi xuyên qua lực, càng ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực bạo phá. Tại va chạm nháy mắt, chúng sáng như là một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân nổ bể ra đến, năng lượng cường đại lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía hiện hình khuyên điên cuồng quyết tán. Chỗ đến, hết thảy đều bị vô tình phá hủy, phía dưới cái kia vốn là tàn tạ không chịu nổi mặt đất nháy mắt bị xé nứt ra từng đạo to lớn khe rãnh, hòn đá như đạn pháo văng tứ phía, nâng lên bụi đất che khuất bầu trời Mạc Phàm phòng ngự tại cỗ này lực lượng cường đại xung kích, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bị tăng dã, đá vụn như mưa rơi nhau nhau rơi xuống. Nguyên bản kiên cố vách núi thuẫn tại cái này lực lượng cường đại xuống, dần dần trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Cũng may, Mạc Phàm nắm giữ lực lượng xa không chỉ thổ nguyên tố. Thời khắc mấu chốt, hắn điều động lên thể nội quang hệ lực lượng. Trong chốc lát, quanh người hắn hào quang tỏa sáng, nồng đậm thánh quang theo trong cơ thể hắn như suối phun tuôn ra, cái kia thánh quang tinh khiết mà loa mắt, tản ra ấm áp cùng hy vọng khí tức, không kém chút nào đối phương phát ra màu vàng tia sáng. Tia sáng nở rộ phía dưới, Mạc Phàm cùng Sa Giả nháy mắt bị bao khỏa trong đó, hình thành một đạo kiên cố quang chi hộ thuẫn. Cái này hộ thuẫn từ thuần túy quang chi lực ngưng tụ mà thành, mặt ngoài lóe ra ánh sáng dịu dịu choáng, giống như là một tầng nóng ánh sáng long lanh thủy tinh. Băng băng băng. Tại cái kia chùm sáng tử vong tiếp tục xung kích, quang chi hộ thuẫn không ngừng thừa nhận áp lực lớn, phát ra ngột ngạt mà rung động tiếng vang, giống như là một mặt bị trọng truy không ngừng gõ chống trận. Ông, hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, tại lực lượng cường đại xung kích run nhẹ nhẹ, cái kia vầng sáng như là trên mặt nước gợn sóng, từng vòng nhộn nhạo lên, lại từ đầu đến cuối ngoan cường mà chống cự. Chương 827. Lại đâu chỉ là siêu thoát phàm linh. Chương 827. Lại đâu chỉ là siêu thoát phàm linh băng. Làm cái kia sôi trào mãnh liệt năng lượng tích xúc tới cực hạn, như là sắp phun trào núi lửa, nháy mắt nổ bể ra đến. Ong ong ong. Đinh Hai nhức góc tiếng oanh minh trong hư không quanh quẩn, tựa như thiên địa đều dưới sự xung kích của cỗ lực lượng này run rẩy. Mãnh liệt sóng âm như là thực chất hóa lưỡi dao, tùy ý cắt hết thảy trung quanh, toàn bộ hư không giống như là yếu ớt pha lê, bắt đầu xuất hiện từng đạo giống mạng nhện tinh mịn mà nhìn thấy mà giật mình bết rách. Tại bạo phá trung tâm năng lượng điểm, cũng chính là Mạc Phàm cùng Sa Già vị trí, lực trùng kích đạt tới kinh khủng nhất trình độ. Hai người như là bị một cái vô hình cự thủ bắt lấy, trực tiếp bị cỗ này cường đại lực trùng kích thẳng tắp đẩy ra bên ngoài mấy chục dặm. Thân ảnh của bọn hắn trong hư không phi tốc sẽ qua, mang theo một trận thê lương tiếng gió. Ông, thời khắc mấu chốt, Mạc Phàm bằng vào đối với không gian chi lực tinh diệu không chế, cưỡng ép đánh tan cỗ này xung kích dư ba. Chỉ thấy quanh người hắn không gian chi lực phun trào, hình thành một tầng vô hình hộ thuẫn, đem hai người vững vàng bảo vệ, lúc này mới có thể hoàn hảo không chút tổn hại ngừng lại. Mặc dù theo mặt ngoài nhìn, một vòng này giao phong bọn hắn tựa hồ vẫn chưa chiếm thượng phong, nhưng trên thực tế, Mạc Phàm cùng Sa Già đều không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Huống chi, Mạc Phàm vừa mới thi triển phòng ngự bất quá là lâm thời khởi ý, vội vàng vì đó. Cái kia 18 cánh thiên sứ ánh mắt như chim cắt, bước chân nhẹ nhàng phóng ra, trong chốc lát, thân hình liền xuất hiện tại bọn hắn không đủ ngoài trăm thước trên không trung. Hắn dáng người thẳng tắp, tựa như một tòa không thể dung chuyển nguy nga đỉnh núi, quanh thân tản ra thần thánh mà uy nghiêm khí tức. Ánh mắt của hắn đạm mạc mà băng lãnh, thế gian vạn vật trong mắt hắn đều như sâu kiến không có ý nghĩa. Lúc này, cái này song ánh mắt lạnh như băng chính lạnh lùng quét mắt Mạc Phàm, tựa như là đang dò xét một cái không biết tự lượng sức mình tôm tép ngại nhép. Thật lâu, cái kia mười bát dược thiên sứ rốt cục mở miệng, thanh âm trầm thấp mà giàu có lực xuyên thấu, giống như là theo phía chân trời xa xôi truyền đến, chắc không được sẽ đem thánh thành phá hủy thành này tấm cảnh tượng. Nguyên lai là đã vượt ra phạm linh phạm vi, trong lời nói mang một tia kinh ngạc, nhưng lại không thiếu khinh miệt. Mạc Phàm nghe nói, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Hắn thấy, cái này không biết từ cái nào thần bí vị diện xuất hiện ra hỏa, cũng không gì hơn cái này. Hắn căn bản cũng không hiểu rõ chính mình bây giờ đến tột cùng cường đại đến loại trình độ nào. Mà lại, vừa mới cái kia một vòng giao phong lại không phải chính mình toàn lực xuất thủ, thật không biết hắn bộ kia cao cao tại thượng, tràn đầy tự tin sắc mặt là từ đâu mà đến. Mạc Phàm trong lòng chiến ý dâng trào, trong tay Thái A kiếm nháy mắt hiện hiện. Thái A kiếm vừa xuất hiện, thân kiếm có chút rung động, phát ra trận trận long ngâm. Mạc Phàm cổ tay chuyển một cái, mũi kiếm trực chỉ cái kia 18 cánh đại thiên sứ, một cỗ cường đại khí thế từ trên người hắn tràn ngập ra, cơ hồ nháy mắt muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Ngay tại cái kia 18 cánh đại thiên sứ dự định lại mở miệng nói cái gì thời điểm, Mạc Phàm trong tay Thái A kiếm giống như là bị nhen lửa dây dẫn nổ, đống nhiên điên cuồng thu nạp lên đại lượng nguyên tố chi lực. Không khí chung quanh nháy mắt trở nên sao động bất an, sau một khắc, kiếm hồn đột nhiên mở rộng, nguyên bản chỉ có 3 thước kiếm hồn nháy mắt bành trướng thành gần 100 mét chiều dài. Cái kia to lớn kiếm hồn tựa như một đầu đến từ viễn cổ cự long, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Kiếm hồn ẩn chứa lực trùng kích như là mãnh liệt thủy triều, trực tiếp chạy cái kia 18 cánh đại thiên sứ đánh tới. Bất thình lình tập kích, tựa như một đạo sấm sét giữa trời quang, để cái kia 18 cánh đại thiên sứ cũng vì đó sững sờ. Mạc Phàm công kích không có dấu hiệu nào, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, căn bản không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian. Cái kia 18 cánh đại thiên sứ dù sao thực lực siêu phàm, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nháy mắt làm ra phản ứng. Hắn 18 cánh trong cùng một lúc triển khai, như là to lớn tấm thuẫn đem hắn bảo vệ. Mỗi một mảnh cánh chim đều lóe ra thánh khiết quang mang, hình thành một đạo không thể phá vỡ phòng ngự bình chướng. Phanh! Kiếm hồn xung kích tại 18 dược hình thành trên phòng ngự, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang. Một kích này uy lực không thua gì cấm chú chi lực, năng lượng cường đại ba độc lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Không gian chung quanh xuất hiện lần nữa vết rách, nhưng mà cái kia 18 cánh đại thiên sứ dù sao thực lực cường đại, vẹn vẹn cái này cấm chú cấp bậc lực lượng hủy diệt, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất luận cái gì tính thực chất hủy diệt đả kích. Cái kia 18 cánh đại thiên sứ trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, hắn cảm giác mình tựa như là bị một con giun dế ở trên mặt hung hăng quạt một bạt hai. Vừa mới cái kia cỗ xung kích mặc dù không có đối với hắn tạo thành tổn thương, lại làm cho hắn ở trước mặt Mạc Phàm có vẻ hơi chật vật, ngạc nhiên chút. Loại này bị khinh thị cảm giác để hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã, trong lòng phẫn nộ như là cháy hừng hực hỏa diễm. Sâu kiến tạp xúc, làm càn. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn ngập phẫn nộ cùng uy nghiêm. Theo tiếng giống giận này, trên không trung nguyên bản đã dần dần tán đi mây đen, lần nữa cấp tốc tụ đến. Bất quá một lát, bầu trời liền bị mây đen hoàn toàn che đậy, toàn bộ thế giới lâm vào trong một vùng tăm tối. Ngay sau đó, một cái to lớn bàn tay màu vàng nóng theo trong mây đen chậm rãi nô ra. Cái bàn tay này che khuất bầu trời, mỗi một cây ngón tay đều như là một đầu to lớn sân mạch, tản ra khiến người ngạt thở cảm giác áp bách. Màu vàng kia sáng theo trên bàn tay phát ra, chiếu sáng toàn bộ bầu trời tăm tối, giống như là dâng lên một vòng màu vàng mặt trời. Cái kia bàn tay khổng lồ hướng về Mạc Phàm nơi này bắt tới, những nơi đi qua, không khí bị áp xúc thành từng đạo hữu hình gợn sóng, trên mặt đất núi non sông ngòi tại cỗ này dưới áp lực cường đại bắt đầu sụp đổ, vỡ vụn. Rầm rầm rầm. Bàn tay khổng lồ mang uy thế hủy thiên diệt địa, mắt thấy là phải đem Mạc Phàm cùng Sa Già triệt để nghiền nát. Nhưng Mạc Phàm lại không hề sợ hãi, trong tay Thái A kiếm giơ lên cao cao. Giờ khắc này, trên người hắn phảng phất thiêu đốt lên vô tận đấu trí, cả người đều tản mát ra một loại khiến người kính sợ khí tức. Ngay tại cái kia to lớn bàn tay sắp rơi xuống mấy mắt, Mạc Phàm động. Thân ảnh của hắn như là một tia chớp màu đen, hướng về con kia bàn tay màu vàng nóng vọt tới. Trong tay Thái A kiếm tại hắn vung đẩy xuống, vạch ra một đạo hoa mỹ đường vòng cung, mang vô tận nguyên tố chi lực. Chạm. Mạc Phàm trong miệng quát lên một tiếng lớn, thanh âm vang vọng thiên địa. Thái A kiếm mang theo Mạc Phàm toàn bộ lực lượng, hung hăng chạm tại con kia bàn tay màu vàng nóng bên trên. Một kiếm này ẩn chứa Mạc Phàm nguyên tố dung hợp. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh truyền đến, con kia nguyên bản không thể phá vỡ bàn tay màu vàng nóng, vậy mà tại Mạc Phàm một kiếm này phía dưới, như là yếu ớt như đồ sứ, xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Ngay sau đó, vết rách cấp tốc lan tràn, toàn bộ bàn tay bắt đầu vỡ nát, hóa thành vô số màu vàng kia sáng tiêu tán giữa thiên địa. Mạc Phàm một kiếm này uy lực, nhưng là muốn so trước đó một đợt xung kích không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Cái này khiến cái kia 18 cánh đại tiên sứ sắc mặt có chút khó coi, bởi vì hắn trong lúc nhất thời có một loại Mạc Phàm tựa như là một cái động không đáy cảm giác. Chương 828. Trung cực quân mặt trời chi quang. Chương 828. Trung cực quân mặt trời chi quang một kiếm vỡ vụn hắn một kích, Mạc Phàm thân thể lơ lửng giữa không trung, quanh thân ma lực điên cuồng phun trào. Trong ánh mắt của hắn lóe ra nóng bỏng chiến đấu tia sáng, nhìn chằm chằm cái kia 18 cánh đại thiên sứ. Từ khi nắm giữ loại lực lượng này, đây là lần đầu có thể bật hết hỏa lực không ngừng leo núi, loại cảm giác này mới thật sự là sảng khoái. Cái này luyện tập thiên sứ, không thể nghi ngờ là để hắn chiến ý phóng đại. Cái kia 18 cánh đại thiên sứ nhìn thấy công kích của mình bị Mạc Phàm tùy tiện phá giải, trong lòng phẫn nộ càng thêm mãnh liệt. Hắn biết, chính mình gặp được một cái cường đại trước nay chưa từng có đối thủ. Nhưng hắn thân là cao cao tại thượng tiên sứ, như thế nào lại tùy tiện lùi bước? Trọng yếu nhất chính là, loại này đối thủ vẫn là như vậy một cái yếu đối vị diện bên trong sâu kiến. Hắn nhất định phải đem hắn trấn áp, muốn để cái thế giới này tiếp tục cho hắn cung phụng tín ngưỡng chi lực. Hắn quanh thân màu vàng tia sáng càng thêm lóa mắt. Theo động tác của hắn, trên bầu trời lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản đã tiêu tán mây đen, lần nữa bằng tốc độ kinh người tụ đến, mà lại lần này, trong mây đen lóe ra vô số màu vàng lôi điện. Những cái kia lôi điện như là từng đầu màu vàng cự long, tại trong mây đen xuyên qua, rít gào, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Chịu chết đi, sâu kiến. 18 cánh đại tiên sứ nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Nháy mắt, vô số đạo màu vàng lôi điện theo trong mây đen chút xuống, như là dày đặc hạt mưa, hướng về Mạc Phàm cùng Sa Già bổ tới. Mỗi một đạo lôi điện đều ẩn chứa năng lượng to lớn, đủ để đem một ngọn núi nháy mắt hóa thành một biển. Sa Già, bảo vệ tốt chính mình. Mạc Phàm quay đầu đối với Sa Già hô nói. Sa Già nhẹ gật đầu, phía sau 14 dương cánh mở, quanh thân tản ra nhu hòa bạch sắc quang mang, hình thành một đạo phòng ngự bình chướng. Mà Mạc Phàm thì đem Thái A kiếm đưa ngang trước người, hắn điều động lên trung quanh thổ nguyên tố, tại chính mình cùng Sa Già trung quanh cấp tốc xây lên một đạo kiên cố tường đất. Tường đất bên ngoài, màu vàng chi quang lại lần nữa nở rộ, Mạc Phàm thánh quang hoàn toàn không thua gì cái kia 18 cánh đại thiên sứ. Rầm rầm rầm, màu vàng lôi điện đánh xuống tại trên tường đất, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Tường đất tại cường đại lôi điện công kích đến, bắt đầu xuất hiện vết rách, đá vụn vỡ ra. Nhưng dù là thật lâu tiếp tục hủy diệt, đối với Mạc Phàm mà nói, vẫn như cũng là không có bất luận cái gì hiệu quả thực tế. Bởi vì đang không ngừng phòng ngự xuống, thánh quang cùng thổ thuận dung hợp, cả hai tương dung giao hòa xuống, mặc cho đối phương như thế nào đánh tạc, hiệu quả đều là cực kỳ bé nhỏ. Một trận oanh minh như quần quận kinh lôi ở trong tiên địa nổ vang, tiếng gầm quần quận chấn người màng nhĩ đau nhức. Hết thảy đều kết thúc chỗ, Mạc Phàm dáng người thẳng tắp, lông tóc không tổn hao gì sừng sững tại chỗ, quanh thân khí thế lạnh thấu xương. Hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt thiêu đốt lên chiến ý nóng bỏng, nhìn chằm chằm trên không trung 18 cánh đại thiên sứ. Sau đó, Mạc Phàm lần nữa giơ cao Thái A kiếm, lưỡi kiếm trực chỉ thương khung. Một kiếm này, ta sẽ muốn ngươi triệt để rớt xuống phàm trần. Mạc Phàm lời nói trầm thấp mà kiên định, mang không thể nghi ngờ quyết tâm, tại chống trải giữa thiên địa quanh quẩn. Dứt lời, Mạc Phàm kiếm trong tay bị rót vào thánh quang cùng hắc viêm, cả hai xen lẫn, hình thành một loại quỷ dị mà cường đại lực lượng. Đồng thời, hư vô thôn viêm tại rèn luyện giữa thiên địa nguyên tố trong quá trình, còn diễn sinh ra hoa mỹ ánh sáng bảy màu. Cảm nhận được Mạc Phàm tựa hồ lại đang nổi lên loại nào đó đáng sợ lực lượng hủy diệt, 18 cánh đại thiên sứ biến sắc. Hắn biết rõ Mạc Phàm cường đại, giờ phút này cũng không dám lại có mảy may khinh thị. Chỉ thấy hai tay của hắn giơ lên cao cao, trong miệng phát ra một tiếng cao vút mà kéo dài ngâm sướng. Hắn thanh âm phảng phất đến từ viễn cổ thần chỉ, mang một loại thần bí vật luật ở trong thiên địa quanh quẩn. Theo hắn ngâm sướng, sau lưng 18 cánh bắt đầu xoay chậm chậm, mỗi một mảnh cánh chim đều lóe ra hào quang chói sáng, tựa như vầng mặt trời nhỏ quay liên lục, đem không gian chung quanh đều chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Tại cánh chim xoay tròn trong quá trình, một cái to lớn màu vàng quang hoàn dần dần ở phía sau hắn hình thành. Quang hoàn bên trong, cường đại thần thánh lực lượng như mãnh liệt như thủy triều hội tụ, những lực lượng này không ngừng áp xúc, cô đọng. Lúc này, song phương đều đang toàn lực tụ lực, toàn bộ thiên địa đều đã có chút không chịu nổi cỗ này sắp buộc phát lực lượng, phát ra trận trận chiến minh thanh âm. Đây là ta thần thánh tài quyết chi quang, ngươi đem ở trong tia sáng này hóa thành cho tàn. Hồi lâu, song phương tụ lực đạt tới cực hạn. 18 cánh đại thiên sứ bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt quang mang đại thịnh, la lớn. Trong âm thanh của hắn tràn ngập tự tin cùng uy nghiêm, hết thảy đều đem tại hắn phán quyết xuống tan thành mây khói. Nói xong, hai tay của hắn bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy, cái kiếm ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng to lớn màu vàng quang hoàn, mang uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về Mạc Phàm vào tới. Màu vàng quang hoàn những nơi đi qua, không gian bị nháy mắt xé rách, lưu lại từng đạo vết nứt màu đen, kia là bầu trời bị mở ra vết thương. Trung cực quần mặt trời chi quang. Cùng một thời gian, Mạc Phàm cũng là quát to một tiếng, hoàn thành thuộc về một kích này uy lực mạnh nhất. Cái này quần mặt trời chi quang chính là hắn sớm nhất nắm giữ một loại đối với tự nhiên lực lượng tinh diệu không chế, trải qua không ngừng tu luyện cùng càng ngộ, đã trở thành một loại cực kỳ cường đại diễn sinh kỹ năng. Bang! Thiêu đốt lên màu vàng cùng màu đen giao hòa cự kiếm cùng màu vàng quang hoàn ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Cái này tiếng nổ dường như thiên địa sơ khai lúc hỗn độn thanh âm, chấn động đến toàn bộ thế giới cũng vì đó trì trệ. Năng lượng cường đại ba động lấy va chạm điểm làm trung tâm, như là từng quả đạn hạt nhân đồng thời nổ tung, hướng về bốn phía điên cuồng quyết tán. Trong lúc nhất thời, tia sáng bạc trượng, sóng nhiệt cuộn cuộn, không gian chung quanh hoàn toàn bị cố lực lượng này bặm mẹo, xé rách, hình thành từng cái năng lượng kinh khủng vòng xoáy. Toàn bộ thiên địa đều dưới sự xung kích của cố lực lượng này run rẩy kịch liệt. Trên bầu trời mây đen bị nháy mắt thổi tan, phản phất bị một cái bàn tay vô hình một thanh lao đi, xanh thẳm bầu trời lộ ra, nhưng mà cái này mỹ lệ dưới bầu trời lại là một mảnh tận thế cảnh tượng. Trên mặt đất, núi non sông ngòi tại cố này lực lượng cường đại tứ ngược xuống bị san thành bình địa. Nguy nga đỉnh núi như là yếu đất xếp gỗ, nháy mắt sụp đổ, to lớn hòn đá như mưa rơi bậy ra, lao nhanh dòng sông thay đổi tuyến đường chảy ngang, nước sông tại năng lượng xung kích hóa thành hơi nước, tràn ngập ở trong không khí. Trong chớp mắt, một cái hố sâu to lớn ở trên mặt đất xuất hiện, hố sâu đường kính chừng vài trăm mét, sâu không thấy đáy, nào giống như là thông hướng địa ngục cửa vào. Tại cố này năng lượng cường đại xung kích, Mạc Phàm cùng 18 cánh đại thiên sứ đều bị đánh bay ra ngoài. Mạc Phàm thân thể như là một viên sao băng, trong hư không xẹt qua một đường vòng cung, quần áo của hắn bị năng lượng xung kích đến rách nướp, trên thân cũng xuất hiện mấy chỗ vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra. Nhưng hắn vẫn như cũ dừng lại trên hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm 18 cánh đại thiên sứ phương hướng. Mà 18 cánh đại thiên sứ tình huống thì càng thêm hỏng bét, hắn cái kia nguyên bản thần thánh uy nghiêm thân ảnh giờ phút này có vẻ hơi chật vật, trên thân kia sáng ảm đạm rất nhiều, cánh cũng có vài chỗ tổn hại, lông vũ nhao nhao bay xuống. Thân thể của hắn không bị khống chế hướng về mặt đất rơi xuống mà đi, ở trong quá trình rơi xuống, trong mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng không cam lòng, tựa hồ không thể tin được chính mình vậy mà lại bị một nhân loại bức đến tình cảnh như thế. Chương 829. Chân chính trên ý nghĩa hủy diệt. Chương 829. Chân chính trên ý nghĩa hủy diệt. Xì xì xì, Mạc Phàm quanh thân quanh quần màu đen lôi đỉnh, cái kia lôi đỉnh giống như linh động lại bạo ngược màu đen giao long, tùy ý lan tràn quấn quanh, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Xôi trào mãnh liệt lôi điện chi lực cũng là vào đúng lúc này, nhân loại nào đó cường đại lực hút dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng hắn một đầu cánh tay bên trong điên cuồng hội tụ. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng như xương, nhìn chăm chú cái kia rơi xuống 18 cánh đại thiên sứ. Hắn biết rõ, đối phương dù bị thương nặng, nhưng vẫn chưa chết đi như thế. Ở trong lòng Mạc Phàm, loại này đến từ dị tộc cương địch, tuyệt không thể để hắn còn sống ở thế, nếu không chắc chắn trở thành to lớn tai họa ngầm. Làm lôi đỉnh chi lực tại Mạc Phàm cánh tay bên trong tụ lực đạt tới cực hạn một khắc này, không khí phảng phất đều bị áp xúc đến bặm mẻo biến hình. Mạc Phàm bỗng nhiên đưa tay, ngón trỏ thẳng tắp chỉ hướng cái kia đang cấp tốc rơi xuống 18 cánh đại thiên sứ, trong miệng lạnh lùng phun ra bốn chữ: "Vạn quân lôi thúc." Chỉ thấy một đạo màu đen tia sáng, như là một tia chớp màu đen, nháy mắt theo đầu ngón tay hắn bắn ra. Mới đầu, tia sáng này nhỏ như sợi tóc, nhưng nương theo lấy hắn một chỉ này điểm ra, tia sáng như là bị rót vào vô tận năng lượng, bắt đầu cấp tốc trở nên trắng kiện. Hưu. Trong chớp mắt, một đầu to lớn lôi thúc tia sáng, mang uy thế hủy thiên diệt địa, như là một viên màu đen lưu tinh, bay thẳng 18 cánh đại thiên sứ thân thể mà đi. Lúc này, đang hướng về mặt đất hố sâu rơi xuống 10 bát dự thiên sứ, dương mắt liền nhìn thấy cái này một chùm tản ra tĩnh mịch khí tức lôi đỉnh trùng sáng. Hắn cái kia nguyên bản cao ngạo lại uy nghiêm trong ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra cực độ thần sắc khủng hoảng. Tại hắn dài dằng dặc trong sinh mệnh, chưa từng như này rõ ràng cảm thụ đến tử vong uy hiếp. Cho dù hắn ở cái thế giới này như là thần linh cao cao tại thượng, vừa mới cùng Mạc Phàm kịch liệt giao phong cũng làm cho hắn tạm thời mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, trước mắt cái này trong mắt hắn như là sâu kiến nhân loại bình thường, lại còn có thể bộc phát ra đáng sợ như thế lực trùng kích lượng. Bang! Lôi thúc kia sáng tinh chuẩn đánh trúng 18 cánh đại thiên sứ, phát ra một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, giờ khắc này, thiên địa đều bị cố lực lượng này xé rách. Ngay sau đó, dầm 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 lôi đỉnh chi lực tại đánh trúng mục tiêu về sau nháy mắt hội tụ ở một điểm, sau đó giống như là núi lửa phun trào trực tiếp nổ bể ra đến. Cái kia nổ tung sinh ra uy lực, giống như một viên siêu cấp đạn hạt nhân ở nhân gian dẫn bạo, thả ra khó có thể tưởng tượng khủng bố năng lượng. Làm đầy trời lôi đỉnh nổ tung một khắc này, phù cận tất cả đập vào mi mắt đồ vật, vô luận là kiên cố nham thạch, tráng kiện cây cối, còn là lưu lại kiến trúc phế tích, đều tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này xung kích, tại trong khoảnh khắc biến thành một mịn. Vô số nhỏ bé mảnh vụn ở trong cuồng phong bay múa, giờ khắc này, phiến thiên địa này đều bị triệt để phá vỡ. Mà cái kia mười bát dược thiên sứ, tại lôi bạo cường đại lực trùng kích xuống, trực tiếp bị mang rơi vào mặt đất cái kia sớm đã cháy đen trong hố sâu. Hắn rơi xuống tốc độ cực nhanh, giống như một viên tiên thạch khổng lồ va chạm mặt đất, dẫn phát kinh khủng hơn hai nạn. Lấy va chạm điểm làm trung tâm, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt hướng về bốn phía cấp tốc quyết tán, chỗ đến, đại địa bị lần nữa xé rách, bụi đất tung bay, che khuất bầu trời, lại một lần nữa tạo thành bao trùm mấy ngàn dặm phạm vi khủng bố hủy diệt. Làm hết thể rốt cục triệt để yên tĩnh lại, Sa Già lặng lặng đứng lặng giữa không trung, ánh mắt ngưng trọng quan sát phía dưới kéo dài hơn nghìn dặm đất khô cằn. Mảnh này đã từng có lẽ tràn ngập sinh cơ đại địa, giờ phút này đã biến thành một mảnh hoang vu, cảnh hoang tàn khắp nơi, cảnh tượng để Sa Già trong lòng đối với thực lực nhận biết bị triệt để đổi mới, một loại thật sâu rung động cùng tính sợ tự nhiên sinh ra. Đáng sợ. Sa Già tự lẩm bẩm, trong thanh âm mang khó mà che giấu kinh hoàng. Ở trong mắt nàng, đây mới thực sự là trên ý nghĩa hủy diệt a. Vẹn vẹn là Mạc Phàm bọn hắn một lần xuất thủ, trong nháy mắt, hơn nghìn dặm trong phạm vi sinh linh liền không một sống sót. Bực này lực lượng kinh khủng, xa xa siêu việt nàng dĩ vãng chỗ nhận biết hết thảy. Cho dù là cấm chú pháp sư toàn lực thi triển cấm chú ma pháp, so sánh cùng nhau cũng lộ ra ảm đạm phai mờ. Cho dù là nàng thân là 14 cánh đại thiên sứ, càng là khó mà nhìn theo bóng lưng. Sa Dạ không khỏi cảm thán, cái thế giới này quả nhiên ẩn giấu đi quá nhiều nhân loại không biết lực lượng cường đại, những lực lượng kia cường đại đến vượt quá tưởng tượng, để người khó mà với tới. Kết thúc nha. Sa Dạ nhẹ giọng hỏi, cứ việc nàng vẫn chưa trực tiếp tham dự trận này kinh tâm động phách chiến đấu, nhưng tại chống cự một đợt lại một đợt năng lượng cường đại phong bạo trong quá trình, nàng cũng hao tổn cực lớn. Càng thêm mấu chốt chính là, đối mặt vị kia 18 cánh đại thiên sứ, theo hắn hiện thân một khắc kia trở đi, Sa Dạ liền cảm giác được trong cơ thể mình thiên sứ thần lực như là vỡ đê hồng thủy, không ngừng mà suy giảm. Loại này suy giảm có lẽ bắt nguồn từ cánh trên số lượng chênh lệch thật lớn mang đến áp chế, lại có lẽ bởi vì đối phương có thể là thiên sứ nhất tộc bên trong trí cao vô thượng cha sứ. Tóm lại, giờ này khắc này Sa Dạ, thể lực cùng ma lực tiêu hao không thể so với Mạc Phàm thiếu. Còn không có. Mạc Phàm mắt sáng như đuốc, chăm chú tập trung vào phía dưới bụi mù tràn ngập một chỗ, cũng không quay đầu lại nói. Hắn làm sao không nghĩ như vậy triệt để xử lý đối phương, nhưng mà hiện thực lại nói cho hắn, vị này 18 cánh đại thiên sứ nhất định có được đặc thù nào đó thủ đoạn bảo mệnh. Muốn thành công đem hắn chém giết, tuyệt không phải hắn mong muốn đơn phương liền có thể làm được sự tình. Sa Dạ nghe nói lời ấy, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Vừa mới như vậy khủng bố hủy diệt trình độ, vậy mà đều không có thể đem đối phương biến mất. Hô hô hô. Đúng vào lúc này, phía dưới cái kia nồng hậu dày đặc bụi mù bên trong, đột nhiên dâng lên một cỗ cường lực chi phong. Cỗ này gió khí thế hung hùng, như là một đầu phẫn nộ cự thú, nháy mắt hướng bốn phía quét tán ra đến. Vẹn vẹn tại ngắn ngủi trong nháy mắt, nguyên bản che khuất bầu trời bụi mù liền bị cỗ này gió mạnh càn quét đến không còn một mảnh. Bụi mù tiêu tán về sau, chỉ thấy cái kia mười bát dược tiên sứ thân mang một kiện quang chi thánh khải, ngạo nghệ đứng thẳng trong đó. Bất quá, hiển nhiên là vừa mới gặp tính hủy diệt xung kích nguyên nhân, cái này hẳn là tia sáng vạn trượng thánh khải, giờ phút này phát ra tia sáng nhưng không có như vậy chói lóa mắt. Nhưng cho dù như thế, cũng vô pháp phủ nhận nó phi phàm, không hề nghi ngờ, đây là một kiện hàng thật giá thật thần trang. Theo thời gian trôi qua, mười bát dược tiên sứ lực lượng dần dần khôi phục, hắn chậm rãi hướng về không trung bay lên. Đi thẳng tới cùng Mạc Phàm, Sa Dạ ngang nhau độ cao về sau, ánh mắt của hắn phức tạp nhìn về phía Mạc Phàm, trong ánh mắt đã có phẫn nộ, lại có một tia khó mà phát giác kinh dị, sau đó lãnh đạm mở miệng nói ra, sâu kiến, lại có thể để bản thân vận dụng thần trang. Ngươi thật sự rất đáng ngưỡng. Bạch. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Mạc Phàm không nói hai lời, lợi kiếm trong tay tựa như tia chớp bổ ra, hung hăng chạm tại mười bát dược thiên sứ trên thân. Nhưng mà, để người không tưởng tượng được chính là, cái này toàn lực một kiếm tạo thành tổn thương lại cực kỳ bé nhỏ. Cái kia thánh khải tựa hồ có được loại nào đó cường đại lực lượng phòng ngự, thoải mái mà ngăn cản Mạc Phàm công kích, thậm chí có thể nói, mười bát dược thiên sứ cơ hồ lông tóc không tổn hao. Mười bát dược thiên sứ trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên đã bị Mạc Phàm bất thình lình một kiếm triệt để chọc giận. Trong mắt hắn, cái này đến từ cấp thấp vị diện sâu kiến, vậy mà ba phen mới bận tại hắn chính nói chuyện thời điểm đột nhiên xuất thủ, quả thực không có chút nào giáo dưỡng có thể nói. Nhưng trên thực tế, đối với Mạc Phàm mà nói, hắn chỉ là đơn thuần ngại đối phương quá mức ồn ào, tại cái này vật lộn sống mãi ở giữa, nào có nhiều thời gian như vậy nghe đối phương một chút vô dụng lời vô ích. Cái này cái gọi là thiên sứ cha sứ, là thật không hiểu, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý này à. Chương 830. Vị diện đối địch, siêu việt vương cấp hắc ám chương 830. Vị diện đối địch, siêu việt vương cấp hắc ám vô chi sâu kiến, ngươi lần lượt khiêu khích, hôm nay chắc chắn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mười bát dược thiên sứ phẫn nộ gầm hét, thanh âm phảng phất đến từ cửu lũ địa ngục quần quần lôi minh, mang theo vô tận uy nghiêm cùng lửa giận, tại rộng lớn giữa thiên địa tùy ý quanh quẩn, chấn động đến không khí đều tốc tốc phát run. Giờ khắc này, vùng thế giới này đều tại tiếng giống giận này xuống lung lay sắp đổ. Hai tay của hắn phía trên nháy mắt dâng lên rực rỡ chói mắt ma pháp chi quang, tia sáng kia như là mới lên chiều dương lóa mắt, nhưng lại lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Cùng lúc đó, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, ngâm sướng cổ lão mà thần chú thần bí, cái kia chú ngữ phảng phất có được sinh mệnh, quanh quẩn trên không trung quanh quẩn, tản ra cường đại ma lực ba động. Theo động tác của hắn, trên bầu trời nguyên bản đã khôi phục lại bình tĩnh, như kẹo đường nhu hòa bồng bềnh đám mây, giống như là nhận loại nào đó vô hình lại lực lượng cường đại triệu hoán, lấy một loại tốc độ kinh người theo bốn phương tám hướng cấp tốc tụ tập mà đến. Những này đám mây đụng vào nhau, để ép phát ra ngột ngạt mà nặng nề tiếng vang, tựa như vô số đầu viễn cổ cự thú tại chém giết lẫn nhau. Chỉ trong chốc lát, bọn chúng liền tại mười bát dược thiên sứ trên đỉnh đầu hội tụ thành một cái che khuất bầu trời vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy ẩn chứa khiến người sợ hãi năng lượng, từng đạo màu vàng thiểm điện như là thức tỉnh giao long, ở trong đó điên cuồng xuyên qua, vặn mèo. Mỗi một đạo thiểm điện đều tản ra ánh sáng chói mắt, đem không gian chúng quanh chiếu rọi đến sáng như ban ngày, đồng thời nương theo lấy đinh thai nhức góc trận trận anh minh, muốn đem phiến thiên địa này đều chém thành hai khúc. Hống hống hống. Nương theo lấy cái này tiếng vang kinh thiên động địa, từng đầu từ kim sắc thiểm điện ngưng tụ mà thành giao long, lôi cuốn lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng về Mạc Phàm mãnh liệt đánh thẳng tới. Bọn chúng thân thể khổng lồ, chỗ đến, không khí bị nháy mắt điện ly, phát ra mùi gai mũi, không gian chung quanh cũng bị vặn vẹo không còn hình dáng. Trong chớp mắt, bọn chúng liền bao trùm cả bầu trời, khiến cho toàn bộ thương khung đều bị nhuộm thành một mảnh lóa mắt màu vàng. Mà những này màu vàng tia sáng bên trong, mỗi một sợi đều ẩn chứa đủ để chí mạng tổn thương, giống như là đến từ thiên đường thẩm phán chi quang, muốn đem Mạc Phàm triệt để hóa thành tro tàn. Ngao giống. Nhưng ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Mạc Phàm quanh thân hắc ám chi lực như là mãnh liệt màu đen như thủy triều bành trướng ngưng tụ. Ở dưới sự khống chế của hắn, từng đầu to lớn màu đen thần long lấy hắc ám chi lực làm hòn đá tảng chậm rãi diễn hóa mà thành. Hết thảy chín đầu uy phong lẫm liệt màu đen thần long. Thân thể của bọn nó vô cùng to lớn, vố lượn xoay quanh tại Mạc Phàm trung quanh, tựa như một đạo không thể phá vỡ màu đen trường thành. Những này màu đen thần long vừa xuất hiện, lợi dụng hắn thân thể khổng lồ đem cái kia chướng mắt thánh quang hoàn toàn che lấp, một mặt là bởi vì thần long hình thể quá mức khổng lồ, một phương diện khác thì hiện lộ rõ ràng ra hắc ám chi lực hùng hồn cường đại. Bất thình lình hắc ám chi lực, để cao cao tại thượng 18 cánh đại thiên sứ nháy mắt đổi sắc mặt, trong mắt tràn đầy khủng hoảng cùng khó có thể tin. Hắn cảm thụ được cố lực lượng này cường đại ba động, trong lòng dâng lên một loại đã phiền chán lại cảm giác quen thuộc. Cái này hắc ám vị diện, ngươi làm sao có thể có được hắc ám vị diện lực lượng? Hắn hoảng sợ hô nói, trong thanh âm mang vẻ run rẩy. Ở trong nhận thức của hắn, hắc ám vị diện là bọn hắn vị trí vị diện lớn nhất thế lực đối địch, từ xưa tới nay, chính là bởi vì hắc ám vị diện tham gia, thiên sứ cha sứ tại cái vị diện này lực ảnh hưởng mới dần dần trở nên thấp. Nhưng hôm nay, trước mắt cái này trong mắt hắn như là sâu kiến không chịu nổi một kích nhân loại, vậy mà nắm giữ lấy cường đại như thế hắc ám vị diện lực lượng. Cố lực lượng này coi như không thể cùng hắc ám vương cùng so sánh, cũng tuyệt đối đạt tới vương cấp tồn tại tiêu chuẩn. Không, không đúng. Trong lòng của hắn bỗng nhiên giật mình, cẩn thận cảm nhận về sau phát hiện, loại này hắc ám chi lực đã hoàn toàn áp đảo mấy vị hắc ám vị diện vương cấp phía trên, đạt tới một loại trước nay chưa từng có khủng bố cảnh giới. Hắn trong lúc nhất thời thậm chí có một loại này hắc ám chi lực đã có thể cùng hắc ám vương có thể so với. Hắc ám vương a, đây tuyệt đối là tất cả vị diện đã biết mạnh nhất tồn tại. Nó là vị diện chi chủ, càng là một vị dã tâm bừng bừng tồn tại. Nó không đơn thuần là muốn khống chế chỉ cần một vị diện, nó thậm chí còn muốn nhúng chàm vị diện khác. Bất luận là vị diện kia bên trong đều có hạn chế cân nhắc tồn tại, nhưng là hắc ám vị diện lại là hoàn toàn không có hạn chế cân nhắc. Hắc ám vị diện tuy nói có tứ vương, nhưng chân chính hiểu rõ hắc ám vị diện đều rõ ràng, cái gọi là tứ vương căn bản là không ngang nhau. Trong đó tam vương cùng hắc ám vương có không biết bao nhiêu chênh lệch, càng quan trọng chính là hắc ám vị diện bên trong còn có không biết bao nhiêu vị vương cấp tồn tại. Chỉ có thể nói, mọi người biết hắc ám tứ vương, chẳng qua là hắc ám vị diện một góc của băng sơn mà thôi. Đêm tối vô cực chi nhận. Mạc Phàm trong miệng khẽ quát một tiếng, trong tay Thái A kiếm vốn là lấy nguyên tố chi lực thai nén mà sinh, tại hư vô thôn viêm lâu dài rèn luyện xuống, sớm đã có dung nạp bất kỳ lực lượng nào năng lực. Giờ phút này, nồng đậm hắc ám chi lực như mãnh liệt màu đen dòng lũ liên tục không ngừng rót vào trong đó. Thái A kiếm phảng phất bị tỉnh lại viễn cổ thần khí, nháy mắt buộc phát ra mãnh liệt hắc sắc quang mang, thân kiếm bắt đầu kịch liệt mở rộng, ngắn ngủi nháy mắt, liền bành trướng đến gấp mấy trăm lần lớn nhỏ. Lần này, nó không còn bèn bèn là hư ảo hồn ảnh, mà là được sự gia trì của hắc ám chi lực, bắt đầu dần dần thực thể hóa. Cái kia thực thể hóa màu đen cự nhận, tản ra khiến người sởn cả tóc gáy hàn ý, nó chỉ cần trong lúc bung lên, chính là có thể chặt đứt thế gian hết thảy sinh cơ. Mạc Phàm hai tay cầm chặt thanh này màu đen cự nhận, ánh mắt kiên định mà quyết tuyệt, trực tiếp hướng về mới bắt dược thiên sứ đẩy tập mà đến màu vàng vòng xoáy ra sức chém tới. Cùng lúc đó, quay chung quanh ở bên cạnh hắn chín đầu màu đen thần long giống như là được đến loại nào đó mệnh lệnh, nhao nhao phát ra đình thai nhức góc rít gào, lấy rời núi lấp biển chi thế hướng về những cái kia màu vàng giao long đánh tới. Ngao hống hống hống, hắc long cùng giao long ở giữa không trung kịch liệt va chạm, hắc ám chi lực cùng quang minh chi lực xung kích lẫn nhau, dây dưa, bộc phát ra vô cùng hào quang chói sáng. Tia sáng này khi thì như mặt trời nóng bỏng sáng tỏ, khi thì lại như vô tận đêm tối thâm thúy hắc ám, khiến cho phiến thiên địa này trở nên chợt tám chợt minh. Trong lúc nhất thời, cả phiến thiên địa đều lần nữa lâm vào một trận vô tận trong hỗn độn. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy kịch liệt năng lượng ba động, không gian bị lần lượt xé rách, lại tại lực lượng cường đại dưới sự tác dụng miễn cưỡng khép lại, phát ra làm người sợ hãi tiếng vang. Hắc ám chi nhận cứ như vậy va chạm đến màu vàng vòng xoáy phía trên, va chạm mấy mắt, hư không từng đạo vết rách vỡ tan mà hiện. To lớn màu vàng trong nước xoáy, thánh quang lực lượng không ngừng tăng trưởng, tường ánh sáng cũng giống như là không thể phá vỡ bộ dáng. Rầm rầm. Nhưng làm hắc long hủy diệt tất cả giao long, tất cả hắc ám chi lực rót vào đến màu đen cự nhận bên trong một khắc này, tường ánh sáng cũng là triệt triệt để vỡ vụn. Bang! Màu đen cự nhận chém vỡ vòng xoáy, càng là trực tiếp bổ vào cái kia đại thiên sứ trên thân cách cách. Một kiếm này xuống, cho dù là trên người hắn thánh khải đều xuất hiện diện tích lớn vết rách. Mà cái kia đại thiên sứ, tức thì bị một kiếm này chém về phía mặt đất. Chương 831. Thiên sứ thời đại chấm dứt. Chương 831. Thiên sứ thời đại chấm dứt. Băng. Mạc Phàm cái này ẩn chứa vô tận hắc ám chi lực cùng cường đại quyết tâm một kiếm trùng điệp rơi xuống đất, không thể nghi ngờ lại là một viên uy lực vô tận thiên thạch va chạm đại địa, cái này va chạm toàn bộ châu Âu cũng vì đó chấn động. Thậm chí ảnh ở trên tuyết sơn thật dày băng tuyết cũng bắt đầu có chút cho ra. Băng băng, băng băng băng. Ngay sau đó, chính là đại địa giống không chịu nổi gánh nặng cự thú, phát ra ngột ngạt mà tuyệt vọng oanh minh, lấy một loại tốc độ kinh người tiếp tục hạ xuống. Cái kia 18 cánh đại thiên sứ tại cái này khủng bố lực trùng kích xuống, như là diều đứt dây, không có chút nào sức chống cự từ trên cao bị sinh sinh bổ tới sâu trong lòng đất, nháy mắt biến mất trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại một cái sâu không thấy đáy, tràn ngập quần quần bụi mù to lớn hố. Hắc hồn xúc tu. Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, không chút do dự tiếp tục phát động công kích. Hắn biết rõ đối với dạng này địch nhân cường đại, tuyệt không thể cho hắn một tia cơ hội thở dốc. Hắc ám chi lực ở dưới sự khống chế của hắn, giống như mãnh liệt màu đen dịch nhẫn, lấy cực nhanh tốc độ tại mảnh này đã mất đi tất cả sinh cơ trong hố sâu lan tràn bao trùm. Trong chớp mắt, nguyên bản còn có thể nhìn thấy một chút sáng ngời hố, liền bị cái này đậm đặc hắc ám hoàn toàn thôn phệ. Nhìn kỹ lại, tại cái kia hắc ám chất nhầy bao trùm phía dưới, ẩn ẩn có một sợi màu vàng tia sáng tại ngoan cường mà lấp lóe. Kia là vị tia đại thiên sứ phát tán đi ra, cho dù thân ở tuyệt cảnh, hắn cái kia thân là thiên sứ thần thánh lực lượng vẫn như cũ đang dãy rủa, ý đồ xông phá cái này hắc ám giam cầm, tách ra thuộc về mình quan uy. Nhưng mà, cái này sợi tia sáng tại hắc ám trùng điệp vây quanh xuống, lộ ra như thế yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hắc ám bao phủ hoàn toàn. Mạc Phàm quyết tâm muốn lấy tính mạng hắn, có thể nói, chỉ cần đối phương không có lần nữa tế ra vừa mới như vậy thần khí bảo mệnh, lần này, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc hồn xúc tu hủy diệt không phải trực tiếp, nhưng là một loại mệnh nhọc tiêu hao, càng là một loại cực kỳ khó phá khống chế. Loại kỹ năng này lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng là tương đối lớn, cần tiếp tục thực hiện hắc ám chi lực. Có thể nói, liền xem ai trước đổ. Lúc này, hám sâu hắc ám chất nhảy bên trong bị tầng tầng chồng chất đại thiên sứ, đã rõ ràng cảm thụ đến sinh mệnh hấp hối hoảng hốt. Hắn ra sức dây rủa, hai tay lung tung vung đẩy, ý đồ tìm tới một tia đột phá khẩu, nhưng hết thảy đều là phí công. Hắn liền như là lâm vào một mảnh vô biên vô hạn vũng bùn, mỗi một lần dùng sức dây rủa, đều chỉ sẽ để cho chính mình hãm đến càng sâu. Hắn cái kia đã từng thần thánh vô cùng, lấp lánh thánh khiết quang huy thiên sứ cánh chim, giờ này khắp này cũng bắt đầu trở nên ảm đạm vô quang, từng mảnh lông vũ như là mùa thu lá rụng, nhao nhao tàn lụi bay xuống. Cái này sền sệt hắc ám chi lực, mang rất mạnh tính ăn mòn. Những cái kia cánh chim bên trên vô hạ chi vũ, là hắn thiên sứ thân phận cùng lực lượng cường đại biểu tượng, mà bây giờ, theo lông vũ không ngừng chốc ra, trong lòng của hắn tuyệt vọng cũng tại một chút xíu lan tràn. Bởi vì hắn biết rõ, một khi thiên sứ cánh chim vô hạ chi vũ hoàn toàn chốc ra, kia liền mang ý nghĩa tính mạng của hắn sắp đi đến cuối cùng, chờ đợi hắn chính là bóng tối vô tận cùng đỉnh hàng tử vong. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng hốt cùng không cam lòng, trong miệng phát ra trận trận rít gào chậm chậm, ý đồ bằng vào lực lượng cuối cùng tránh thoát cái này đáng sợ khốn cảnh. Nhưng hắc ám chất nhảy phảng phất có được sinh mệnh, chăm chú quấn quanh lấy thân thể của hắn, không ngừng mà ăn mòn hắn sinh cơ. Bất chi bất giác, thân thể của hắn dần dần trở nên nặng nề, hô hấp cũng càng thêm trở ngại, mỗi một lần hấp khí đều giống như đang hút vào đậm đặc hắc ám, để hắn cảm thấy ngạt thở. Trọn vẹn thời gian một tiếng đi qua, làm Mạc Phàm nhìn thấy thanh long chi hồn ba động xuống, mới là có suy đoán. Đối phương hẳn là mất đi. Nếu không, thanh long chi hồn không nên kích động như thế. Quả nhiên, không đến bao lâu, Mạc Phàm liền thấy thiên sứ chi phụ thần hồn muốn chạy khỏi nơi này. Ông thanh long mặt dây chuyền lúc này cũng là tách ra nó đặc biệt màu xanh chi quang. Tia sáng chiếu rọi phía dưới, thiên sứ cha sứ lập tức có một loại không cách nào động đậy cảm nhận. Có thể nói, bất luận là khi còn sống như thế nào cường đại, chỉ cần là chết, tại thanh long chi hồn trước mặt, chính là đệ đệ. Cho dù là lúc trước mạnh như đáy biển nữ vương cường giả, không phải cũng giống nhau là bị thanh long chi hồn cho thu nạp rơi. Đến đế vương phía trên, cho dù là bị giết chết, linh hồn cũng là khó mà bắt giữ. Trên thực tế, liền xem như quân chủ cấp sinh vật, ở sau khi chết linh hồn cũng là biết bơi đãng. Nếu như có cường đại ma khí, thậm chí thời cơ thỏa đáng lời nói, hoàn toàn là có thể một lần nữa hóa thân trở thành một vị vong linh. Có lẽ đây cũng là cái thế giới này một loại chỗ khác thường a. Làm Mạc Phàm nhìn tận mắt thiên sứ cha sứ linh hồn bị chậm rãi thu nạp đến thanh long chi hồn trong không gian về sau, ánh mắt của hắn trông về phía xa, chỉ thấy ở ngoài ngàn dặm phế tích chỗ sâu, tòa kia tại vừa mới mấy lần va chạm xung kích đều sừng sững không ngã thánh điện, lại là vào đúng lúc này, mất đi cuối cùng một tia trèo chống lực lượng ầm vang sụp đổ. To lớn tiếng oanh minh như là ngột ngạt trung tang, tại mảnh này hoang vu đại địa trên không vang vọng thật lâu, kích thích quần quật bụi mù, đem hết thể trùng quanh đều bao phủ tại một mảnh trong hỗn độn. Cũng chính là tại thánh điện sụp đổ địa phương, Mạc Phàm bén nhạy cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có đặc thù năng lượng ba động. Đang lúc Mạc Phàm trong lòng tính toán muốn lập tức tiến về lúc, bên cạnh Sa Già trên thân đột nhiên xuất hiện tình trạng dị thường. Chỉ thấy Sa Già quanh thân bắt đầu nổi lên từng đợt ba động kỳ dị, nguyên bản cái kia tượng trưng cho nàng lực lượng cường đại 14 cánh, vào đúng lúc này lại như là hư ảo quang ảnh, lập lòe. Cùng lúc đó, thân thể của nàng cũng dần dần trở nên mơ hồ, nàng thiên sứ cánh chim giống như ngay tại một chút xíu dung nhập không gian trung quanh, tiến vào một loại hư vô mở mịt trạng thái bên trong. Mạc Phàm thấy thế, lông mày nháy mắt nhíu chặt, trong lúc nhất thời cũng có chút không nghĩ ra, hoàn toàn không hiểu rõ Sa Già bất tình lình biến hóa đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Rơi vào đường cùng, Mạc Phàm chỉ có thể lặng lặng lơ lửng trên hư không, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Sa Già, kiên nhẫn chờ đợi nàng cái này dị thường trạng thái kết thúc. Đến nơi thánh thành bên kia, trải qua vừa mới cùng thiên sứ cha sứ chiến đấu kịch liệt, phạm vi ngàn dặm bên trong sớm đã không có bất luận cái gì vật sống tồn tại, hết thảy đều bị chiến tranh tàn khốc chỗ phá hủy, biến thành hoàn toàn tĩnh mịch phế tích. Cho nên, Mạc Phàm ngược lại cũng không nhất thời vội vã chạy tới. Tại dài rằng giặc chờ đợi trong quá trình, Mạc Phàm bén nhạy phát giác được, Sa Già khí tức chính lấy một loại chậm chạp nhưng lại rõ ràng tốc độ dần dần suy yếu. Chẳng lẽ là bởi vì thiên sứ cha sứ mất đi, cho nên Sa Già tu vi cũng bắt đầu muốn rơi xuống. Mạc Phàm trong lòng âm thầm suy đoán nói, Sa Già lực lượng bản thân cũng không phải là hoàn toàn thuộc về chính nàng, mà là nguồn gốc từ đại thiên sứ giao phó cho năng lực đặc thù. Như hôm nay làm cha sứ đã bỏ mình, từ một loại nào đó góc độ đến nói, năng lực lượng đầu nguồn bị chặt đứt, lực lượng sẽ tiêu tán tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Sa Già trạng thái bắt đầu phát sinh chuyển biến, dần dần khôi phục bình thường. Cảnh tượng trước mắt quả nhiên là không ngoài dự liệu. Nguyên bản Sa Già phía sau cái kia vẫn lấy làm tiêu ngạo 14 cánh, giờ phút này đã biến mất vô tung vô ảnh, cũng không còn thấy bóng dáng. Không chỉ có như thế, tu vi của nàng cũng rõ ràng hạ xuống, một lần nữa trở lại siêu giai pháp sư giai đoạn. Bất quá, Mạc Phàm trong lòng rõ ràng, Sa Già bản thân liền là một vị thiên phú chắc tuyệt pháp sư. Cho dù giờ phút này mất đi thiên sứ lực lượng, tương lai của nàng thành tựu vẫn như cũ sẽ không thấp. Chương 832. Đánh vỡ giam cầm, chân chính ma pháp thời đại. Chương 832. Đánh vỡ giam cầm, chân chính ma pháp thời đại. Sa Già ung dung tỉnh lại, ý thức dần dần hấp lại, ngay lập tức liền bén nhạy phát giác được thân thể của mình dị dạng. Lực lượng trong cơ thể phảng phất như thủy triều thối lui, trở nên vô cùng suy yếu, loại kia to lớn chênh lệch làm cho trong lòng nàng siết chặt. Nàng ngước mắt nhìn về phía Mạc Phàm, trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng bất lực, ngập ngừng nói, "Lão sư ta giống như mất đi thiên sứ lực lượng." Thanh âm mang vẻ run rẩy, nàng là có chút không thể tin được sự thật này. Không người nào nguyện ý tiếp nhận, chính mình đột nhiên yếu đi. Cho dù là đối với lực lượng không phải rất cố chấp xa giả. Mạc Phàm thần sắc bình tĩnh, nói rõ sự thật, lực lượng của ngươi vốn là bắt nguồn từ vị kia thiên sứ cha xứ, bây giờ hắn đã đền tội, ngươi lực lượng đầu nguồn bị chặt đứt, tự nhiên sẽ biến mất. Lời nói ngắn gọn sáng tỏ, không có chút nào che giấu. Đại thiên sứ thời đại, thật kết thúc rồi hả? Xa giả tự lẩm bẩm, trong giọng nói mang thật sâu không xác định. Thánh thành ở chỗ này sừng sững hơn ngàn năm, gánh chịu lấy vô số liên quan tới đại thiên sứ truyền thuyết cùng tín ngưỡng, bây giờ lại thật bị triệt để phá bỡ. Ánh mắt của nàng nhìn về phía phương xa mảnh phế tích kia, trong ánh mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là đại thiên sứ bên trong một viên, thánh thành vẫn lạc, nếu là nói không thèm để ý, cái kia tự nhiên không có khả năng. Đúng, đại thiên sứ thời đại đã triệt để kết thúc, mà thuộc về ma pháp sư thời đại, giờ phút này mới chính thức kéo ra màn che. Mạc Phàm trịnh trọng việc gật đầu, dường như tại tuyên cáo một cái thời đại mới sinh ra. Ma pháp sư thời đại. Sa giả khẽ nhíu mày, trên mặt tràn ngập không hiểu. Dưới mắt không phải liền là ma pháp thời đại. Mạc Phàm vẫn chưa quá nhiều giải thích, biết rõ lúc này lại nhiều ngôn ngữ cũng không bằng tận mắt nhìn thấy tới trực quan. Hắn quay người, mang Sa giả trực tiếp hướng thánh điện sụp đổ phương hướng tiến đến. Sa giả dù lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết Mạc Phàm mục đích của chuyến này, nhưng giờ phút này nàng, tại lực lượng trên diện rộng suy yếu về sau, đã mất đi tự chủ lựa chọn cơ hội. Nhưng ngẫm lại, cho dù là thiên sứ lực lượng tồn tại, chính mình ở trước mặt Mạc Phàm đều tựa như sâu kiến nhỏ yếu, huống chi bây giờ lực lượng mất hết. Lập tức nàng cùng cấm chú pháp sư ở giữa đều có chênh lệch không nhỏ, tại Mạc Phàm bực này siêu phàm cường giả trước mặt, càng là lộ ra có chút không có ý nghĩa. Mạc Phàm cùng Sa giả đi tới thánh điện nơi này, chính là nhìn thấy ở trong này có một cái đặc thù pháp trận, bởi vì thiên sứ mất đi quan hệ, pháp trận này cũng là bắt đầu xuất hiện lên từng đợt ba động. Cái kia pháp trận hiện hình tròn, to lớn vô cùng, cơ hồ chiếm cứ thánh điện di chỉ vị trí trung tâm. Pháp trận đường nét phức tạp, từ một loại tản ra ánh sáng nhạt kỳ dị chất liệu cấu thành, đang chấn động bên trong, tia sáng lúc tối, giống như là đang rẽ rủa duy trì loại nào đó sắp biến mất lực lượng. Mạc Phàm con mắt chăm chú khóa chặt tại pháp trận phía trên, hắn phía sau ẩn tàng bí mật có lẽ cùng toàn bộ thế giới ma pháp cách cục cùng một nhịp thở. Sa giả đứng ở một bên, mặc dù lực lượng suy yếu, nhưng nàng thân là ma pháp sư trực giác cũng làm cho nàng cảm nhận được trong pháp trận ẩn chứa cường đại lại quỷ dị năng lượng. Cái này pháp trận tựa hồ tại duy trì lấy loại nào đó phong ấn. Sa giả trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang một tia nghi hoặc. Mạc Phàm khẽ gật đầu, trầm giọng nói, không sai, mà lại ta có thể cảm giác được, cái này phong ấn cùng nhân loại ma pháp thiên phú có quan hệ. Bằng vào đối với ma pháp khắc sâu lý giải, hắn đã đoán được một chút mấu chốt. Theo pháp trận ba động càng thêm kịch liệt, không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên sao động bất an. Nguyên bản tĩnh mịch trong phế tích, dần dần dâng lên một cỗ kỳ dị khí lưu, này khí lưu phảng phất mang loại nào đó cổ lão ký ức, ở trong không khí xoay quanh quẩn. Mạc Phàm cùng Sa giả không thể không vận chuyển ma lực, chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện lực lượng xung kích. Đột nhiên, một đạo ánh sáng chói mắt theo pháp trận trung tâm phóng lên tận trời, thẳng phá vân tiêu. Long long long. Ngay sau đó, một tiếng lột ngạt oanh minh từ dưới đất truyền đến, toàn bộ thánh điện di chỉ bắt đầu run rẩy kịch liệt, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, đại địa lại một lần nữa phát ra rên rỉ thống khổ. Mạc Phàm ý thức được, đây là phong ấn sắp giải trừ dấu hiệu. Hắn quay đầu nhìn về phía Sa giả, kiên định nói, chuẩn bị kỹ càng, tiếp xuống có thể sẽ có đại sự phát sinh. Sa giả hít sâu một hơi, cứ việc trong lòng tràn đầy bất ngờ hoảng hốt, nhưng nàng vẫn gật đầu, theo thần sát Mạc Phàm sau lưng. Tia sáng càng thêm lóa mắt, Mạc Phàm không thể không nheo mắt lại. Đúng lúc này, vị cha xứ cho tới nay trấn áp nguyên tố chi lực, vào đúng lúc này triệt để xông phá cái kia rối trá tín ngưỡng. Hiển nhiên, tại xa xôi đi qua, mỗi nhân loại từ khi ra đời lên liền có được cường đại nguyên tố hệ thiên phú, đó là một loại bẩm sinh lực lượng, làm cho nhân loại có thể tự do khống chế tự nhiên nguyên tố cùng thiên địa chi lực dung hợp. Nhưng mà thánh thành thành lập cải biến tất cả những thứ này, vì giữ gìn thiên sứ thống trị, cha sứ lợi dụng cái này cường đại pháp trận, đem nhân loại nguyên tố thiên phú tức đoạt cũng áp chế, khiến cho thế giới ma pháp nhân loại dần dần mất đi nguyên bản lực lượng, biến thành bị thống trị đối tượng. Mà bây giờ theo Mạc Phàm phá vỡ thiên sứ thời đại, cái này giam cầm nhân loại ma pháp thiên phú pháp trận cũng sắp sụp đổ. Đây mới thực sự là thế giới ma pháp. Mạc Phàm trong lòng kích động không thôi, kết quả như vậy chứng minh tự mình làm không có sai, đều là đáng giá. Pháp trận chỉ cần triệt để giải trừ, nhân loại đem một lần nữa tìm về thất lạc đã lâu nguyên tố thiên phú, thế giới ma pháp chắc chắn nên đón một trận nghiêng trời lệch đất biến đổi. Tia sáng đạt tới đỉnh điểm, sau đó đông nhiên tối sầm lại. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, pháp trận ầm vang vỡ vụn, vô số tia sáng mảnh vỡ tứ tán bay ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại nguyên tố chi lực như mãnh liệt như thủy triều từ dưới đất tuôn ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ thánh thành di chỉ. Mạc Phàm cùng Sa giả bị cỗ này cường đại nguyên tố chi lực bao khỏa trong đó, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng xung kích. Nhưng Mạc Phàm nhưng trong lòng tràn ngập vui sướng, bởi vì hắn biết, đây là ma pháp thời đại đến tiêu chí. Tại cỗ lực lượng này tẩy lễ xuống, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, ma pháp nguyên tố chung quanh trở nên càng thêm sinh động, càng thêm dễ dàng bị khống chế. Đồng thời, hắn nguyên bản lôi, hỏa, ánh sáng, thổ chi bên ngoài, phong, thủy, băng tam hệ cũng là xuất hiện tại thế giới tinh thần bên trong. Đồng thời, bởi vì Mạc Phàm bản thân quan hệ tương đối đặc thù nguyên nhân, tăng thêm một loại phủ bụi nguyên tố đánh vỡ quan hệ, Mạc Phàm ba cái ma pháp hệ cũng là trực tiếp đạt tới cấm chú cấp độ, là cùng còn lại ma pháp hệ tương xứng loại kia. Thánh thành bên ngoài, nguyên bản những cái kia đối với ma pháp lực lượng khát vọng nhưng lại không có cơ hội thức tỉnh nhân loại, giờ phút này cũng nhao nhao cảm nhận được cỗ này đột nhiên xuất hiện biến hóa. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình tựa hồ có loại nào đó ngủ say đã lâu đồ vật bị tỉnh lại, nguyên bản không có bất luận cái gì ma pháp nguyên tố đám người, lúc này vậy mà cũng cảm xúc đến nguyên tố lực lượng. Một vị trẻ tuổi ma pháp sư run rẩy vươn tay, hắn có thể rõ ràng cảm thấy được, chính mình cảm nhận được nguyên tố. Chỉ cần đợi một thời gian tu luyện, hắn chính là có thể trở thành một cái pháp sư. Chuyện như vậy, tự nhiên không chỉ là một người, mà là tất cả mọi người. Tại thành thị các ngóc ngách, cảnh tượng tương tự không ngừng trình diễn. Chương 833. Một ngày đi khắp ngũ đại châu. Chương 833. Một ngày đi khắp ngũ đại châu. Mạc Phàm cùng Sa Già đứng lặng tại mảnh này bởi vì thánh điện pháp trận vỡ vụn mà nghiêng trời lệch đất thánh thành trong phế tích, bốn phía nguyên tố chi lực còn tại điên cuồng trào lên, xen lẫn, tựa như một trận vĩnh viễn không thôi nguyên tố cuồng hoan. Có lẽ là thánh thành trải qua thời gian dài bị đè nén nguyên tố phong ấn một khi giải trừ, dẫn phát vượt quá tưởng tượng phản ứng dây chuyền. Lại có lẽ mảnh này cổ lão thổ địa bản thân đối với ma pháp lực lượng có đặc biệt hô ứng cơ chế, Sa Già ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại thành trận này biến đổi lớn cực lớn người được lợi, nàng từng cái ma pháp hệ nhất cử nối thẳng cấm chú cấp độ. Đổi lại trước kia, Sa Già như vậy tấn thăng không thể nghi ngờ tồn tại cực lớn nước. Nhưng hôm nay, tại nắm giữ qua càng mạnh thiên sứ chi lực về sau, từng cái nguyên tố hệ đạt tới cấm chú, ngược lại thành hoàn toàn mới cảm ngộ. Nàng có thể nhẹ nhõm điều khiển tự thân lực lượng, trọng yếu nhất chính là, coi như xuống mà nói, Sa Già nắm giữ lực lượng, không chút nào thua thân làm mười tứ dược thiên sứ thời điểm. Dù sao giờ phút này nàng, không chỉ có tinh thông dung hợp chi thuật, đối với từng cái nguyên tố hệ còn có đa nguyên nhận biết. Sa Già đóng chặt hai con ngươi, tinh tế cảm thụ được thể nội mênh mông cấm chú ma lực, mỗi một cái ma pháp hệ đều phản phất một cái độc lập lại cường đại tiểu vũ trụ, tại nàng dưới sự khống chế có thứ tự vận chuyển. Lại lần nữa mở mắt lúc, trong mắt tràn đầy trước nay chưa từng có tự tin tia sáng, "Lão sư, ta cảm giác chính mình thoát thai hoàn cốt." Sa Già nhìn về phía Mạc Phàm, ngôn ngữ khó nén kích động. Mạc Phàm nhếch miệng lên, lộ ra vui mừng nụ cười, trong mắt tràn đầy khen ngợi, "Đây là ngươi tự thân cố gắng cùng kỳ ngộ kết hợp thành quả." Sa Già trịnh trọng gật đầu, dương mắt nhìn lên, thánh thành phế tích tại hỗn loạn nguyên tố chi lực bên trong càng thêm rách nát, nhưng tại cái này rách nát phía dưới, phun trào tân sinh lực lượng. Mạc Phàm là đúng. May mắn, nàng cũng tin tưởng đúng chắc Mạc Phàm là đúng. "Lão sư, tiếp xuống chúng ta làm thế nào?" Sa Già hỏi. Mạc Phàm ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú phương xa, suy tư một lát về sau mở miệng nói, "Thánh thành dù hủy, ảnh hưởng lại rất sâu xa. Chúng ta phải đem nơi này biến cố, cùng ma pháp thời đại mở ra tin tức truyền đi, để càng nhiều ma pháp sư biết được tự thân tiềm lực đã phóng thích, dẫn dắt bọn hắn chính xác vận dụng cỗ này lực lượng mới. Đương nhiên, những tin tức này lời nói, cần phải Ngũ Đại Châu Ma Pháp Hiệp Hội đi làm, mà hắn muốn làm chính là thông báo đúng chỗ là đủ. Bọn hắn chạm thứ nhất chính là Châu Âu Ma Pháp Hiệp Hội. Đối với Mạc Phàm cái này trong lệnh truy nã ra hỏa cũng dám xuất hiện ở đây, Châu Âu Ma Pháp Hiệp Hội một đám cao tầng đều rất là tức giận, nhưng cũng liền bẹn bẹn chỉ là giận một chút. Ngồi ở vị trí cao bọn hắn đều rất rõ ràng, mười tứ dược thiên sứ cường đại là như thế nào. Nếu là một vị mười tứ dược thiên sứ đều không phải Mạc Phàm đối thủ lời nói, như vậy bọn hắn những người này càng là cái gì cũng không bằng. Bởi vì thiên sứ bản thân đối với cấm chú chính là có tuyệt đối áp chế cùng khắc chế. Nhưng mà ai biết, Mạc Phàm tới là nói cho bọn hắn, thời đại mới đến. Tăng thêm bọn họ đích xác là cảm nhận được tự thân bên trong, nguyên tố hệ không tại đơn nhất cũng là đối với Mạc Phàm lời nói cảm thấy bán tín bán nghi. Thánh thành hủy diệt, thời đại mới tiến đến. Thánh thành đây chính là nhân loại thế lực bên trong, không thể nghi ngờ đầu lĩnh a. Nhưng bọn hắn cũng không dám có chất vấn, bởi vì bọn hắn không có chất vấn Mạc Phàm tư cách. Bọn hắn đều là một bên đáp lời, một bên an bài nhân thủ tiến về điều tra. Đối với này, Mạc Phàm cũng không thèm để ý, bởi vì nếu là không để bọn hắn tự mình phái người tiến về thánh thành nhìn qua đến tuột cùng lời nói, cái này đích xác là tương đối không thể tưởng tượng. Về sau, Mạc Phàm lại cố ý tiến về còn lại mấy lục địa ma pháp hiệp hội, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều vì này cảm thấy chấn kinh thời gian một ngày, trở về Ngũ Đại Châu, đối với bây giờ thực lực siêu phàm Mạc Phàm mà nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Lấy hắn cái kia siêu việt thường nhân nhận biết tốc độ, qua lại các nơi trên thế giới, phản phất đi bộ nhàn nhã, căn bản không tính là việc khó. Châu Âu thánh thành chuyện bên kia xử lý thỏa đáng về sau, Mạc Phàm liền dẫn Sa Già đạp lên trở về trong nước lộ trình. Thánh thành gặp trước nay chưa từng có kịch liệt chiến đấu phong ba, nhưng tất cả những thứ này lại như là bị phủ đuổi bí mật, chưa có người biết. Biết được việc này người, trừ Mạc Phàm cùng Sa Già, cơ hồ đều tại trận kia thảm thiết trong chiến đấu mất mạng, chết hết hầu như không còn. Mạc Phàm bọn hắn trở lại phi điều khu căn cứ, thành thị vẫn như cũ duy trì trước kia bộ dáng, bình tĩnh mà tường hòa. Mặc kệ Châu Âu bên kia như thế nào đất rung núi chuyển, bộc phát như thế nào bạo động, tựa hồ cũng không cách nào dùng chuyển tòa thành thị này an bình, ảnh hưởng chút nào không đến nơi này thường ngày vận chuyển. Mạc Phàm đem Sa Già an trí tại Mạc thị trong tòa thành tu dưỡng, mà chính hắn thì trực tiếp tiến về tìm kiếm Mục Ninh Tuyết bọn người. Làm Mạc Phàm bước vào Mục Ninh Tuyết vị trí văn phòng lúc, đập vào mi mắt chính là nàng chính hết sức chăm chú thao túng nguyên tố chi lực. Bây giờ tu vi đã đạt tới cấm chú cấp độ Mục Ninh Tuyết, mới pháp hệ như măng mọc sau mưa xuất hiện, hơn nữa có thể cấp tốc tăng lên tới tinh vân cấp bậc, tinh độ nắm giữ càng là không cần tốn nhiều sức, hạ bút thành văn. Đang chìm ngâm ở thưởng thức nguyên tố chi lực niềm vui thú bên trong Mục Ninh Tuyết, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Mạc Phàm đi tới, đầu tiên là hơi sửng sở, lập tức mở miệng hỏi, "Mạc Phàm, ngươi đi chỗ nào rồi? Làm sao rồi?" Mạc Phàm hỏi ngược lại. Ta đột nhiên nắm giữ thật nhiều nguyên tố hệ ma pháp. Không, không đúng, nói chính xác, không chỉ là ta. Toàn bộ phi điều khu căn cứ bên trong đám người đều nắm giữ nguyên tố ma pháp, mà lại là tất cả nguyên tố hệ. Mục Ninh Tuyết trong lời nói tràn đầy mừng rỡ, đồng thời lại mang mấy phần khó có thể tin sợ hãi thán phục. Trước đó nàng liền muốn tìm tới Mạc Phàm nói cho hắn, thế nhưng là hắn không tại. Mục Ninh Tuyết nhưng không biết, Mạc Phàm vụng trộm đi thánh thành, hơn nữa còn trực tiếp cho thánh thành biến mất ứng. Mạc Phàm chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu, trên mặt vẫn chưa toát ra quá nhiều vẻ kinh ngạc. Mục Ninh Tuyết thấy thế, không tự giác chu mỏ một cái, hiển nhiên đối với Mạc Phàm như thế bình thản phản ứng có chút nho nhỏ bất mãn. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là có thể hiểu được. Mạc Phàm gia hỏa này, một người liền thân kiêm đếm không hết ma pháp hệ, với hắn mà nói, loại này nguyên tố hệ tăng nhiều có lẽ xác thực không có gì tốt ngạc nhiên. Thế nhưng là, đối với các nàng những này phổ thông ma pháp sư mà nói, có thể nắm giữ như thế đông đảo ma pháp hệ, ý nghĩa trọng đại. Đây có nghĩa là thực lực của các nàng sẽ nên đón hoàn toàn mới thuế biến, thực hiện bay vọt về chất, tại tương lai chiến đấu cùng trên con đường tu hành, có được càng nhiều khả năng cùng cường đại ủy bảo. Ngươi phải biết, cũng không phải ai cũng giống như ngươi, một giấc tỉnh chính là trời sinh song hệ. Mục Ninh Tuyết nói, ta không phải là bởi vì cái này không kinh ngạc, là ngươi vừa mới nói tất cả mọi người có được đối với nguyên tố cảm giác chuyện này, ta không phải rất kinh ngạc. Mạc Phàm vừa cười vừa nói. Mục Ninh Tuyết nhìn về phía hắn, nghe Mạc Phàm kiểu nói này, luôn cảm giác hắn giống như rất rõ ràng đến cùng là làm sao cái sự tình. Muốn biết sao? Mạc Phàm vẫn như cũng là cười ha hả. Ừm ân. Nhìn xem Mạc Phàm như thế, Mục Ninh Tuyết cảm thấy, hắn thật sự chính là biết chút ít cái gì. Mà lại, hắn nhưng là có thời gian một ngày không ở căn cứ thành phố. Chương 834. Toàn viên pháp sư chương 834. Toàn viên pháp sư thấy Mục Ninh Tuyết một bộ cấp bách muốn biết biểu lộ nhỏ, Mạc Phàm cũng không tiếp tục che giấu, mà là nói thẳng, ta đi một chuyến thánh thành. Quả nhiên. Nghe tới Mạc Phàm lời này, Mục Ninh Tuyết trong lòng đã có suy đoán. Nàng đã sớm nên nghĩ tới, Mạc Phàm khẳng định là đi thánh thành. Mà lại, cái này đột nhiên nắm giữ nguyên tố chi lực, phải cùng Mạc Phàm có to lớn liên quan. Thánh thành, nơi đó không phải một mực bị giáo đình nghiêm mật khống chế, có rất nhiều chỗ thần bí, người bình thường căn bản là không có cách tới gần sao? Ngươi đến đó làm cái gì, còn làm cho thần bí như vậy hề hề? Mau cùng ta nói một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mục Ninh Tuyết liên tiếp ném ra ngoài nghi vấn trong lòng, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Mạc Phàm tìm đem ghế ngồi xuống, chậm rãi nói, lần này đi thánh thành, xem như kinh lịch một trận trước nay chưa từng có đại chiến. Nơi đó vẫn giấu kín một cái bí mật kinh thiên, thánh thành tồn tại, nhưng thật ra là vì trấn áp nhân loại bẩm sinh nguyên tố thiên phú. Trải qua thời gian dài, chúng ta vốn nên trời sinh liền có được đa nguyên nguyên tố hệ ma pháp năng lực, nhưng tại thánh thành dưới sự ảnh hưởng, loại thiên phú này bị nghiêm trọng áp chế, dẫn đến tuyệt đại đa số người chỉ có thể nắm giữ cực kỳ có hạn ma pháp. Mục Ninh Tuyết mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, tại sao có thể như vậy? Vậy bây giờ chúng ta đột nhiên nắm giữ nhiều như vậy nguyên tố hệ ma pháp, chẳng lẽ là? Không sai, ta tại phá hủy đi thánh thành về sau, lại cùng một vị cường đại mới bắt dược thiên sứ cha sứ triển khai một trận quyết tử đấu tranh. Tại kết thúc tính mạng của hắn về sau, cái kia duy trì phong ấn pháp trận cũng là tự chủ vỡ vụn, khiến cho bị đè nén đã lâu nguyên tố chi lực nháy mắt bộc phát. Mạc Phàm dừng một chút, tiếp tục nói, cũng nguyên nhân chính là như thế, nhân loại bị phong ấn nguyên tố thiên phú có thể giải phóng, này mới khiến mọi người đột nhiên nắm giữ tất cả nguyên tố hệ ma pháp. Mục Ninh Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng tiêu hóa cái tin tức kinh người này. Nàng hồi tưởng lại cái kia đột nhiên rót vào lực lượng của thân thể ba động, mình có thể thoải mái mà điều động các loại nguyên tố. Những cái kia nguyên tố vốn là thân thể một bộ phận, mặc nàng thúc đẩy. Mặc dù như là thức tỉnh ban đầu nhỏ yếu, thế nhưng là Mục Ninh Tuyết có lòng tin đem hắn tu luyện. Lại thêm dung hợp ma pháp, chiến lực của nàng tất nhiên là có thể tăng lên một mạng lớn. Mà bây giờ biết được cái này phía sau đúng là như thế kinh tâm động phách cố sự, trong lòng không khỏi đối với Mạc Phàm tràn ngập im lặng. Không sai, chính là im lặng. Hắn lại chính mình đi sóng. Cái kia xa giả đâu? Nàng không phải cùng ngươi cùng nhau sao? Nàng hiện tại thế nào rồi? Mục Ninh Tuyết đột nhiên nhớ tới xa giả, liền vội vàng hỏi. Xa giả cũng kinh lịch một trận thủy biến. Tại thánh thành nguyên tố giải phong đặc thù dưới hoàn cảnh, nàng từng cái ma pháp hệ trực tiếp vượt qua đến cấm chú cấp độ. Bây giờ nàng ngay tại Mạc thị trong tòa thành tu dưỡng, tin tưởng không bao lâu, liền có thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Mạc Phàm hồi đáp. Mục Ninh Tuyết trong mắt lóe lên một tia ao ước, toàn nguyên tố cấm chú cấp độ. Đây chính là vô số ma pháp sư tha thiết ước mơ cảnh giới. Sa giả có thể có kỳ ngộ như thế, thật sự là quá tốt. Kỳ ngộ luôn luôn lưu cho người có chuẩn bị. Sa giả bản thân liền có được chắc tuyệt thiên phú, lại thêm lần này đặc thù kinh lịch, mới thực hiện dạng này đột phá. Bản thân Sa giả chính là đại thiên sứ. Bây giờ cũng không tính là cái gì đến không, Mạc Phàm lại cảm khái nói, hiện tại, chúng ta đang đứng ở một cái hoàn toàn mới ma pháp thời đại bắt đầu. Nhân loại một lần nữa tìm về thất lạc nguyên tố thiên phú, tương lai tràn ngập vô hạn khả năng. Ừm, chỉ cần cho chúng ta đầy đủ thời gian, Hải Yêu cũng chưa chắc lại là đáng sợ như vậy. Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Có đôi khi, tồn tại uy hiếp, cũng không phải là chỉ là Hải Yêu. Thánh thành mặc dù bị ta hủy diệt mất, thế nhưng là dưới mắt kỳ thật trên thế giới cũng là thiếu một tầng công xiềng. Cái này mặc dù là nhân loại một lần tiến hóa, nhưng cùng lúc cũng là một lần không biết cải biến. Mạc Phàm thở dài vừa nói. Nếu không phải thánh thành thực tế là quá mức lợi vô dụng, Mạc Phàm kỳ thật cũng không muốn đem hắn hủy diệt. Bởi vì có thánh thành, chí ít mặt ngoài yên ổn vẫn phải có. Nhưng dưới mắt, dã tâm bừng bừng người, chỉ sợ cũng không tại số ít. Nhân loại tại tiến hóa, nhưng nội chiến sợ cũng là tất không thể miễn. Mà lại, bây giờ chuẩn bị chiến đấu nhân viên, chỉ cần thời gian đối với phương cung cấp nuôi dưỡng xuống, cái kia hoàn toàn là có thể tăng trưởng không biết bao nhiêu. Mục Ninh Tuyết rơi vào trầm tư, nàng rõ ràng Mạc Phàm lời nói không hoa. Tại cái này mạnh được yếu thua thế giới ma pháp bên trong, lực lượng cường đại thường thường sẽ dẫn phát vô tận phân tranh. Bây giờ nhân loại thực lực tổng hợp được tăng lên, nhìn dường như một chuyện tốt, nhưng cũng có thể sẽ bởi vậy lâm vào nguy cơ mới bên trong. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cũng không thể ngồi chờ chết đi. Mục Ninh Tuyết ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại, suy nghĩ một lát rồi nói ra, đây là tất không thể miễn, ta đã đem tin tức này truyền lại cho trên quốc tế ngũ đại châu ma pháp hiệp hội, để bọn hắn hiểu rõ tình thế trước mắt. Đồng thời cũng là cần cáo chi trong nước cao tầng, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Đồng thời, chúng ta phải tăng cường đối với từng cái khu căn cứ ma pháp sư huấn luyện, để bọn hắn mau chóng quen thuộc cùng nắm giữ mới thu hoạch được nguyên tố ma pháp, tăng lên thực lực bản thân. Mục Ninh Tuyết nghiêm túc gật gật đầu, biểu thị đồng ý, ngươi nói đúng, chúng ta nhất định phải hành động. Ta cái này liền đi liên hệ trong nước ma pháp sư khác tổ chức, đem thánh thành sự tình cùng tình huống trước mắt thông báo cho bọn hắn. Tốt, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta trong khoảng thời gian này cũng muốn tu dưỡng một chút, Mạc Phàm nói. Ừ, Mục Ninh Tuyết gật gật đầu. Một trận chiến này, Mạc Phàm tiêu hao cũng đích thật là rất lớn, cho dù là có hư vô thôn viêm rèn luyện. Mạc Phàm đang bế quan tu dưỡng trong thời gian sau đó, phi điều khu căn cứ lâm vào một mảnh trong bận rộn. Mục Ninh Tuyết bằng vào Mạc Phàm rộng khắp nhân mạch, cùng trong nước các đại ma pháp sư tổ chức lấy được liên hệ, kỹ càng hướng bọn hắn giảng thuật thánh thành biến cố cùng ma pháp thời đại mở ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nước ma pháp giới cũng vì đó chấn động, các tổ chức lớn nhao nhao hành động, bắt đầu tổ chức ma pháp sư tiến hành tính nhắm vào huấn luyện, lấy thích ứng bất thình lình biến hóa. Ma phi điều thị nơi này, thực vũ bọn người thì quá chú tâm vùi đầu vào đối với phi điều khu căn cứ ma pháp sư huấn luyện trong công việc. Các nàng căn cứ mỗi cái ma pháp sư đặc điểm cùng thiên phú, chế định cá tính hóa kế hoạch huấn luyện. Ở trên sân huấn luyện, Mục Bạch bọn người tự mình làm mẫu, hướng tất cả nắm giữ nguyên tố đám người chuyển thụ như thế nào tốt hơn khống chế nhiều loại nguyên tố ma pháp, cùng như thế nào đem khác biệt nguyên tố tiến hành dung hợp, phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, cũng có được đơn độc phương thức huấn luyện. Có người chính là đối với băng hệ lực tương tác mạnh, có người đối với hỏa hệ. Mà trùng hợp chính là, bọn hắn nơi này chính là không bao giờ thiếu các hệ lỗi ra pháp sư. Trên thực tế, trước mắt tại toàn biên huấn luyện, cũng không phải là chỉ là phi địa thị, mà là toàn bộ trong nước. Trước kia, ma pháp thức tỉnh cần đá thức tỉnh, cái này hạn chế rất nhiều người. Nhưng bây giờ liền khác biệt, mỗi người bẩm sinh liền có được nguyên tố hòa hợp. Chương 835. Cường thế chấn nhiếp chương 835. Cường thế chấn nhiếp đương nhiên, bây giờ thời đại, còn lại ma pháp hệ lời nói, còn là cần dựa vào thức tỉnh đến thao tác. Chẳng ma pháp đến từ Patennon, nhưng cái kia hoàn toàn là Patennon độc thuộc, đến nỗi Patennon tại sao lại có được loại năng lực này, kỳ thật Mạc Phàm cũng rất tò mò, nhưng hiếu kỳ cũng không có cách nào hiểu rõ rõ ràng. Cho dù là tâm hạ hiện tại cũng không có làm rõ ràng. Bọn hắn đời thứ nhất nữ thần Athena, đích thật là một cái thần minh tồn tại, đơn độc sáng tạo một cái pháp hệ, còn có thể dựng dục ra một cái Patennon thần hồn. Điểm này cơ hồ là đương thời nhất tuyệt. Mà trừ bỏ trắng ma pháp bên ngoài, thứ nguyên hệ ma pháp cùng hắc ám hệ ma pháp thì còn là cần chuyên môn đá thức tỉnh đến thức tỉnh. Bởi vì đây đều là thuộc về vị diện khác truyền vào, cũng không phải là thuộc về vị diện này bản thân. Bất chi bất giác, một tháng thời gian trôi qua. Một tháng thời gian, phi điều khu căn cứ có thể nói là trở thành toàn thế giới cường giả đỉnh cao hội tụ điện. Ngũ đại châu ma pháp người của hiệp hội cơ hồ đều đến nơi này. Mạc Phàm hủy diệt thánh thành, như vậy hiển nhiên hắn chính là trật tự mới kẻ khống chế. Mà về sau Mạc Phàm muốn làm thế nào, bọn hắn cũng còn không rõ ràng. Tuy nói mỗi cái thủ tịch đều có một loại dã tâm, nhưng làm nhìn thấy thánh thành bốn phía ngàn dặm cảnh tượng, loại này dã tâm cũng là trực tiếp bị nhấn ở trên mặt đất. Bọn hắn e ngại Mạc Phàm lực lượng, người này không thể nghi ngờ chính là một cái hủy diệt máy móc. Phi điều khu căn cứ trung tâm quảng trường giờ phút này phi thường náo nhiệt, nhưng lại tràn ngập một vẻ khẩn trương kiềm chế không khí. Đến từ ngũ đại châu ma pháp hiệp hội các cường giả đỉnh cao top 5 top 3 tập hợp một chỗ, châu đầu ghé thai, ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn về phía Mạc thị tòa thành phương hướng, kia là Mạc Phàm giờ phút này vị trí. Người nói Mạc Phàm hắn đến cùng dự định an bài thế nào tiếp xuống thế giới ma pháp cách cục. Hắn một người khống chế lực lượng cường đại như thế, luôn không khả năng một mực dạng này không minh bạch. Một vị đến từ châu Mỹ ma pháp hiệp hội nam tử cao lớn nói khẽ với bên cạnh đồng bạn nói, khắp khuôn mặt là sầu lo. Ai biết được, hắn liền thánh thành đều có thể hủy diệt, những cái kia cao cao tại thượng đại thiên sứ đều bại trong tay hắn, chúng ta nhưng tuyệt đối đừng hành động thiếu suy nghĩ. Đồng bạn đội vàng đáp lại, trong ánh mắt lộ ra kiên kỵ. Tại quảng trường một góc, mấy cái trẻ tuổi ma pháp sư ngay tại khe khẽ bàn luận. Ta nghe nói Mạc Phàm có được vượt quá tưởng tượng nhiều loại ma pháp hệ, mỗi một loại đều cường đại đến đủ để cải thiên hóa địa. Chỉ bằng hắn tại thánh thành thể hiện ra lực lượng, chúng ta ở trước mặt hắn, thật như là sâu kiến. Trong đó một thiếu niên mặt mũi tràn đầy kính sợ nói. Lúc này, Mạc thị tòa thành bên trong, Mạc Phàm đang ngồi ở rộng rãi trong thư phòng, lật xem liên quan tới ma pháp lịch sử cùng các loại ma pháp hệ thống cổ tịch. Sa Già đứng ở một bên, trải qua một tháng này tu dưỡng, nàng khí sắc đã khôi phục được không sai biệt lắm, cầm chú cấp độ lực lượng tại trong cơ thể nàng càng thêm vững chắc. "Lão sư, bên ngoài những người kia đợi rất lâu, ngươi tính lúc nào đi gặp bọn hắn?" Sa Già nhẹ giọng hỏi. Mạc Phàm thả ra trong tay cổ tịch, vuốt vuốt huyệt thái dương, nói, "Ta cũng đang suy nghĩ nên như thế nào cùng bọn hắn câu thông. Ma pháp thời đại mở ra, hết thảy đều cần một lần nữa quy hoạch, nhưng cái này cũng không dễ dàng, các phương lợi ích rắc rối phức tạp. Trùng hợp chính là, ta cũng không am hiểu cái này." Đang nói, Mục Ninh Tuyết đẩy cửa vào, nàng thần sắc vội vàng, hiển nhiên là vừa được đến cái gì trọng yếu tin tức. "Mạc Phàm, ngũ đại châu ma pháp hiệp hội các đại biểu đều đã chờ đến hơi không kiên nhẫn, bọn hắn hy vọng ngươi có thể mau chóng cho mọi người một cái thuyết pháp liên quan tới thế giới ma pháp tương lai hướng đi." Mạc Phàm nghĩ nghĩ, vẫn là nói cho bọn hắn, ta sẽ vào ngày mai tại quảng trường tổ chức hội nghị, đến lúc đó sẽ trình bày ta ý nghĩ. Mặc dù hắn biết, cho dù là tự mình làm chút gì, nói cái gì, kỳ thật cũng là không nhiều lắm tác dụng. Nhưng tóm lại là tự mình làm xuống, không thể thật liền không quan tâm a. Mục Ninh Tuyết gật đầu, quay người rời đi, bắt đầu an bài liên quan công việc. Một đêm trôi qua, phi điều khu căn cứ bầu trời phá lệ sáng sủa, nhưng cũng tại biểu thị sắp đến biến cách trọng đại. Trung tâm trên quảng trường sớm đã tụ tập lít nha lít nhít đám người, ngũ đại châu ma pháp hiệp hội các đại biểu đứng tại phía trước nhất, phía sau là mỗi người bọn họ mang đến tinh anh ma pháp sư đoàn đội. Tất cả mọi người mong mỏi, chờ đợi Mạc Phàm xuất hiện. Rốt cục, Mạc Phàm cùng Sa Già, Mục Ninh Tuyết cùng nhau xuất hiện tại quảng trường trên đài cao. Mạc Phàm ánh mắt quét mắt dưới đài đám người, quảng trường nháy mắt an tĩnh lại, tất cả mọi người nín thở liễm tức, chờ đợi hắn mở miệng. Các vị đến từ ngũ đại châu các ma pháp sư, Mạc Phàm thanh âm rõ ràng mà hữu lực, trên quảng trường quanh quẩn, bây giờ thánh thành đã không còn tồn tại, ma pháp thời đại chính thức mở ra. Ta biết trong lòng các ngươi có rất nhiều nghi vấn, cũng có ý tưởng của họ. Hôm nay, ta liền đến cùng mọi người nói chuyện tương lai. Dưới đài hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người hết sức chăm chú lắng nghe. Đầu tiên, liên quan tới ma pháp hệ thức tỉnh cùng phát triển. Mặc dù chúng ta bây giờ một lần nữa thu hoạch được đa nguyên nguyên tố thiên phú, nhưng giống thứ nguyên hệ, hắc ám hệ chờ đặc thù ma pháp hệ, y nguyên cần đặc thù thức tỉnh phương thức. Ta nghĩ điểm này, các ngươi cũng đã rất rõ ràng a. Mạc Phàm dứt lời, phía dưới đám người cũng là nhao nhao cho ra đáp lại. Một tháng thời gian, bọn hắn tự nhiên hiểu rõ đến rất nhiều. Dù sao bọn hắn bản thân cũng tại cảm xúc những thứ này. Thánh thành kiềm chế loại lực lượng này là nhân loại con đường phía trước bên trên lớn nhất chướng ngại vật. Bây giờ chướng ngại vật đã bị ta hủy diệt, nhưng ta cũng rõ ràng, hủy diệt thánh thành, tóm lại là sẽ có một chút dã tâm bừng bừng người, thậm chí cũng bao quát các ngươi các vị ở tại đây. Mạc Phàm lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, bởi vì quá ngay thẳng. Hắn nói thẳng ra ở đây rất nhiều người dã tâm. Có một số việc mọi người hiểu được liền tốt, nhưng thật muốn nói ra, cái kia ít nhiều có chút không thích hợp. Nhưng hết lần này tới lần khác, lời này là Mạc Phàm giảng, Mạc Phàm thực lực, bọn hắn căn bản không có can đảm lại nhảy dũng khí. Yên tâm, các ngươi nếu là có dạ tâm đồng thời lại có phần này năng lực, muốn thống trị thế giới ta cũng không thèm để ý, nhưng điều kiện tiên quyết là trước đem dị tộc vấn đề giải quyết rõ ràng. Mạc Phàm thản nhiên nói, Châu Á, Châu Mỹ có hải yêu hòa loạn, hải yêu đều không có đánh lui trước đó, ta khuyên các ngươi còn là an ổn một điểm tốt. Thế giới vẫn như cũ giao cho các ngươi ngũ đại châu đến khống chế, thánh tài viện vẫn như cũ có thể tiếp tục tồn tại. Đương nhiên, các ngươi ở đây nếu là phía kia đầu lĩnh thực tế là an không chịu nổi, hoặc là nói các ngươi châu xuống cái kia một nước an không chịu nổi lời nói, ta đều sẽ tự mình đi bên trên một chuyến. Nội đấu có lẽ không thể tránh né, nhưng tuyệt đối không thể là hiện tại. Cái này tiêu chuẩn chính các ngươi nắm giữ không tốt, vậy ta sẽ tới giúp các ngươi thay người. Mạc Phàm càng nghĩ, dưới mắt cũng chỉ có thể là chấn nhiếp. Chỉ ít, hải yêu tai họa cũng còn không có giải quyết trước đó, hắn là thật không tâm tư quan tâm trên quốc tế vấn đề. Mạc Phàm các hạ, đã ngài nói như vậy hiện tại Hoa Anh đảo đã chỉ còn Đông Kinh một thành, ngài phải chăng muốn cứu viện binh một chút? Chương 836. Cứu trợ Hoa Anh đảo điều kiện chương 836. Cứu trợ Hoa Anh đảo điều kiện nói ra lời này người, là tới từ Hoa Anh đảo Vọng Nguyệt gia tộc người, hắn cũng là thánh tài viện một vị thần quan. Mặc dù người khác không tại Hoa Anh đảo, thế nhưng là Hoa Anh đảo dù sao cũng là quê hương của hắn. Cho nên, Hoa Anh đảo đụng phải diệt quốc nguy cơ, bây giờ có cơ hội, hắn đương nhiên cũng là muốn xin giúp đỡ một chút. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi cũng hẳn là Hoa Anh đảo người a. Mạc Phàm nhìn về phía đối phương nói, đúng vậy, ta đến từ Hoa Anh đảo Vọng Nguyệt gia tộc. Vọng Nguyệt Bát Kỳ đáp lại nói, ngươi làm sao có ý tứ liếm láp mặt nói ra? Mạc Phàm không chút khách khí nói. Vọng Nguyệt Bát Kỳ trong lòng ngu ngốc bay lời trời, nhưng là biểu lộ ra một bộ nghi hoặc bộ dáng. Mạc Phàm nói tiếp, ngươi một cái người Nhật đều không đi hỗ trợ, như thế nào yên tâm thoải mái để ta hỗ trợ? Thực tế không có địa phương đi lời nói, có thể tới ta đại hạ. Chúng ta Tây Bộ thế nhưng là còn rất thiếu khuyết sức lao động. Làm Mạc Phàm lời này vừa nói ra, Vọng Nguyệt Bát Kỳ trong lòng dừng lại. Thật sự là hắn có chút xấu hổ, nhưng là Mạc Phàm đằng sau nói ý tứ, chẳng phải là muốn nô dịch bọn hắn? Cái này hoàn toàn chính là muốn hủy diệt quốc gia của bọn hắn a. Những người khác lời nói, tự nhiên cũng giống như vậy nghe ra Mạc Phàm ý tứ. Nhưng mọi người ở đây, lại từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng, liền đều đang đợi một kết quả. Vọng Nguyệt Bát Kỳ mặc dù e ngại Mạc Phàm thực lực, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng nói ra, "Mạc Phàm các hạ, ngài cái này nơi đó là muốn cứu trợ Hoa Anh đảo, ngài đây rõ ràng là muốn diệt quốc gia của chúng ta a. Này làm sao có thể nói là muốn diệt các ngươi, bản tọa đây không phải cho quốc gia các ngươi một đầu sinh lộ. Hoa Anh đảo chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, có cái gì tốt phòng giữ?" Mạc Phàm tự nhiên biết, Hoa Anh đảo cái này nơi chật hẹp nhỏ bé tuy nói rất nhỏ, nhưng tài nguyên lại là cực kỳ phong phú. Nhưng loại địa phương này, Hoa Anh đảo nơi nào phối có được? Hoàn toàn là có thể hoa hạ khai thác địa. Mạc Phàm nhằm vào Hoa Anh đảo, cũng không vẹn vẹn chỉ là đối với quốc gia này khinh thường, đồng dạng chính là bởi vì Hoa Anh đảo địa phương không lớn nhưng là tài nguyên lại phá lệ phong phú. Đặc biệt là đá thức tỉnh vật liệu, Hoa Anh đảo liền cực kỳ nhiều. Nguyên tố đá thức tỉnh cũng không chỉ là có thể thức tỉnh ma pháp, bởi vì trong đó vật liệu càng là một loại tu luyện chất dinh dưỡng. Bây giờ đã là toàn dân đều pháp thời đại, loại địa phương này giá trị không thể nghi ngờ lớn hơn. Mà lại, quốc gia các ngươi hải yêu nguy hại, có chúng ta quốc gia lớn sao? Mạc Phàm tiếp lấy còn nói thêm. Mạc Phàm lời này cũng là không sai, nếu là nói, Thái Bình Dương hải yêu hạo kiếp nơi nào gặp lớn nhất, cái kia không thể nghi ngờ chính là Hoa Hạ hải vực. Bọn hắn đối mặt, thế nhưng là mấy cái hải yêu đế quốc, mà Hoa Anh đảo chỉ là mấy cái đại bộ lạc mà thôi. Vọng Nguyệt Bát Kỳ cắn răng, trên mặt lộ ra một tia không cam lòng, nhưng hắn rõ ràng chính mình thực lực kém xa Mạc Phàm, chỉ có thể cố nén trong lòng phẫn nộ, ý đồ dựa vào lý lẽ biện luận. Mạc Phàm các hạ, Hoa Anh đảo tuy nhỏ, nhưng cũng là một cái độc lập quốc gia, có tôn nghiêm của mình cùng nhân dân. Chúng ta nhân dân đối với mảnh đất này có cảm tình sâu đậm, như thế nào lại tùy tiện bỏ qua? Còn nữa, chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có sức chống cự, chỉ cần có thể được đến một chút viện trợ, chưa hẳn không thể vượt qua cửa ải khó. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt để lộ ra một tia khinh miệt, "Tôn Nghiêm, luôn trêu đùa một chút bất nhập lưu thủ đoạn, các ngươi cũng xứng đáng Tôn Nghiêm. Mà lại, hiện tại chính các ngươi đều đã bị Hải Yêu đánh liên tục bại lui, ta đây là tại cho các ngươi không tuyệt chủng hy vọng. Mặt khác, ngươi luôn miệng nói có sức chống cự, vậy chính ngươi vì sao không quay về? Chẳng lẽ cảm thấy ở lại bên ngoài còn có thể tham sống sợ chết, chờ chúng ta giúp các ngươi giải quyết nguy cơ, ngươi lại trở về hưởng thụ thành quả?" Vọng Nguyệt Bát Kỳ sắc mặt đỏ bừng lên, trên trán nổi gân xanh, hắn nắm chặt nắm đấm, nhưng lại không dám tùy tiện phát tác. "Mạc Phàm các hạ, có lẽ ngài đối với quốc gia chúng ta là có một ít hiểu lầm, nhưng ngươi phải biết, chúng ta cũng có thật nhiều người thiện lương dân, bọn hắn vô tội chịu Hải Yêu xâm nhập, bọn hắn lại có lỗi gì? Ngài làm bây giờ thế giới ma pháp người mạnh nhất, chẳng lẽ không nên có một phần lòng thương hại, thân xuất viện thủ sao?" Mạc Phàm ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Vọng Nguyệt Bát Kỳ, chậm rãi nói, "Lòng thương hại, ta không phải chúa cứu thế, cũng không có nghĩa vụ đi cứu vớt những cái kia đã từng đối với ta có mang ác ý quốc gia. Mà lại, ta nói tới cũng không phải là muốn tiêu diệt các ngươi người Nhật dân, chỉ là để bọn hắn chuyển sang nơi khác sinh hoạt, vì nhân loại tương lai phát triển cống hiến một phần lực lượng, chuyện này đối với bọn hắn đến nói, chưa hẳn không phải một đầu tốt hơn đường ra." Lúc này, một bên Sa Già hơi nhíu mày, mở miệng nói ra, "Lão sư, có lẽ chúng ta có thể đổi một loại phương thức đến xử lý chuyện này. Người Nhật dân sắc thực tại gặp cực khổ, chúng ta nếu có thể ở một mức độ nào đó cho trợ giúp, đã có thể hiện ra thực lực của chúng ta cùng ý chí, cũng có thể để cho bọn hắn đối với chúng ta trong lòng còn có cảm kích, nói không chừng còn có thể cho chúng ta mang đến một chút chỗ tốt. Ta không cần bọn hắn bất luận cái gì cảm kích." Mạc Phàm thản nhiên nói. "Đối với Hoa Anh Đạo, nơi nào cần bọn hắn cảm kích?" "Không cần, căn bản không cần." Sa Già nhìn thấy Mạc Phàm thái độ kiên quyết, chính là không tại nhiều nói. Mặc dù không biết Mạc Phàm tại sao lại như thế, nhưng nàng còn là nghe theo Mạc Phàm lời nói. "Mạc Phàm, kỳ thật cũng có thể thu nạp bọn hắn phí bảo hộ." Ngược lại là lúc này, Mục Ninh Tuyết đề nghị. Không đợi Mạc Phàm nói cái gì thời điểm, Mục Ninh Tuyết chính là lại nói, "Nếu để cho người của bọn hắn đi tới chúng ta nơi này, liền đại biểu cho chúng ta còn cần an bài nhân thủ trông coi bọn hắn, đồng thời cũng cần phòng bị Hoa Anh Đào tại nguyên địa. Như vậy, chúng ta cần điều động nhân thủ cũng quá nhiều một chút." Mạc Phàm một suy nghĩ, hắn thật đúng là cho cái này gốc dạ bỏ qua. "Như vậy, ngươi có cái gì tốt đề nghị?" Mạc Phàm cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu, tự nhiên nghe lọt. "Ta cảm thấy chúng ta có thể giúp bọn hắn một lần, sau đó cùng đối phương thu lấy nhất định phí tổn." Mục Ninh Tuyết vừa cười vừa nói. Nàng chưa hề nói thu lấy bao nhiêu, kia là Mạc Phàm có thể quyết định, cũng không phải là nàng đến quyết định. Mạc Phàm một suy nghĩ chợt gật gật đầu, ngay sau đó ánh mắt chính là nhìn về phía cái kia Vọng Nguyệt Bất Kỳ, "Đã các ngươi như vậy lưu luyến Hoa Anh Đào cố thổ, ta cũng không làm khó ngươi. Ta có thể điều động một chút cường giả, ra tay giúp các ngươi giải trừ các ngươi dưới mắt nguy cơ. Nhưng các ngươi cũng muốn trả giá hàng 580 tài nguyên tiền lời." Vọng Nguyệt Bất Kỳ nghe tới Mạc Phàm nhả ra, trong lòng vui mừng, nhưng lại nghe phía sau điều kiện, sắc mặt lại trở nên có chút khó coi không ít. Bất quá, hắn cũng rõ ràng, đây đã là trước mắt kết quả tốt nhất, nếu không tiếp nhận, Nhật rất có thể thật gặp phải tai họa ngập đầu. "Mạc Phàm các hạ, ta sẽ đem ngài điều kiện truyền đạt cho trong nước, ta tin tưởng bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác." Vọng Nguyệt Bát Kỳ nói. "Hy vọng như thế." Mạc Phàm lạnh lùng nói, "Ngươi mau trở về truyền đạt tin tức, chúng ta viện trợ sẽ không chờ quá lâu. Nhưng nếu như các ngươi không phối hợp, cũng đừng trách chúng ta không khách khí." Vọng Nguyệt Bát Kỳ nhẹ gật đầu, vội vàng rời đi quảng trường. Chương 837. Rách nát Hoa Anh Đảo. Chương 837. Rách nát Hoa Anh Đảo. Vọng Nguyệt Bát Kỳ biết, chính mình đánh bắt trọng đại sứ mệnh, nếu không thể thuyết phục trong nước tiếp nhận Mạc Phàm điều kiện, Nhật tương lai đem càng thêm xa vời. Bất quá, hắn thấy đây sẽ không quá mức trở ngại. Dù sao, bây giờ Nhật chính hãm sâu Hải Yêu tứ ngược vũ bùn, hai họa ngập đầu gần trong gang tấc, tại sinh tử tồn vong trước mặt, tiếp nhận đề nghị của Mạc Phàm có lẽ là bọn hắn duy nhất sinh cơ. Đến nỗi những người khác, đại khái hiểu rõ đến Mạc Phàm ý tứ. Mạc Phàm không có muốn thống trị thế giới ý tứ, thế giới còn là như lúc ban đầu, chỉ là duy trì có thiếu thánh thành. Đến nỗi nói ngũ đại châu ma pháp hiệp hội về sau nên như thế nào ở chung, đó chính là bọn họ chính mình sự tình. Liên minh cũng tốt, lẫn nhau tự mình chính cũng được, Mạc Phàm cũng không tính can thiệp quá nhiều. Ánh mắt của hắn càng nhiều tập trung tại liên quan đến Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới ma pháp căn cơ sự vụ bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, Vọng Nguyệt Bát Kỳ mang về tin tức, Nhật đáp ứng. Chỉ cần Mạc Phàm có thể trợ giúp bọn hắn giải trừ trận này to lớn hải yêu tai họa, bọn hắn liền nguyện ý trả giá hàng 580 tài nguyên tiền lời. So sánh với diệt quốc mà nói, đây là có thể tiếp nhận. Đối với người Nhật tới nói, chỉ cần có thể có thở dốc phát dục cơ hội, chính là chuyện tốt. Nhưng bọn hắn như thế nào lại rõ ràng, Mạc Phàm cũng chỉ là dưới mắt sẽ không cần bọn hắn trực tiếp diệt quốc, nhưng không có nghĩa là một mực sẽ không làm như thế. Ở trong lòng Mạc Phàm, đây bất quá là căn cứ vào lập tức thế cục một loại sách lược, Nhật mặc kệ tương lai có thể hay không an phận thủ thường, tương lai vẫn như cũ chạy không khỏi bị triệt để khống chế vận mệnh. Trong thời gian sau đó, Hoa Triển Hồng bọn người cũng là chạy đến nơi này, bắt đầu an bài đối với Nhật viện trợ kế hoạch. Mạc Phàm phương thức mặc dù không phải bọn hắn suy nghĩ, nhưng Mạc Phàm đã quyết định như vậy, bọn hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì. Hoa Triển Hồng chọn lựa một nhóm tinh nhuệ cung đình pháp sư cùng tử cấm doanh pháp sư, tạo thành viện trợ đội ngũ. Bất quá, lần này còn là Mạc Phàm dẫn đội, Hoa Triển Hồng thì nhân viên phụ trách điều động. Hắn còn là cần ở lại trong nước, dù sao đại hạ nguy cơ còn không có giải trừ, ai cũng không biết Lãnh Nguyệt Mâu yêu thần sẽ từ lúc nào ngóc đầu trở lại, trong nước nhất định phải có một vị có thể chấn được cục diện cường giả tỏa chấn. Cũng không phải nói Hoa Triển Hồng thực lực cường đại đến mức nào, chỉ là hắn khống cục năng lực. Mạc Phàm mang đội ngũ cứu viện rất nhanh liền đến Nhật. Lúc này Nhật sớm đã là một mảnh hỗn độn, Hải Yêu xâm nhập để rất nhiều thành thị biến thành phế tích, vô số nhân dân trôi dạt khắp nơi, sinh hoạt đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng. Đối với này, hắn ngược lại là cũng không ngoài ý muốn. Lúc trước mang nhiều như vậy hải yêu vô địch quân chủ đi tới nơi này, dựa vào bọn chúng hiệu triệu, đem nơi này phá hủy đi cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chính là bởi vì đụng phải như thế bức bách dưới tình huống, Hoa Anh Đảo mới không thể không tiếp nhận đề nghị của Mạc Phàm. Viện trợ đội ngũ đến về sau, liền cấp tốc triển khai hành động. Bọn hắn chia nhiều cái tiểu tổ, trước khi chia tay hướng từng cái gặp thai hoa khu, cùng các nơi các ma pháp sư cùng một chỗ đối kháng hải yêu. Hoa Triển Hồng chọn lựa những ma pháp sư này đều là tinh anh trong tinh anh, bọn hắn có được cường đại ma pháp thực lực cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh liền đang đối kháng với hải yêu trong chiến đấu chiếm cứ thượng phong. Đương nhiên, bọn hắn xử lý kỳ thật cũng vẫn chỉ là phiền toái nhỏ, Hải Chiến Thành bây giờ lại là trở thành chân chính hải yêu chiến thành. Hoa Anh Đào pháp sư tử thương vô số, lại từ đầu đến cuối không thể đem bọn chúng đuổi đi ra. Duy nhất đáng được ăn mừng một điểm là các hải yêu còn không có thành công đột phá Hải Chiến Thành. Nếu không, Hoa Anh Đào cuối cùng Đông Kinh sợ cũng là muốn luân hãm. Mạc Phàm đến nơi này, liền có thể nhìn thấy thành thị bên trong một mảnh hỗn độn. Trong này, hải yêu thân hình khổng lồ, trên thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến, mỗi một vị cơ hồ đều là thống lĩnh cấp tồn tại. Cũng trách không được Hoa Anh Đào ngăn cản không nổi. Bây giờ trung giai pháp sư hiệu quả đã là tác dụng rất nhỏ, cho dù nắm giữ đến dung hợp ma pháp, thế nhưng là trung giai cùng thống lĩnh, một cái lớn đẳng cấp chênh lệch. Cái kia trung quy là chênh lệch rất xa. Cũng không phải là tất cả mọi người như Mạc Phàm có thể vượt giai tác chiến. Tất cả chuẩn bị chiến đấu pháp sư lui cách. Làm Mạc Phàm lúc đến nơi này, cái kia vỡ vụn không chịu nổi loa lớn, truyền ra từng đợt tiếng vang. Nơi này thiết bị còn là có thật nhiều có thể vận dụng, cũng không phải là tất cả mọi thứ đều tê liệt. Nghe tới đầu này phát thanh về sau, không ít Hoa Anh Đảo pháp sư đều là một mảnh mê mang. Lúc này rút lui. Phải biết, Hải Chiến Thành về sau, nhưng chính là Đông Kinh thành thị a. Lúc này, chẳng lẽ muốn từ bỏ? Thế nhưng là, bọn hắn đã vất vả chống cự lâu như vậy, không phải liền là không nhớ nhà vườn bị phá hủy sao? Mặc dù rất nhiều chuẩn bị chiến đấu pháp sư trong lòng không hiểu, tràn đầy hoang ký, nhưng theo từng đầu này phát thanh phía dưới, những pháp sư này cũng là bắt đầu lần lượt thoát ly chiến đấu rút lui. Bởi vì bọn hắn không tuyển chọn rút lui lời nói, không có một người biện pháp đối phó một thành yêu. Bọn hắn liền xem như muốn chất vấn phía trên, cũng cần an định lại về sau. Lúc này, Mạc Phàm bản nhân đã dừng lại tại Hải Chiến Thành trên hư không, nhìn qua phía dưới những cái kia lân giáp bao trùm các hải yêu, còn có trong hải dương nồng đậm yêu khí, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, hẳn là có mấy cái bộ lạc trị số, thậm chí khả năng càng nhiều. Chỉ là, bọn chúng còn ở phía xa địa phương, cũng không có xung kích tới. Mạc Phàm không chần chờ, trong lúc đưa tay, ngọn lửa màu đen hướng về trên không mà đi. Làm ngọn lửa màu đen xung kích hướng không trung một khắc này, nháy mắt, nguyên bản liền bầu trời âm u cũng là trở nên một mảnh đen kịt. Màu đen trong mây đen, hương hực liệt hỏa bắt đầu từ bên trong bá 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 bay vụt mà rơi. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, rầm rầm rầm. Ngọn lửa màu đen như thiên thạch rơi xuống, tinh chuẩn đánh tới hướng phía dưới hải yêu. Mỗi một đám lửa tiếp xúc đến hải yêu cái kia cứng rắn lân phía lúc, đầu tiên là phát ra ngột ngạt phốc phốc âm thanh, ngay sau đó liền bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Những cái kia bị hỏa diễm đánh trúng hải yêu, quanh thân nháy mắt bị màu đen liệt diễm bao khỏa, bọn chúng phát ra thống khổ gào thét, liều mạng giãy giụa, lại không cách nào thoát khỏi cái quỷ dị này hỏa diễm dây dưa. Ngọn lửa màu đen này chính là Mạc Phàm lấy hư vô thôn viêm làm căn cơ, dung hợp hắc ám chi lực biến thành, có được cực kỳ khủng bố thiêu đốt cùng ăn mòn năng lực, phổ thông thống lĩnh cấp hải yêu tại hỏa diễm này trước mặt, như là yếu ớt sâu kiến. Theo hỏa diễm không ngừng rơi xuống, trên mặt đất hải yêu dần dần bị biển lửa bao phủ, nguyên bản kiên cố đường đi cùng kiến trúc cũng tại hỏa diễm dưới nhiệt độ cao bắt đầu hòa tan, đổ sụp. Quần quần khói đặc bay lên, đem toàn bộ Hải Chiến Thành bao phủ tại hoàn toàn u ám bên trong. Mà tại trong hải dương, cái kia nồng đậm yêu khí bởi vì hỏa diễm giáng lâm mà trở nên càng thêm sao động bất an. Nơi xa những cái kia chưa xông lại hải yêu bộ lạc, tựa hồ cảm nhận được đồng bạn nguy cơ, bắt đầu ngao ngoe muốn động, nước biển bị bọn chúng thân thể cao lớn khuấy động đến sóng lớn của trào. Xuy xuy xuy. Đáng tiếc chính là tại hỏa diễm thiêu đốt xuống, nước biển đều là trực tiếp bị bốc hơi không biết bao nhiêu. Chương 838. Tuyệt đối lực hủy diệt chương 838. Tuyệt đối lực hủy diệt xuy xuy xuy. Long long long. Ngọn lửa màu đen phảng phất đến từ cựu địa ngục ma thần chi nộ. Không chỉ có tại Hải Chiến Thành trên lục địa điên cuồng tứ ngược, càng là tại rộng lớn vô ngần trên mặt biển cháy hừng hực. Nhiệt độ kia kịch liệt kéo lên, khiến cho nguyên bản băng lãnh nước biển cũng bắt đầu nổi lên bừng bừng nhiệt khí, nhiệt độ một đường tăng vọt. Không ít Hoa Anh Đảo chuẩn bị chiến đấu pháp sư trước đây lòng tràn đầy oán giận rút lui Hải Chiến Thành, nhưng khi mắt thấy một màn này lúc, bọn hắn nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Nguyên bản bởi vì rút lui mệnh lệnh mà sinh mãnh liệt bất mãn cùng oán khí, tại cái này hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng trước mặt, trong chốc lát tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thật giống như chưa từng tồn tại. Giờ phút này, trong lòng bọn họ duy có đối với vị này cường giả bí ẩn, như nước sông quần quật mãnh liệt lòng kính sợ. Ở phía xa khu vực an toàn trên một chỗ cao điểm, một đám Nhật pháp sư chăm chú chen chúc một chỗ, không nháy mắt một cái gắt gao nhìn chằm chằm Hải Chiến Thành phương hướng. Trong đó một vị trẻ tuổi nữ pháp sư, hai tay bản năng che miệng, âm thanh run rẩy đến như là trong gió thu lá rụng, cái này, đây quả thật là nhân lực có khả năng vì sao? Ta cuối cùng cả đời cũng chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy mà pháp a. Bên cạnh một vị lớn tuổi pháp sư, trong ánh mắt đan sen rung động cùng thật sâu sầu lo, chậm rãi mở miệng nói ra, Mạc Phàm các hạ thực lực đã vượt ra chúng ta dị vãng nhận biết. Có hắn ở đây, đánh lui những ngày hải yêu, có lẽ thật sự có một chút hy vọng sống. Nhưng cường đại như thế đến gần như sức mạnh người tiên, cũng khó tránh khỏi làm cho lòng người sinh lo lắng âm thầm, chúng ta nhật sau này. Lời của hắn im bặt mà dừng, nhưng mà ở đây mỗi người đều ngầm hiểu, rõ ràng cái kia chưa hết chi ngôn phía sau chịu nặng hàm nghĩa. Đây đối với ông cháu, già chính là Hoa Anh Đảo đỉnh cao kim tự tháp thiên hoàng. Mà cái này nữ, thì là hắn đơn độc sủng ái tôn nữ. Hắn cũng là một vị cấm chú cường giả, nhưng cho dù là hắn cấm chú chi lực, cũng căn bản là khó mà làm được như thế. Hải chiến thành trên chiến trường, Mạc Phàm quanh thân bờn quanh cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, vững vàng trôi nổi tại giữa không trung. Hắn giờ phút này, tựa như theo trong thần thoại cổ xưa đi ra ma thần hàng thế, vô cùng uy nghiêm. Ngọn lửa màu đen kia tựa như là có được vô tận thôn vệ chi lực, không chỉ có đem trên lục địa hết thảy đều hóa thành đất khô cằn, trên mặt biển càng là càng đốt càng liệt, thật giống như là muốn đem toàn bộ hải dương đều nhóm lửa, hóa thành một mảnh vô biên vô hạn biển lửa. Các hải yêu tại cái này nóng bỏng ngọn lửa màu đen bên trong thống khổ lăn lộn dãy rủa, phát ra trận trận thê thảm đến cực điểm gọi tiếng. Bọn chúng cái kia cứng rắn như sắt lân phiến, tại nhiệt độ cao ăn mòn xuống dần dần biến mềm, hòa tan, sinh mệnh khí tức như là nến tàn trong gió, tại cái này khủng bố dưới nhiệt độ cao cấp tốc tan biến, từng sợi tung bay ở trong không khí. Giống một đầu hình thể cực lớn đến vượt quá tưởng tượng hải yêu vô địch quân chủ, như là tia chớp màu đen, theo trong biển sâu bỗng nhiên nhảy lên ra, như toan sông phá hỏa diễm này trùng điệp phong tỏa, hướng Mạc Phàm khởi xướng chí mạng công kích. Nó miệng to như chậu máu thông suốt mở ra, bén nhọn răng nanh dưới sự chiếu rọi của ánh lửa lóe ra hàn quang lạnh lẽo, trong miệng phun ra một cỗ màu xanh sẫm độc, độc dịch kia như là một đạo quỷ dị màu lục cầu đồng, lôi cuốn khí tức tử vong, hướng Mạc Phàm mãnh liệt mà tới. Mạc Phàm thần sắc lạnh lùng, không chút hoang mang, vẹn vẹn một tay tùy ý bu lên, một đạo từ ngọn lửa màu đen ngưng tụ mà thành kiên cố bình chướng nháy mắt xuất hiện trước người. Màu xanh sẫm nọc độc hung hăng đụng vào hỏa diễm bình chướng phía trên, phát ra khiến người sợn cả tóc gáy tư tư tiếng vang, nháy mắt liền bị nhiệt độ cao bức hơi, hóa thành từng sợi lượn lờ bốc lên màu lục sương mù, tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, Mạc Phàm hai tay nhanh chóng múa, ngọn lửa màu đen tại hắn tinh diệu tuyệt luân dưới sự điều khiển, giống như là đã có sinh mệnh, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu uy phong lẫm liệt to lớn hỏa diễm cự long. Cự long ngửa mặt lên trời thét dài, cái kia tiếng gầm phảng phất quần quần kinh lôi, vang vọng giữa thiên địa, sau đó mang thẳng tiến không lùi khí thế bằng bạc, hướng đầu kia hải yêu vô địch quân chủ hung ác đánh tới. Hải yêu vô địch quân chủ thấy thế, trong lòng giật mình, muốn bằng vào tự thân nhanh nhẹn cùng lực lượng tránh né một kích chí mạng này. Nhưng mà, hỏa diễm cự long tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ tại nó vừa có tránh né suy nghĩ nháy mắt, liền đã đem hắn bao phủ. Cự long tráng kiện thân thể chăm chú quấn chặt lấy hải yêu vô địch quân chủ, hỏa diễm như là vô số đầu nóng bỏng roi thép, không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của nó. Hải yêu vô địch quân chủ đem hết toàn lực dãy rủa, ý đồ tránh thoát cái này như giỏi trong xương hỏa diễm trói buộc, nhưng hết thảy đều là phí công. Cuối cùng, tại một tiếng tuyệt vọng đến cực hạn trong gào thét, thân thể của nó dần dần hóa thành tro tàn, tiêu tán tại mảnh này bị hỏa diễm chúa tể giữa thiên địa. Mạc Phàm phen này lăng lệ công kích, không chỉ có để các hải yêu gặp trước nay chưa từng có trọng thương, cũng làm cho nơi xa quan chiến nhật các pháp sư nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng. Bọn hắn nguyên bản như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng nội tâm, giờ phút này bị một tia tên là hy vọng ánh dạng đông chỗ chiếu sáng. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng vững chắc, có lẽ tại trận này hai họa ngập đầu bên trong, bọn hắn thật sự có thể may mắn còn sống sót. Mạc Phàm ngọn lửa màu đen cố nhiên uy lực kinh người, đem vùng biển này quấy đến long trời lở đất, nhưng còn xa xa chưa đạt tới đem toàn bộ hải vực triệt để hóa thành một mảnh biển lửa vô biên khoa trương trình độ. Dù sao, nơi này là rộng lớn vô ngần biển cả, nước biển vô cùng vô tận, lại tại cái kia tính mịch đáy biển phía dưới, còn ẩn giấu đại lượng thực lực mạnh mẽ hải yêu quân chủ. Mạc Phàm lực lượng tuy mạnh, nhưng cũng không phải vô giải tồn tại. Thế là, tại ngắn ngủi hỗn loạn cùng tổn thất thảm trọng về sau, các hải yêu bằng vào ngoan cường nhận tính và quần thể lực lượng, hợp lực chống lại hỏa diễm tiếp tục xâm nhập. Rất nhanh, nước biển nhiệt độ bắt đầu chậm rãi hạ xuống, các hải yêu một lần nữa chỉnh đốn đội ngũ, tại mấy cái cường đại nhất hải yêu quân chủ dưới sự dẫn đầu, lần nữa khí thế hung hăng hướng hải chiến thành khởi xướng mãnh liệt công kích. Bọn chúng thân thể cao lớn ở trong nước biển xuyên qua du động, đem nước biển khuấy động đến sóng lớn của trào, chọc lãng bài không. Sóng biển như là phát cuồng mãnh thú, lần lượt nặng nề mà vớt bờ biển, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều chấn vỡ. Đối mặt các hải yêu lần nữa phản công, Mạc Phàm lại là xem thường, bởi vì cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có nghiêm túc. Hắn hít sâu một hơi, thể nội ma lực như là sôi trào mãnh liệt như thủy triều, điên cuồng vận chuyển lại. Theo ma lực cao tốc lưu chuyển, vờn quanh ở quanh thân hắn ngọn lửa màu đen nhiệt độ cùng uy lực lại lần nữa hiện cấp số nhân tăng lên, hỏa diễm càng thêm tràn đầy, màu sắc cũng càng thêm thâm trầm, ngọn lửa màu đen che khuất bầu trời, nơi này giống như là nhân gian địa ngục. Hắc ám viêm ngục. Mạc Phàm đột nhiên quát lớn, thanh âm phảng phất hồng trung vang vọng thiên địa. Theo hắn một tiếng này gầm thét rơi xuống, toàn bộ hải chiến thành cùng xung quanh bao la hải vực, trong phút chốc bị một tầng đậm đặc như mực ngọn lửa màu đen chỗ cực kỳ chặt chẽ bao trùm. Tầng này ngọn lửa màu đen như là một cái từ ma thần tự tay đúc thành to lớn lồng giam, đem tất cả hải yêu đều vô tình giam ở trong đó. Chương 839. Sức lao động không thể cắt. Chương 839. Sức lao động không thể cắt. Tại cái này khủng bố bên trong viêm ngục, vô số bén nhọn hỏa diễm gai nhọn theo mặt đất cùng đáy biển đột nhiên dâng lên, như là từng thanh lưới dao, mang hủy thiên diệt địa khí thế, điên cuồng mà đâm về các hải yêu thân thể. Ấy ấy a cả cả cả. Ô ô ô. Các hải yêu tại cái này nóng bỏng trong lồng giam chạy trốn tứ phía, thất kinh, phát ra trận trận tuyệt vọng kêu gào. Bọn chúng ý đồ tìm kiếm một tia sinh cơ, nhưng vô luận như thế nào chạy trốn, đều từ đầu đến cuối không cách nào đào thoát cái này như bóng với hình, khủng bố đến cực điểm biên mục. Tại hỏa diễm tiếp tục thiêu đốt cùng gai nhọn không ngừng đâm xuyên xuống, các hải yêu số thương vong lượng kịch liệt kéo lên. Thi thể của bọn nó như là trôi nổi khối gỗ, lít nha lít nhít trôi nổi trên mặt biển, đỏ thắm máu tươi đem mảng lớn nước biển nhuộm thành nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Mà những cái kia may mắn còn sống sót hải yêu, tại mắt thấy thảm liệt như vậy tràng cảnh về sau, sớm đã mất đi tiếp tục chiến đấu ý chí. Bọn chúng như là chim sợ cành cong, nhao nhao liều lĩnh hướng biển sâu chạy trốn, chỉ hy vọng có thể tại cái kia tĩnh mịch hắc ám đáy biển tìm được một tia an toàn che chở. Tại Mạc Phàm cái này hủy thiên diệt địa hắc ám viêm ngục trước mặt, bọn chúng triệt để đánh mất sức chống cự, trước đó không ai bị nổi phách lối khí diễm bị triệt để dập tắt. Bọn chúng không còn có bất luận cái gì dũng khí tiếp tục xung kích, bắt đầu nhao nhao lui cách. Mạc Phàm đem Hoa Anh Đào lập tức nguy cơ giải trừ về sau, chính là đi tới hải chiến thành chỗ cao. Lúc này, Hoa Anh Đào Thiên Hoàng hành lễ nói, "Mạc Phàm các hạ, cảm tạ ngài xuất thủ tương trợ. Chỉ có điều Hải Yêu chỉ là tạm thời lui cách, quốc gia chúng ta nguy cơ cũng còn chưa giải trừ." Ngài nhìn, Mạc Phàm tùy ý khoát khoát tay, toàn tức nói, "Ghi nhớ chúng ta hiệp ước, đến nỗi Hải Yêu sự tình, liền không cần ngươi đến nhọc lòng cái gì." Vân vân vân, mặc dù hắn là Thiên Hoàng, Hoa Anh Đào cao nhất người nói chuyện, nhưng đối mặt Mạc Phàm loại này cường giả, hắn đồng dạng cũng là biểu hiện được cung cung kính kính. Liên vừa mới Mạc Phàm như vậy tùy ý một lần xuất thủ, hắn thấy cũng đã là nhân loại cực hạn. Tại loại này cường giả trước mặt, thật sự là hắn cần cực độ hèn mọn. Vừa lúc Hoa Anh Đào người trong xương cốt chính là như thế nô tính, Mạc Phàm có thể khẳng định, chỉ cần mình tại một ngày, quốc gia này liền muốn vì hắn lao động. Hắn đây cũng là khác loại dị giới vì kiếp trước quốc gia xả giận. Mấy ngày nay, ta sẽ để cho bọn hắn đi theo các ngươi thu phục mất đất. Mạc Phàm nói, bất luận là Tử Cấm Doanh pháp sư, còn là Cung Đình Ma Pháp Hiệp Hội pháp sư, kia cũng là tuyệt đối tinh nhuệ pháp sư. Bọn hắn đã đến, tóm lại là muốn chiến đấu một phen, cũng không thể sự tình gì, đều chờ đợi Mạc Phàm chính mình tới đi. Mà Mạc Phàm muốn chính là đem Hoa Anh Đào các nơi hải yêu toàn bộ khu trục đến Thái Bình Dương hải vực khu vực biên giới. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn là có thể trực tiếp một đợt cho chúng nó toàn bộ siêu độ. Có lẽ trước kia, đối mặt trị số to lớn hải yêu, Mạc Phàm cũng là lộ ra rất khó xử lý. Nhưng bây giờ, loại này phàm linh, số lượng lại nhiều, cũng là không dùng được. Phải Hoa Anh Đào Thiên Hoàng mặc dù không rõ Mạc Phàm ý gì, nhưng hắn dưới mắt chính là một cái tiểu lão đệ, nghe theo an bài là được. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Tử Cấm Doanh cùng Cung Đình Ma Pháp Hiệp Hội các pháp sư cấp tốc cùng nhật nơi đó ma pháp lực lượng chỉnh hợp, bắt đầu đâu vào đấy thu phục mất đất hành động. Cung Đình Ma Pháp Hiệp Hội cùng Tử Cấm Doanh pháp sư đích thật là tinh nhuệ, tăng thêm bọn hắn những người này đều tham dự qua Ma Đô đại chiến, đối phó những này biển sâu yêu ma, kinh nghiệm có thể nói tương đương phong phú. Tại bọn hắn dưới sự dẫn đầu, Hoa Anh Đào cảnh nội hải yêu rất nhanh liền bắt đầu bị dần dần khu trục. Tại không có Hải Yêu Đế Vương tọa trấn chỉ huy, lại có Hoa Anh Đào cầm chú hội cường giả hiệp trợ dưới tình huống, những cái kia hải yêu cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Vẹn vẹn qua mấy ngày, Hoa Anh Đào cảnh nội hải yêu liền được thành công khu trục đến Thái Bình Dương trên hải vực. Nhưng mấy ngày nay hành động kỳ thật chỉ là từng cái đánh tan, hải yêu nguy cơ còn lâu mới có được đến triệt để giải trừ. Muốn chân chính kết thúc trận hạo kiếp này, nói nghe thì dễ. Dù sao tại quá khứ, Thái Bình Dương hải vực vẫn là hải yêu tứ ngược địa phương. Bây giờ tình huống là, một nhóm thực lực càng mạnh hải yêu đi tới nơi này, đem bản thổ hải yêu thu về dưới trướng, bọn chúng không còn là thừa dịp thủy triều ngẫu nhiên một kích, mà là thời khắc đều có khả năng phát động công kích. Nhật mấy cái hải chiến trận cơ hồ đều đã hủy diệt, chỉ còn lại Đông Kinh hải chiến thành còn ngoan cường mà kiên thủ. Những cái kia bị khu trục hải yêu hội tụ vào một chỗ về sau, không đợi Mạc Phàm chủ động xuất kích, liền khí thế hung hăng chủ động hướng Đông Kinh hải chiến thành tụ đến. Mạc Phàm biết được những này hải yêu động tĩnh, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Tại hắn bây giờ cường đại đến gần như thực lực vô địch trước mặt, những này không biết tự lượng sức mình hải yêu, coi như đến lại nhiều, cũng chỉ là một đám dê đợi làm thịt. Nhưng Mạc Phàm cũng không có vì vậy mà phớt lờ, hắn biết rõ các hải yêu đã dám chủ động tụ tập phản công, tất nhiên có chỗ ỷ lại. Mạc Phàm cấp tốc triệu tập Tử Cấm Doanh, Cung Đình Ma Pháp Hiệp Hội pháp sư cùng Hoa Anh Đảo Cấm Chú Hội các cường giả, tại Đông Kinh Hải Chiến Thành trung tâm chỉ huy tổ chức hội nghị khẩn cấp. Đám người ngồi vây quanh tại to lớn ma pháp xa bàn trước, thần tình nghiêm túc, trên xa bàn lấp lóe tia sáng đánh dấu các hải yêu tụ tập vị trí cùng hành động quy tích. Các vị, các hải yêu khí thế hung hùng, bất quá mọi người cũng không nên kinh hoàng. Hiện tại, chúng ta muốn làm chính là chế định một vòng toàn kế hoạch, giải quyết triệt để tràng nguy cơ này. Mạc Phàm ánh mắt kiên định quét mắt đám người, trầm ổn nói. Tử Cấm Doanh một vị quan chỉ huy đứng người lên, chỉ vào xa bàn nói, Mạc Phàm các hạ, theo ta thấy, các hải yêu lần này tụ tập, nhất định là nghĩ bằng vào số lượng ưu thế, nhất cử cầm xuống Đông Kinh Hải chiến thành. Chúng ta mặc dù có thực lực, nhưng cũng muốn cân nhắc đến đánh lâu dài đối với các pháp sư ma lực tiêu hao. Cung Đình Ma Pháp Hiệp Hội một vị thâm niên pháp sư tiếp lấy phát biểu, không sai, mà lại chúng ta đối với các hải yêu lần hành động này cụ thể sách lược cũng không hoàn toàn rõ ràng. Bọn chúng rất có thể sẽ khai thác một chút vượt quá chúng ta dự kiến chiến thuật. Hoa Anh Đào Cấm Chú Hội một vị lão giả khẽ như mày, lo lắng nói, Đông Kinh Hải chiến thành là chúng ta phòng tuyến cuối cùng, nếu như thất thủ, Nhật đem triệt để lâm vào tuyệt cảnh. Có ta ở đây Hoa Anh Đào ném không được, ta đến phụ trách chính diện hải yêu quân đoàn, muốn các ngươi tới chính là vì phòng ngừa địa phương còn lại tập kích. Đám người đối với Mạc Phàm thực lực, tự nhiên là không có bất luận cái gì một điểm chất vấn. Bọn hắn đều là được chứng kiến hải chiến thành Mạc Phàm thi thố tài năng. Ta chỉ là lo lắng có đế vương cấp yêu ma xuất hiện, cho nên ta cần các ngươi cũng muốn cảnh giác một chút. Mạc Phàm nói. Nghe hắn ý tứ, những người khác cũng liền rõ ràng. Mạc Phàm bất quá chỉ là không nghĩ hải yêu tập kích tới, bởi vì một khi hải yêu thật dạng này xung kích tới lời nói, cho dù là hắn ngăn lại bầy yêu, như vậy vẫn như cũng là thất bại. Nhưng trên thực tế, Mạc Phàm chính là không nghĩ những này cho không sức lao động chết đi mà thôi. Bọn hắn đều là chính mình miễn phí nô lệ a. Bất quá, bọn hắn nghĩ như thế nào, Mạc Phàm cũng là không quan trọng, chỉ cần không bị trộn, vậy cái này một trận chiến dịch hôm nay liền có thể kết thúc. Chương 840. Đáy biển chi yêu chương 840. Đáy biển chi yêu khi màn đêm giáng lâm, màu mực thương khung bao phủ sóng lớn cuộn trào mặt biển, các hải yêu thân ảnh to lớn tại lằn tăn sóng ánh sáng bên trong như ẩn như hiện, tựa như theo vực sâu leo ra ác ma quân đoàn, chính lấy một loại khiến người sợ hãi khí thế dần dần hướng Đông Kinh Hải chiến thành tới gần. Sóng biển bị bọn chúng thân thể cao lớn quấy động, phát ra rít gào trầm trầm, tựa hồ là tại vì trận này sắp đến ác chiến vang lên khúc nhạc dạo. Mạc Phàm một thân một mình, dáng người thẳng tắp như tùng, cứ như vậy không hề cố kỵ hành không mà đi, quanh thân ma lực xoay quanh cuộn, tựa như một mảnh sắp bộc phát ma lực tinh vân. Hắn ánh mắt sắc bén như ưng, tập trung vào các hải yêu tập kết, vững bước hướng cái hướng kia tiềm hành mà đi. Mỗi một bước bước ra, hư không đều giống bị hắn lực lượng có chút bặm mẻo, thân hình lóe lên chính là khoảng cách mấy chục mét, bất quá trong chớp mắt, hắn liền ở ngoài hải chiến thành địa phương, lặng yên không một tiếng động nhưng lại khí thế hung hăng tới gần hải yêu quần. Mạc Phàm đến về sau, không chút do dự, bây giờ hắn đứng tại ma pháp lực lượng đỉnh phong, ma pháp với hắn mà nói, đã vượt ra sơ trùng, cao giai thông thường giới định, duy có thuần túy lại cực hạn hủy diệt. Chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay hướng lên trên, nguyên bản bình tĩnh không khí nháy mắt bị một cỗ cường đại lực hút lôi kéo, ma pháp nguyên tố chung quanh điên cuồng tụ đến, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng lòng bàn tay của hắn dũng mãnh lao tới. Trong chốc lát, nơi lòng bàn tay tách ra ánh sáng chói mắt, tia sáng kia cũng không phải là phổ thông sáng sắc, mà là thâm thủy đến gần như đen u quang bên trong ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, ám ngục hỏa biển. Mạc Phàm trong miệng quát lạnh, thanh âm không lớn, lại như mang theo vô tận uy nghiêm, trên vùng hải vực này không quần quần quanh quẩn, mỗi một chữ đều nặng nề mà gõ tại các hải yêu trong lòng. Theo cái này âm thanh quát khẽ rơi xuống, cái kia nơi lòng bàn tay u quang trong lúc đó bắn ra, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung hướng bốn phía quyết tán. U quang những nơi đi qua, không gian phảng phất bị một cái vô hình cự thủ tùy ý nhào nặn, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, tựa như toàn bộ thế giới đều tại cỗ lực lượng này xuống sắp phá nát. Trong lúc thoáng qua, u quang triệt để bao phủ mạng lớn hải vực, đem đến hàng vạn mà tính hải yêu đều bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, u quang đột nhiên co vào, sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành một mảnh cháy hừng hực màu đen biển lửa. Biển lửa này cùng bình thường hỏa diễm hoàn toàn khác biệt, nhiệt độ của nó cao đến quá đáng, mỗi một đóa màu đen ngọn lửa đều giống như một cái tham lam kẻ thôn vệ, điên cuồng hấp thu hết thể trùng quanh sinh cơ cùng năng lượng. Các hải yêu bị bất thình lình màu đen biển lửa thôn vệ, lập tức lâm vào thống khổ cực độ bên trong. Bọn chúng liều mạng dãy rủa, phát ra thê thảm chu lên, thân thể khổng lồ ở trong biển lửa bặm mẻo, lan lộn. Những cái kia cứng rắn lân phiến tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt xuống, như là băng tuyết gặp được liệt nhật, cấp tốc hòa tan, chốc từng mảng lộ ra phía dưới cháy đen huyết đủ. Chỉ cần là biển lửa bao trùm địa phương, bất luận là cấp bậc gì hải yêu, đều là không có chút nào chống cự năng lực. Bọn chúng cho dù là tại vô cùng to lớn trong vùng biển, nhưng lại vẫn như cũng là liền một cây hải cốt đều chưa từng lưu lại. Những thủ vệ kia tại bốn phía các pháp sư, bọn hắn ánh mắt cũng đều chú ý tình huống nơi này. Lúc này có thể tham chiến, không thể nghi ngờ đều là siêu giai trở lên cấp bậc pháp sư. Mà cho dù là cách xa nhau mấy trăm dặm, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là có thể thấy rõ ràng, càng là có thể cảm thụ được rõ ràng. Ma pháp hủy diệt, cho bọn hắn một loại chấn nhiếp thị giác cùng linh hồn khủng bố. Liên vừa mới một màn này tay, chỉ sợ chính là có một cái bộ lạc bị nháy mắt xóa đi sạch sẽ a. Mạc Phàm con mắt chăm chú tập trung vào phía dưới bầy yêu, quen thuộc nhất, không thể nghi ngờ chính là Liệp Tà Giả. Bọn chúng mặc dù đều chỉ có đại chiến cấp bậc tướng, nhưng tại yêu quần bên trong, bọn chúng vẫn như cũng là địa vị cực cao. Bởi vì bọn chúng số lượng, mà những này Liệp Tạng Giả bất luận là xâm lấn nơi nào, bất luận là đối với yêu còn là nhân loại, đều có to lớn lực uy hiếp. Bọn chúng thậm chí cực kỳ thích hưởng thụ loại kia đối thủ nhát gan cảm giác. Nhưng tối nay, tất cả Liệp Tạng Giả không có bất luận cái gì trêu tức tư tưởng. Bởi vì bọn chúng đối với Mạc Phàm tràn ngập e ngại cảm giác. Thường ngày, bọn chúng luôn luôn bằng vào tốc độ cùng giảo hoạt, ở trên chiến trường tùy ý cướp đoạt, thưởng thụ lấy đối thủ hoảng hốt. Nhưng hôm nay, đối mặt Mạc Phàm cái này tựa như ma thần tồn tại, bọn chúng đều chỉ cảm giác hai chân của mình tại không bị khống chế run rẩy. Mạc Phàm tự nhiên chú ý tới những này Liệp Tạng Giả dị dạng, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Hắn biết rõ những này Liệp Tạng Giả nguy hại, tại dị vãng trong chiến đấu, không biết có bao nhiêu người loại cùng nhỏ yếu yêu ma mất mạng ở trong tay bọn họ. Cho dù là biết giết không hết, nhưng đã lần nữa gặp phải, đương nhiên là có thể cắt đa thiếu, cắt đa thiếu. Mạc Phàm hai tay cấp tốc múa, màu đen biển lửa ở dưới sự khống chế của hắn, bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến hóa. Nguyên bản tùy ý thiêu đốt hỏa diễm, giờ phút này lại giống như là bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, dần dần hội tụ thành từng đạo hỏa diễm cự trường. Đi! Mạc Phàm trong miệng khẽ quát một tiếng, cái kia to lớn hỏa diễm cự trường như là mũi tên, mang tiếng gió gào thét, hướng Liệp Tạng Giả dày đặc nhất khu vực bắt tới. Cự trường hướng về nước biển rơi xuống một khắc này, nước biển đều bị nháy mắt bốc hơi, lưu lại từng đạo màu trắng hơi nước dấu vết. Liệp Tạng Giả nhóm phát giác được nguy hiểm chí mạng, bọn chúng rốt cuộc không để ý tới trong ngày thường ngạ mạn, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Nhưng chúng nó tốc độ, căn bản là không có cách nào thoát. Cự trường một nắm phía dưới, cái kia Liệp Tạng Giả thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền ở dưới nhiệt độ cao hóa thành một đoàn cho tàn. Cái khác hải yêu thấy thế, càng thêm bối rối, bọn chúng đụng vào nhau, có thậm chí bị đồng bạn thân thể trượt chân, lâm vào tuyệt cảnh. Tại Đông Kinh Hải chiến thành trên tường thành, siêu giai các pháp sư mắt thấy một màn này, trong lòng rung động càng thêm mãnh liệt. Một vị trẻ tuổi siêu giai pháp sư nhịn không được tự lẩm bẩm, đây chính là Mạc Phàm đại nhân thực lực sao? Quả thực thật đáng sợ, những này tại dĩ vãng để người đau đầu không thôi Liệp Tạng Giả, ở trước mặt hắn lại không chịu nổi một kích như thế. Bên cạnh một vị lớn tuổi pháp sư ánh mắt ngưng trọng gật gật đầu, nói: "Mạc Phàm đại nhân cường đại viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Trận chiến đấu này, có hắn tại, có lẽ chúng ta thật có thể triệt để đánh lui Hải Yêu, bảo vệ mảnh đất này." Lúc đầu, những người này coi là này sẽ là một trận đáng sợ ác chiến, nhưng lại không hề nghĩ tới, Mạc Phàm bèn bèn chỉ là một người cho nơi nào ngừng lại, những này Hải Yêu thậm chí ngay cả lại tiếp tục tiến lên cơ hội đều chưa từng có. Quả nhiên là có một loại một người giữ ải bạn người không thể qua rẻ trà bu. Ô hống hống hống. Ngay lúc này, đáy biển chỗ sâu, chợt một tiếng to lớn tiếng gào lan truyền mà ra. Nó phát ra tiếng vang một khắc này, thậm chí toàn bộ hải vực đều là bắt đầu chấn động kịch liệt. Từng vòng năng lượng khí lãng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại yêu khí hướng về trên biển bốn phương tám hướng khuếch tán ra, không đơn giản chỉ là một vùng biển này, thậm chí là tản tạ hải chiến thành chỗ, giống nhau là cảm nhận được cái này một cỗ cường đại yêu ma chi tức. Chương 841. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Chương 841. Một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông. Cảm thụ được cỗ này đột nhiên xuất hiện lại nồng đậm phải làm cho người ngạt thở yêu khí, Mạc Phàm cũng là thoáng ngây ra một lúc. Hắn lại không có chút nào chú ý tới, cái này nhìn như bình tĩnh trong đáy biển, lại còn ẩn nấp một vị hải yêu đế vương. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng là nói thông được. Toàn bộ Thái Bình Dương biên giới hải yêu, lại thêm trước đây bị chính mình Nazi tới hải yêu con chủ, khổng lồ như thế số lượng hải yêu hội tụ ở này, quy mô cơ hồ không thua gì một cái cường thịnh lớn hải yêu đế quốc. Tại như vậy bầy yêu hội tụ, yêu khí trùng thiên giới tình huống, hắn không thể ngay lập tức phát giác được hải yêu đế vương tồn tại, tựa hồ cũng có thể thông cảm được. Cỗ này nồng nặc gần như thực chất yêu khí, như là một đoàn vô hình nhưng lại nặng nề mê vụ, tràn ngập tại toàn bộ hải vực, để Mạc Phàm khó mà ngay lập tức tinh chuẩn khóa chặt vị kia hải yêu đế vương vị trí. Nhưng cái này lại không chút nào ảnh hưởng hắn tiếp tục thi triển cái kia khiến các yêu ma sợ hãi lực lượng hủy diệt. Mạc Phàm thể nội hỏa hệ ma năng, tại hư vô thôn viêm thần kỳ dưới sự tác dụng, tựa như không bao giờ khô cạn nguồn suối, chỉ cần tinh thần lực của hắn có thể chèo chống, ma năng thiếu thốn tình huống liền tuyệt sẽ không xuất hiện. Hô hô hô, Mạc Phàm trên hai tay, ngọn lửa màu đen như là có sinh mệnh linh vật tùy ý nhảy vọt, thiếu đốt, lại bằng tốc độ kinh người không ngừng hội tụ, áp xúc. Trong chớp mắt, cái này đến cái khác hỏa cầu thật lớn tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Những này hỏa cầu tuyệt không phải phổ thông hỏa diễm biến thành, mỗi một cái đều ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Hỏa cầu vừa mới ngưng tụ hoàn thành, Mạc Phàm không chút do dự vung tay ném ra ngoài. Chỉ thấy những này hỏa cầu tại thoát ly hắn lòng bàn tay nháy mắt, như là bị phú cho ma lực, đang hướng phía dưới mặt biển rơi trong quá trình, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng bành trướng. Vẹn vẹn mấy giây, làm hỏa cầu chạm đến mặt biển một khắc này, đã khoa trương đến tựa như theo ngoài không gian gạo thét rơi xuống cự hình thiên thạch, mang vô tận uy thế cùng khí tức hủy diệt. Phúc. Hỏa cầu nhập vào mặt biển, nước biển nháy mắt bị nhiệt độ cao bức hơi, phát ra ngột ngạt mà tiếng vang đinh tai nhức óc, tựa như đại địa tại cố lực lượng này xuống phát ra thống khổ dên gì. Bang. Ngay sau đó, chính là một tiếng kịch liệt hơn vang vọng truyền ra, hỏa cầu ở trong nước biển ầm vang nổ tung, cường đại lực trùng kích nhấc lên cao mấy chục mét sóng lớn, như là từng đầu nổi giận thủy thú, hướng về bốn phía điên cuồng đánh tới, đem hết thể chúng quanh đều cuốn vào trận này đáng sợ trong phong bạo. Ào ào ào. Sóng biển gầm thét, cuốn sạch lấy, trôi đến, các hải yêu vô luận là những cái kia lớn mật thò đầu ra, còn là nhát gan trốn ở đáy biển chỗ sâu không dám hiện thân, đều tại cái này khủng bố hủy diệt xung kích, không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao bị vô tình tổn vệ. Càng làm cho người ta kinh dị chính là, những này hải yêu cho dù có được không thể phá vỡ hải cốt, tại Mạc Phàm cái kia ẩn chứa hư vô thôn viêm chi lực ngọn lửa màu đen đốt cháy xuống, cũng như yếu ớt chẳng giấy, nháy mắt hóa thành hư không, liền một tia cặn bã đều chưa từng lưu lại. Mà lại, chết ở trong tay Mạc Phàm hải yêu, thậm chí ngay cả trở thành vong linh cơ hội đều bị tước đoạt. Bây giờ Mạc Phàm, theo một ý nghĩa nào đó, đã hóa thân trở thành khiến người kính sợ minh vương. Bất luận cái gì tử linh ở trước mặt hắn, chỉ có hai lựa chọn, hoặc là vui lòng phục tùng túi đầu xương thần, hoặc là liền tại hắn lực lượng cường đại xuống tan thành mây khói, triệt để theo trên cái thế giới này biến mất. Từ khi cùng thiên sứ cha sứ kinh lịch trận kia kinh tâm động phách đại chiến về sau, Mạc Phàm liền ẩn ẩn cảm giác chính mình thực lực có lẽ sớm đã tại trong cuộc chiến đấu kia đạt tới một loại cao độ trước đó chưa từng có, các loại lực lượng tương dung đến cực hạn, hắn đã đứng tại thế giới nóc nhà chi đỉnh. Đương nhiên, bởi vì còn chưa từng cùng thế giới chân chính nóc nhà cấp bậc cường giả chính diện giao phong qua, hắn cũng vô pháp 100% xác định chính mình thực lực hôm nay đến tột cùng ở vào loại nào hoàn cảnh. Coi như trước mắt những này bầy yêu, cho dù là lại nhiều, cũng đều chỉ là pháo hôi sâu kiến thôi. Theo Mạc Phàm không ngừng ném ra ngoài cái kia ẩn chứa lực lượng kinh khủng màu đen hỏa cầu, toàn bộ mặt biển lâm vào một mảnh tận thế cảnh tượng. Bị hỏa cầu đánh trúng hải yêu, vô luận là thân hình khổng lồ thống lĩnh, còn là số lượng đông đảo chiến tướng, đều trong nháy mắt bị nhiệt độ cao hóa khí, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra. Những cái kia may mắn không bị trực tiếp đánh trúng hải yêu, cũng bị hỏa cầu nổ tung sinh ra cường đại lực trùng kích tung bay, nặng nề mà ngã xuống ở phía xa trên mặt biển, hoặc bị đến tiếp sau hỏa diễm tác động đến, hoặc bởi vì trọng thương mà mất đi năng lực phản kháng. Trên mặt biển nổi lơ lửng hải yêu hải cốt, tại ngọn lửa màu đen dư đi xuống, cấp tốc bị đốt cháy hầu như không còn, chỉ để lại từng mảnh cháy đen dấu vết, rất nhanh liền bị sóng biển bánh liệt nuốt hết. Mà cái kia bị nhấc lên sóng lớn, từng cơn sóng liên tiếp, hướng bốn phương tám hướng càn quét mà đi, chỗ đi qua, hết thảy đều bị phá hủy. Yêu khí vẫn như cũ rất là khổng lồ, nhưng cho tới giờ khắc này, các hải yêu lại từ đầu đến cuối chưa từng lại có thể hướng về phía trước tiến lên mảy may. Mạc Phàm nhíu mày, nhìn ra, vị này hải yêu đế vương hẳn là không có ý định tùy tiện hiện thân. Hoặc là nói, nếu là không thấy mình suy yếu dưới tình huống, nó là sẽ không hiện thân. Trong lòng một suy nghĩ, Mạc Phàm chính là càng thêm trực tiếp phóng thích lên lực lượng hủy diệt. Ngồi sao viêm bạo. Theo tiếng giống giận này, xung quanh thân thể của hắn nháy mắt ngưng tụ ra vô số viên lóe ra ngọn lửa màu đen ngôi sao. Những ngôi sao này lớn nhỏ không đều, nhưng mỗi một ngôi sao bụi đều tản ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt. Mạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những tinh thần kết như là từng khóa lưu tinh, kéo lấy thật dài ngọn lửa màu đen cái đuôi, hướng hải yêu dày đặc nhất khu vực mà tới. Rầm rầm rầm. Vô số tiếng nổ liên tiếp vang lên, ngôi sao viêm bạo chỗ sinh ra uy lực, vượt xa trước đó màu đen hỏa cầu. Mỗi một lần nổ tung, đều có thể trên mặt biển nổ ra một cái hố sâu to lớn, nước biển điên cuồng chảy ngược đi vào, hình thành từng cái vòng xoáy khổng lồ. Các hải yêu tại cái này khủng bố công kích đến, nhao nhao bị nổ vỡ nát, thân thể mảnh vỡ như là bông tuyết tung bay trên mặt biển Mạc Phàm hủy diệt, trọn vẹn tiếp tục dòng dã thời gian một tiếng. Thời gian một tiếng đi qua, Mạc Phàm hủy diệt chính là không có trước đó như vậy hung mãnh. Thậm chí, không ít các hải yêu đã có thể hướng về hắn nơi này xung kích tập kích. Trên bờ biển, một mực quan chiến đám người đương nhiên cũng là nhìn thấy màn này. Lúc này, Tử Cấm Doanh một vị pháp sư mở miệng nói, Mạc Phàm đại nhân giống như ma năng tiêu hao có chút quá độ thủ tịch, chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Một vị khác cung đình ma pháp hiệp hội pháp sư cũng là mở miệng dò hỏi. Mà tùy hành lão bảng lai lại là nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là lắc đầu, nhìn lại một chút tuy nói đã thật lâu không có cùng Mạc Phàm kề vai chiến đấu, nhưng đối với Mạc Phàm lời nói, hắn cũng vẫn là có một chút nhận biết. Mạc Phàm hẳn không phải là loại kia ngốc ngu ngơ a. Thật sự là hắn mãng một chút, nhưng cũng không đến nỗi một trận hủy diệt phóng thích xong, cho chính mình tiêu hao rất lớn a. Trọng yếu nhất chính là, bảng lai tại Mạc Phàm ma pháp thi triển xuống, cũng không có cảm nhận được hỏa nguyên tố bên ngoài nguyên tố. Mặc dù Mạc Phàm ma pháp đã trở nên là đủ loại, nhưng hắn còn là rõ ràng, hắn còn có rất nhiều hệ ma pháp không có sử dụng. Chương 842. Dụ yêu ra biển. Chương 842. Dụ yêu ra biển. Bàng Lai cảm thấy, Mạc Phàm hẳn là cố ý biểu hiện ra một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng. Bởi vì vừa mới cái kia một tiếng gầm rú, liền xem như hắn cũng có thể xác định, trong đáy biển giấu kín một vị đế vương cấp hải yêu bá chủ. Mạc Phàm sở dĩ sẽ như thế, rất có thể là đang câu cá. Hắn muốn vị kia hải yêu đế vương hiện thân. Nếu là không thể đem vị kia hải yêu đế vương hấp dẫn ra tới, những này tiểu yêu liền xem như giết lại nhiều, cũng là vô dụng. Những người khác thấy Bàng Lai không có phân phó, cũng chỉ đành chờ đợi. Tuy nói nơi này còn có Tử Cấm Doanh pháp sư, nhưng lần này hành động, tổng chỉ huy là Mạc Phàm, phó chỉ huy chính là Bàng Lai. Mạc Phàm không tại, Bàng Lai không hạ lệnh, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thủ tịch, không tốt, phía đông xuất hiện số lớn hải yêu, trong đó lấy răng cơ lục yêu chiếm đa số. Lúc này, một cái cung đình ma pháp hiệp hội pháp sư chạy tới nói, "Thủ tịch, phía tây cũng xuất hiện số lớn hải yêu, trong đó lấy liệp tạm yêu chiếm đa số." Tin tức này vừa mới truyền đến, rất nhanh, lại là một cái cung đình pháp sư chạy tới. Bởi vì Mạc Phàm lúc này không có như vừa mới hủy diệt, không ít hải yêu đã lao qua. Đối với hải yêu mà nói, bọn chúng muốn làm chính là xông nát cái này một tòa nhân loại thành thị. Chỉ cần tòa thành thị này nhân loại bị tàn sát hầu như không còn lời nói, như vậy Mạc Phàm mạnh hơn thì có ích lợi gì? Bọn chúng có thể có được bọn chúng muốn, đến lúc đó lại đến làm tiền liền tốt. Hải yêu chính là không bao giờ thiếu số lượng. Mỗi một cái cường đại hải yêu đế quốc, mỗi ngày đều có nước cờ lấy vạn kế tân sinh yêu. Chính như quốc phủ thời kỳ Giang Dục nói tới, Thái Bình Dương bên trên hải yêu sẽ xung kích Hoa Anh đảo, chỉ là bởi vì bọn chúng muốn đào thải một chút phát dục không tốt. Mà cho dù liền xem như những này phát dục không tốt hải yêu, bọn chúng vẫn như cũng là có thể cho nhân loại tạo thành rất lớn áp lực. Hải chiến thành năm đó chiến đấu trải nghiệm, Mạc Phàm là có tự mình trải nghiệm. Đến nỗi bây giờ những này, cái kia không thể nghi ngờ đều là đường đường chính chính hải yêu tinh nhuệ. Chuẩn bị chiến đấu. Bàng Lai nghe tới hải yêu đến, ngược lại là cũng không lộ ra mảy may bối rối. Thậm chí, đang gọi xuất chiến đấu một khắc này, hắn thần sắc nghiêm trọng, không hiện mảy may vẻ giàn mua. Đối với loại chiến trường này, Bàng Lai trải qua không ít. Có thể tại tuổi già, lại cùng Mạc Phàm cộng đồng tác chiến một phen, cũng là nhân sinh một vui thú lớn. Tử Cấm Doanh các pháp sư cấp tốc hành động, bọn hắn dựa theo trước đó bố trí, tạo thành từng cái chặt chẽ chiến đấu tiểu tổ. Mỗi cái tiểu tổ đều phân phối khác biệt các hệ chủ tu ma pháp sư, để ở trong chiến đấu có thể phối hợp lẫn nhau, phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất. Tuy nói bây giờ tất cả mọi người nắm giữ nhiều loại nguyên tố hệ, nhưng là mỗi cái nguyên tố mạnh yếu, đây là có phân chia. Cung đình ma pháp hiệp hội các pháp sư cũng không cam chịu yếu thế, bọn hắn nhao nhao thi triển ma pháp, tại thành thị chung quanh bố trí lên một tầng lại một tầng phòng ngự kết giới. Những này kết giới lóe ra màu sắc khác nhau tia sáng, tản ra cường đại ma lực ba động, tựa như là từng đạo kiên cố tường thành, đem thành thị chăm chú bảo hộ ở trong đó. Phía đông răng cưa lục yêu môn, thân hình mạnh mẽ, hành động cấp tốc. Thân thể của bọn chúng mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cứng rắn vảy màu xanh lục, giống như một tầng thiên nhiên áo giáp, có thể hữu hiệu chống cự ma pháp công kích. Những này răng cưa lục yêu hiển nhiên cũng là tinh nguyện cấp, bọn chúng phát ra tiếng kêu chói tai, cơ móng đuốt sắc bén, hướng phòng ngự kết giới đánh tới. Nhưng mà, khi chúng nó móng đuốt tiếp xúc đến kết giới nháy mắt, liền bị một cỗ cường đại lực lượng đạn trở về, đau đến bọn chúng ngao ngao trực hiếu. Phía tây các liệp tạm yêu thì càng thêm giảo hoạt cùng hung tàn. Bọn chúng am hiểu quần thể tác chiến, lợi dụng tự thân tốc độ cùng nhanh nhẹn tính, không ngừng mà tìm kiếm lấy phòng ngự kết giới nhược điểm. Các liệp tạm yêu chia mấy cái tiểu đội, từ khác nhau phương hướng phát động công kích, ý đồ phân tán các pháp sư lực chú ý. Trong đó một cái tiểu đội thành công tìm tới kết giới một chỗ điểm yếu kém, bọn chúng cùng nhau tiến lên, dùng thân thể đụng chạm lấy kết giới. Hiển nhiên, liệp tạm yêu đích thật là vô cùng giàu hoạt, lại khó có thể đối phó. Bọn chúng hiểu được tìm nhân loại nhược điểm, hiểu được lợi dụng thuộc về ưu thế của bọn nó. Bàng Lai thấy thế, lập tức điều động một nhóm cung đình ma pháp hiệp hội pháp sư tiến về phía tây chi viện. Những pháp sư này cấp tốc thi triển chữa trị ma pháp, ý đồ gia cố kết giới. Đồng thời, bọn hắn còn thi triển một chút hủy diệt ma pháp đối với các liệp tạm yêu tiến hành phản kích. Tương đạo hỏa cầu, băng truy cùng thiểm điện theo các pháp sư trong tay bắn ra, toàn diện oanh tạc xuống, liệp tạm yêu cũng là từng cái rơi xuống. Nhưng điểm này chỉ số kém xa tít tắp Mạc Phàm một cái kỹ năng dư ba giết chết nhiều. Chính là bởi vì như thế, lúc này bọn chúng số lượng liền cho thấy ưu thế tuyệt đối. Tại thành thị trung ương, Bàng Lai đứng tại một tòa trên đài cao, mật thiết chú ý chiến trường thế cục. Ánh mắt của hắn sắc bén, khi hắn nhìn thấy phía đông răng cưa lục yêu môn lần nữa phát động công kích lúc, hắn lập tức ra lệnh, Tử Cấm Doanh các pháp sư sử dụng phong hệ ma pháp, đem những này răng cưa lục yêu thổi cách kết giới. Tử Cấm Doanh các pháp sư sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, cấp tốc thi triển phong hệ ma pháp. Một trận cuồng phong gào thét mà lên, đem răng cơ lục yêu môn thổi đến ngã trái ngã phải, không cách nào tới gần kết giới. Răng cơ lục yêu môn tại không trung giãy giụa lấy, ý đồ ổn định thân thể của mình, nhưng tại sức gió cường đại trước mặt, bọn chúng lộ ra như vậy nhỏ bé cùng bất lực. Nhưng mà, các hải yêu cũng không có dễ dàng buông tha. Tại bọn chúng hậu phương, xuất hiện một chút hình thể càng thêm khổng lồ hải yêu, bọn chúng là hải yêu bên trong thống lĩnh cấp tồn tại. Những này thống lĩnh cấp các hải yêu phát ra gầm lên giận dữ, cổ vũ cái khác các hải yêu sĩ khí. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, các hải yêu lần nữa khởi xướng công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, đông tây hai bên cạnh chiến đấu cũng là triệt để khai hỏa. Đến nỗi Hoa Anh đạo pháp sư, lúc này cũng đã lần nữa tiến vào cái kia giản sửa qua bên trong hải chiến thành. Song phương chiến đấu lần nữa mở ra, nguyên tố khí lãng từng cơn sóng liên tiếp. Lúc này, trung tâm vùng biển Trô Mạc Phàm thì là chau mày nhìn qua một vùng biển này. Chỉ là, hải yêu thực tế là rất nhiều, mặc cho hắn như thế nào giết, đều giống như giết không xuyên. Đến nỗi nói, càng cường đại hơn hủy diệt, nơi này hiển nhiên là không thích hợp thả ra. Bởi vì, một khi phóng thích giống như là tại thánh thành như vậy hủy diệt lời nói, Hoa Anh đảo có thể sẽ nháy mắt bị sóng biển bao phủ. Chỉ bằng trên bờ biển những pháp sư kia, là căn bản không có khả năng chịu nổi. Lực hủy diệt đủ mạnh thời điểm, giống như cũng là một cái gánh nặng. Nếu không, liền bèn bèn là dùng một lần hủy diệt, Mạc Phàm cảm thấy, cho dù là một cái đế quốc trị số, hắn đều có thể trực tiếp giết xuyên, giết đấu. Mặt khác, Hải Yêu Đế Vương nha, đương nhiên là giết một cái thiếu một con. Trên cái thế giới này, đế vương cấp tóm lại là số ít, mà bọn chúng cũng đều là tràn đầy to lớn uy hiếp thai hoàng ẩm, cho nên nói, chỉ cần có cơ hội, Mạc Phàm tự nhiên là như muốn chu sát. Hắn không trông cậy vào có thể chu sát sạch sẽ trên thế giới tất cả đế vương, nhưng đế vương cấp yêu ma, mỗi thiếu một vị, nhân loại pháp sư địa vị, chính là có thể càng tăng lên trên hơn một điểm. Chương 843. Vô cùng vô tận chương 843. Vô cùng vô tận long long long. Long long long. Ngay tại song phương đang không ngừng giao chiến thời điểm, chợt, nước biển sôi trào lên. Ngay tại Mạc Phàm trước mặt, chợt một đợt cao mấy trăm thước sóng thần nhấc lên. Chính là loại kia rất đột nhiên, là một loại xử trí không kịp đề phòng. Cho dù là hắn, đều không có ngay lập tức phát giác. Như vậy che trời sóng thần, nếu là một khi xung kích đi qua lời nói, chỉ sợ là sẽ nháy mắt đem toàn bộ hải chiến thành thậm chí là Đông Kinh thành bao phủ đi. Bọn chúng dựa vào rất nhiều hải yêu yêu khí, hoàn toàn che lấp dấu kín trong đó thi pháp hải yêu. Cái này một nhóm hải yêu, quả nhiên vẫn là cùng Lãnh Nguyệt Mâu có liên quan. Cái này thần tộc đại não, đối với nhân loại dạ tâm, cuối cùng vẫn là không có hoàn toàn ấn xuống. Hải chiến thành nơi đó, ngay tại chiến đấu rất nhiều pháp sư đều mắt trợn tròn. Bọn hắn hoàn toàn chấn kinh đến. Cái kia đã có thể che lấp bầu trời sóng thần, đến cùng là như thế nào một loại yêu pháp, là một vị nào đó đế vương thủ bút. Đây cũng quá mức đáng sợ một chút ta. Rất nhiều pháp sư ở đây, trong lòng đều là hồi hộp, hoảng hốt. Không cho phép bọn hắn không sợ, đáng sợ như thế hủy diệt sóng biển, một khi xung kích tới, cái kia không thể nghi ngờ là chí mạng, là bọn hắn chỗ khó mà chống cự. Bảo trì trấn định. Ngược lại là lúc này, lão bàng lai hét lớn một tiếng, truyền vào đến trong thai của mỗi người. Cho dù tiếng sóng biển vượt trên hết thể tiếng vang, nhưng bàng lai thanh âm còn là truyền vào đến trong thai mỗi một người. Có Mạc Phàm tại, ứng phó tốt các ngươi cần ứng phó. Bàng lai nói tiếp. Trên thực tế, như vậy ngập trời sóng biển, Bàng Lai cũng không xác định Mạc Phàm đỡ hay không được. Cái này rất có thể là trên trăm con, thậm chí là hàng ngàn con am hiểu nước biển lực lượng hải yêu tại thi pháp. Nhưng bọn hắn dưới mắt rút lui là căn bản không kịp, hắn có thể làm, cũng liền chỉ là tin tưởng Mạc Phàm. Lúc này, phía trước nhất Mạc Phàm biết, lúc này, hắn không thể lại tiếp tục che giấu cái gì, bởi vì như vậy ngập trời sóng thần, trừ bỏ hắn bên ngoài, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Trong tay của hắn, Thái A kiếm nổi lên. Ở trên Thái A, âm trầm hàn khí cũng là nháy mắt truyền ra. Tuy nói Mạc Phàm bèn bèn băng hệ khả năng không bằng Mục Ninh Tuyết cùng Tần Vũ Nhi như vậy đặc biệt, nhưng liền tu vi của hắn mà nói, đương thời mạnh nhất băng pháp sư cũng là không sai. Mạc Phàm hai chân vững vàng trôi nổi tại giữa không trung, ánh mắt như nước, chăm chú nhìn cái kia phô thiên cái địa quân tới sóng thần. Trong tay Thái A kiếm nhẹ nhàng bung lên, một đạo bóng ánh sáng long lanh màu băng làm tia sáng nháy mắt nở rộ, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía cấp tốc lan tràn. Tia sáng này trôi đến, không khí đều là trực tiếp bị đóng băng, hơi nước cấp tốc ngưng kết thành nhỏ vụn đông tuyết, tại ánh nắng chiết xạ xuống lóe ra ngũ thải quang mang, như mộng như ảo, nhưng lại giấu giếm khiến người sợ hãi lực lượng cường đại. Băng lăng phong bạo. Mạc Phàm trong miệng quát khẽ, thanh âm dù không lớn, nhưng tại cái này sôi trào mãnh liệt tiếng sóng biển bên trong, lại rõ ràng chuyển khắp tứ phương. Theo hắn thanh âm rơi xuống, nguyên bản khuyết tán màu băng làm tia sáng đột nhiên chuyển biến, vô số bén nhọn băng lăng theo trong tia sáng đột ngột mọc ra, bọn chúng đan vào lẫn nhau, xoay tròn, hình thành một cỗ to lớn băng lăng phong bạo, hướng sóng thần nên đón tiếp lấy. Băng. Băng lăng phong bạo cùng sóng thần ở giữa không trùng gặp nhau, trong chốc lát, một tiếng vang thật lớn chấn động đến thiên địa cũng vì đó run rẩy. Băng lăng phong bạo tựa như một thanh sắc bén cự hình liêm đao, hung hăng cắt vào sóng thần bên trong, đem cái kia rời núi lấp biển sóng biển cắt đến liều xiềng. Bị cắt nước biển nháy mắt bị nhiệt độ thấp đóng băng, hóa thành to lớn khối băng, nhao nhao rơi xuống về mặt biển, kích thích ngàn cơn sóng. Nhưng mà, sóng thần lực lượng quá mức cường đại, băng lăng phong bạo dù tạm thời ngăn cản nó tình thế, nhưng cũng không thể hoàn toàn đem hắn đánh lui. Còn lại sóng biển vẫn như cũ gầm thét, mang vô tận uy thế tiếp tục hướng hải chiến thành đánh tới. Mạc Phàm thấy thế, khẽ chau mày, hít sâu một hơi, thể nội ma lực như mãnh liệt như thủy triều điên cuồng vận chuyển. Hắn đem Thái A kiếm thu hồi thể nội, quanh thân tinh quang lấp lóe, trên bầu trời nguyên bản sáng sủa trời xanh nháy mắt bị một tầng mây đen thật dày chỗ che đậy, trong mây đen lôi quang lấp lóe, ẩn ẩn có tiếng gầm truyền ra. Băng phong và dặm. Mạc Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt màu lam hàn mang lóe lên, hai tay hướng về phía trước đẩy. Một đạo càng cường đại hơn băng hệ ma pháp nháy mắt phóng thích, lấy Mạc Phàm làm trung tâm, phương viên mấy dặm mặt biển cấp tốc bị một tầng thật dày tầng băng nơi bao bọc. Cái này tầng băng lòng ánh sáng long lanh, lại cứng rắn vô cùng, tựa như một mặt to lớn tấm gương, đem sóng biển mãnh liệt ngạnh sinh sinh cản tại bên ngoài. Tầng băng phía trên, từng đạo băng thứ phóng lên tận trời, giống như một mảnh băng chi rừng rậm, tiến một bước tăng cường lực lượng phòng ngự. Tại hải chiến thành trên tường thành, các pháp sư khẩn trương nhìn chăm chú chiến trường thế cục. Khi thấy Mạc Phàm thả ra băng phong vạn dặm ma pháp, thành công ngăn cản sóng thần xung kích lúc, bọn hắn không khỏi hoan hô lên. Các pháp sư tiếng hoan hô liên tiếp, trong lòng bọn họ hoảng hốt cũng dần dần bị hy vọng thay thế. Cách cách, rầm rầm rầm. Nhưng ngay tại gieo họ vừa mới bắt đầu, chính là nhìn thấy cái kia bị băng phong nước biển đột nhiên nổ tung. Cũng không chỉ là một khối tại nổ tung, mà là tất cả khối băng đều tại nổ tung. Trong lúc nhất thời, Mạc Phàm giống như là ở vào trung tâm vụ nổ, hắn phụ cận đều là nổ tung. Cái này mỗi một lần nổ tung đều giống như một cái cao giai hủy diệt xung kích. Bang bang bang, rầm rầm rầm. Cái này hoàn toàn chính là một trận băng bạo. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt, Mạc Phàm vị trí địa phương chính là hình thành một cái to lớn băng thuộc tính mây hình nấm. To lớn mây hình nấm bên trong năng lượng càng là không ngừng mà sóng gió nổi lên. Mạc Phàm thân ở cái này băng bạo hải tầm, bị cuồng bạo năng lượng xung kích đến thân hình bất ổn. Vụ băng cùng khối vụn như ám khí hướng hắn phóng tới, cũng may hắn phản ứng cực nhanh, quanh thân cấp tốc ngưng tụ lại một tầng hắc ám hộ thuẫn, những này bén nhọn vụn băng đụng vào trên hộ thuẫn, phát ra dày đặc đinh đinh âm thanh, lại không cách nào tiến thêm một bước làm bị thương hắn. Nhưng cái kia cố cường đại lực trùng kích, vẫn để thân thể của hắn không bị khống chế hướng về sau bay đi, ở giữa không trung vạch ra một đường vòng cung. Mạc Phàm, hải chiến thành trên tường thành, Bàng Lai thấy thế, lòng nóng như lửa đốt, lập tức cao giọng hô nói, tất cả pháp sư nghe lệnh, chuẩn bị chi viện Mạc Phàm. Từ Cấm Doanh cùng cung đình ma pháp hiệp hội các pháp sư cũng đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy lo âu, nhao nhao chuẩn bị kỹ càng tùy thời xuất thủ tương trợ. Mà Mạc Phàm đang bị xung kích ra cái kia mây hình nấm thời điểm, liền vững chắc thân hình. Nói thật, hắn bạn bạn không nghĩ tới, bọn này hải yêu vậy mà là lấy hắn hạn chế, trái lại đối phó hắn. Nhìn xem cái kia sắp tách ra mà mở mây hình nấm, Mạc Phàm bàn tay mở ra, nhắm ngay nơi nào năng lượng ba động điểm. Ông. Một tiếng thiên địa chiến minh về sau, phía trên bầu trời, không gian thật lớn thần nhãn nổi lên. Không gian thần nhãn hiện hiện về sau, trong lúc nhất thời tất cả sinh linh đều giống như cảm nhận được một áp lực trầm trọng, mà tại nó chớp mắt xuống, tất cả hủy diệt khí lãng chính là nháy mắt tiêu tán không còn một mảnh. Chương 844. Trong lúc run lên tận hóa hư không. Chương 844. Trong lúc run lên tận hóa hư không, trừ thiên địa chiến minh bên ngoài, lúc này phiến thiên địa này yên tĩnh vô cùng. Đến nôi cái kia tùy thời muốn bạo phá năng lượng mây hình ấm cũng là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng là như vậy hùng hậu năng lượng, nhưng là bị Mạc Phàm nháy mắt nghiền ép. Thậm chí nếu không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, đều giống như cảm giác là chưa từng xảy ra. Sau khi lấy lại tinh thần, Bàng Lai chính là phát hiện, không ít liệp tạng giả đã bắt đầu rót vào tiền đến. Bọn hắn vừa mới ngẩn người, nhưng là những này liệp tạng giả nhưng không có. Bàng Lai lúc này hét lớn một tiếng, đều thất thần làm gì, chiến đấu. Nương theo lấy Bàng Lai tiếng hét lớn truyền ra về sau, tất cả chuẩn bị chiến đấu pháp sư nhao nhao bắt đầu hướng về những cái kia rót vào tiền đến liệp tạng yêu tiến hành đánh sát. Liệp tạng yêu đích xác lộ ra cực kỳ giàu hoạt trượt, hành động cũng linh mẫn, nhưng ở đây đều là siêu giai pháp sư. Ở trước mặt bọn họ, những này chiến tướng cấp liệp tạng giả căn bản lật không nổi cái gì sóng biển đến. Hiu hiu hiu. Hiu hiu hiu. Dầm dầm dầm. Một phen cuồng oanh loạn tạc xuống, những cái kia tràn vào đến năng lượng phòng hộ bên trong các liệp tạng yêu, còn chưa kịp hưng phấn chính là trực tiếp tử thương hầu như không còn. Trước đó lời nói, bọn hắn những người này là bởi vì hải yêu thi triển cái kia ngập trời yêu pháp mà hoảng hốt, chấn kinh. Nhưng khi Mạc Phàm trong lúc tùy tiện đem hải yêu bị diệt hóa thành hư vô một khắc này, bọn hắn chính là không cố kỵ nữa. Mạc Phàm nháy mắt liền cổ vũ cực lớn sĩ khí. Trọng yếu nhất chính là, giờ phút này, tất cả pháp sư đối với Mạc Phàm nhận biết, đều là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Chính như là Bàng Lai suy đoán, Mạc Phàm khả năng còn không có thể hiện ra toàn bộ lực lượng đến, hắn còn tại che giấu. Tại đánh lui cái này sóng liệp tạm yêu về sau, Bàng Lai cấp tốc điều chỉnh chiến thuật, hắn biết rõ Hải Yêu sẽ không từ bỏ ý đồ, công kích kế tiếp sẽ chỉ càng thêm mãnh liệt. Từ Cấm Doanh pháp sư, tăng cường năng lượng phòng hộ vững chắc tính, tuyệt không thể để Hải Yêu lại có thời cơ lợi dụng. Cung đình ma pháp hiệp hội pháp sư, chuẩn bị kỹ càng các loại phụ trợ ma pháp, tăng cường công kích của chúng ta cùng phòng ngự hiệu quả. Bàng Lai thanh âm kiên định mà hữu lực, tại chiến trường trong ồn ào náo động rõ ràng truyền vào mỗi một vị pháp sư trong hai. Từ Cấm Doanh các pháp sư lập tức hành động, bọn hắn phân tán đến năng lượng phòng hộ từng cái mấu chốt tiết điểm, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ thấy năng lượng phòng hộ tia sáng trở nên càng thêm lóa mắt cùng kiên cố, một tầng lại một tầng ma lực ba động ở trên phòng hộ chảy xuôi, như là sóng nước dập dờn, lại kiên cố. Một vị Từ Cấm Doanh thổ hệ pháp sư đem bàn tay thiếp tại tường phòng hộ bên trên, liên tục không ngừng chuyển vận thổ hệ ma lực, khiến cho tường phòng hộ cùng đại địa tương liên càng thêm vững chắc, bất luận cái gì hải yêu xung kích đều khó mà dung chuyển mảy may. Cùng lúc đó, cung đình ma pháp hiệp hội các pháp sư cũng không có nhàn rỗi. Rất nhiều phong hệ pháp sư thao túng gió biển, đem hắn hóa thành sắc bén phong nhận, tại chiến trường trùng quanh xoay quanh, một khi có hải yêu tới gần, liền sẽ bị phong nhận cắt. Còn có không ít lôi hệ pháp sư, càng là chờ đợi bị diệt hiệu lệnh. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, các hải yêu lần nữa phát động công kích. Lần này, bọn chúng cải biến sách lược, từ một quần thể hình to lớn hải yêu tại phía trước công kích, ý đồ lấy man lực đột phá năng lượng phòng hộ. Những này hải yêu trên thân bao trùm lấy nặng nề lân phiến, như là người khoác áo giáp, bọn chúng ngồi đi một bước, đều để mặt biển vì đó rung động. Ở sau lưng bọn họ, là một đám am hiểu công kích từ xa hải yêu, bọn chúng trong miệng phun ra màu xanh sẫm độc, lóe ra hàn quang băng lăng cùng mang khí tức hôi thối chất lỏng màu đen, hướng về hải chiến thành chút xuống mà đến. đối mặt các hải yêu công kích mãnh liệt, Tử Cấm Doanh các pháp sư toàn lực ngăn cản. Bọn hắn thi triển ra các loại cường đại pháp thuật phòng ngự, có triệu hồi ra tường đất, có ngưng tụ ra ma lực hộ thuẫn, đem hải yêu công kích từng cái ngăn lại. Nhưng các hải yêu công kích thực tế quá mức dày đặc, tường phòng hộ bên trên bắt đầu xuất hiện một chút nhỏ xíu vết nứt. Bàng Lai thấy thế, hắn la lớn, Cung đình ma pháp hiệp hội pháp sư, bao trùm thức oanh tạc. Nghe tới Bàng Lai mệnh lệnh, Cung đình ma pháp hiệp hội các pháp sư nháy mắt hành động. Bọn hắn cấp tốc tản ra, tại năng lượng tường phòng hộ hậu phương hình thành một cái hình quạt công kích hàng ngũ. Mỗi vị pháp sư trong tay đều phun trào mênh mông ma lực, quanh thân vẩn quanh màu sắc khác nhau tia sáng. Mấy vị hỏa hệ pháp sư dẫn đầu làm khó dễ, hai tay của hắn giơ cao khỏi đầu, lòng bàn tay ở giữa hội tụ ra một viên hỏa cầu thật lớn. Hỏa cầu này cũng không phải là phổ thông màu vỏ quýt, mà là bày biện ra một loại thâm thúy màu đỏ tím, ẩn chứa trong đó khủng bố nhiệt độ cao cùng lực lượng hủy diệt. Hỏa cầu tại sự điều khiển của bọn họ xuống, cấp tốc bành trướng đến mấy mét lớn nhỏ, sau đó bị hắn ra sức đẩy ra. Hỏa cầu kéo lấy thật dài hỏa diễm cái đuôi, như là một viên rơi xuống lưu tinh, gào thét lên phóng tới hải yêu quần. Vâng. Hỏa cầu tại hải yêu quần bên trong ầm vang nổ tung, mãnh liệt ánh lửa nháy mắt chiếu sáng toàn bộ chiến trường, nóng bỏng khí lãng lấy nổ tung điểm làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán, đem chung quanh hải yêu trực tiếp tung bay ra ngoài. Những cái kia bị khí lãng liên lụy hải yêu, trên thân lân phiến nháy mắt bị nhiệt độ cao tổn hại, phát ra thảm thiết đau đớn. Bọn hắn trung quy là không bằng mạc phàm hỏa hệ, không cách nào làm được trực tiếp đem hắn tiêu. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng phong hệ các pháp sư thi triển phong hệ ma pháp, tại hải yêu quần phía trên hình thành từng cái vòi rồng nhỏ. Những này vòi rồng không ngừng xoay tròn lấy, đem chung quanh hải yêu cuốn vào trong đó. Các hải yêu tại vòi rồng bên trong rẽ rủa lấy, lại không cách nào tránh thoát, thân thể của bọn chúng bị vòi rồng cường đại sức gió xé rách, phát ra thống khổ gào thét. Cùng lúc đó, lôi hệ pháp sư cũng là lại một lần nữa tiến hành lên toàn phương diện đánh tạc. Đối phó hải yêu lời nói, thủy hệ pháp sư tác dụng lực không phải rất lớn, nhưng lôi hệ, phong hệ lại là cực kỳ thích hợp chuyển vận. Hỏa hệ pháp sư có thể đưa đến tác dụng, nhưng cũng không phải là rất lớn, bởi vì nơi này tới gần nước biển. Thủy hệ pháp sư mặc dù cũng có thể xuất thủ, nhưng nhiều như vậy hải yêu xuống, thủy hệ hủy diệt rất có thể sẽ bị bọn chúng lợi dụng ngược lại. Tại cung đình ma pháp hiệp hội các pháp sư bao trùm thức anh tạc xuống, các hải yêu trận hình công kích bị triệt để xáo trộn. Nguyên bản chỉnh tề công kích hải yêu quần, giờ phút này trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Nhưng mà các hải yêu cũng không hề hoàn toàn lùi bước. Mấy cái hình thể to lớn hải yêu quân chủ đứng ở đằng xa, nhìn xem chính mình tộc đàn bị thương nặng, trong lòng tràn ngập phẫn nộ. Bọn chúng phát ra trận trận rít gào, tại hải yêu quân chủ dưới sự chỉ huy, những cái kia còn có năng lực chiến đấu hải yêu lần nữa tụ tập lại, hướng về hải chiến thành năng lượng tường phòng hộ lao đến. Bàng Lai nhìn thấy các hải yêu lần nữa phát động công kích, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Hắn biết trận chiến đấu này sẽ dị thường gian khổ, nhưng hắn cùng hắn bộ hạ tuyệt sẽ không lùi bước. Dù sao, liền xem như lại thế nào gian khổ, bọn hắn cũng kém xa Tít Tắc Mạc Phàm nơi nào chiến đấu càng thêm gian nan. Bọn hắn đối mặt yêu ma mới bao nhiêu? Mạc Phàm một người, thế nhưng là gặp phải mấy cái yêu ma đế quốc xung kích. Hắn lần nữa ra lệnh, Tử Cấm Doanh pháp sư tăng cường phòng ngự, Cung đình ma pháp hiệp hội pháp sư tiếp tục công kích, không muốn cho các hải yêu cơ hội thở dốc. Chương 845, yếu đối Hoa Anh đảo. Chương 845, yếu đối Hoa Anh đảo. Bảng Lai bọn hắn phụ trách hai bên không có bất luận cái gì chỗ sơ suất, có thể để người không lời chính là hải chiến thành bên này lại còn là có không ít hải yêu tràn vào. Những này tràn vào tiến đến hải yêu, càng là trực tiếp hướng về Đông Kinh thành phương hướng đánh thẳng vào. Hoa Anh đảo chuẩn bị chiến đấu lực lượng cơ hồ đều tại hải chiến thành, nhưng ai có thể nghĩ đến loại tình huống này, bọn hắn lại còn ngăn không được hải yêu xung kích. Hoa Anh đảo chuẩn bị chiến đấu pháp sư đã mềm yếu đến loại tình trạng này, mà vừa lúc này Hoa Anh đảo một vị cấm chú pháp sư chạy tới. Bàng Lai thủ tịch. Bàng Lai cũng là không có bất luận cái gì tốt tính, trực tiếp quá lớn, người của các ngươi rác rưởi như vậy sao? Cái này cái kia Hoa Anh đảo cấm chú pháp sư một trận sắc mặt khó coi, nhưng bên trong hải chiến thành đích thật là tràn vào tiến vào đại lượng hải yêu, không phải theo phía đông, cũng không phải theo phía tây, mà là theo bọn hắn thủ vệ hải chiến thành. Trọng yếu nhất chính là Mạc Phàm còn ngăn cản chính diện mấy cái hải yêu đế quốc xung kích. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng hắn còn là kiên trì nói, thực tế là chiến tranh tiếp tục quá lâu, chúng ta rất nhiều pháp sư lực lượng cũng còn không có khôi phục lại, không có cách nào, nếu là không tỉnh cầu trợ giúp lời nói, như vậy rất có thể hải yêu chính là sẽ tràn vào Đông Kinh thành. Một khi những này hải yêu tràn vào Đông Kinh thành lời nói, cho dù là vẹn vẹn mấy cái hải yêu, đều có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Bây giờ đích thật là toàn dân ma pháp thời đại, nhưng cái này cũng không đại biểu yêu ma vào thành cũng không phải là một trận tai nạn, phải biết, những này nhưng đa số đều là thống lĩnh cấp, quân chủ cấp. Bàng Lai nghe đối phương giải thích về sau, trong lòng mặc dù bất mãn, nhưng cũng rõ ràng dưới mắt so đo những này là vô dụng. Ta tùy ngươi đi ám sát những cái kia xâm lấn hải yêu. Cái này vị kia cầm chú pháp sư lại là chần chờ một chút, dù sao, tràn vào tiến đến số lượng thế nhưng là không ít. Ngươi cảm thấy, nếu là ta đem Tử Cấm Doanh cùng cung đình mà pháp hiệp hội pháp sư điều ly lời nói, một khi hai bên hải yêu cũng tràn vào tiến đến, các ngươi thành thị còn có thể tồn tại. Bàng Lai lạnh giọng nói. Tốt ta. Hoa Anh đảo cầm chú pháp sư cũng rõ ràng dưới mắt hiện trạng, đơn giản chính là mình phí sức một chút đi ngay sau đó, hai người bọn hắn chính là rời khỏi nơi này. Bất luận là cung đình ma pháp hiệp hội pháp sư, còn là Tử Cấm Doanh pháp sư, bọn hắn đều là đại hạ tinh nhuệ, loại cục diện này, Bàng Lai liền xem như thời gian ngắn không tại cũng không thành vấn đề. Bàng Lai cùng Hoa Anh đảo cầm chú pháp sư thân hình như điện, thoáng qua liền xuyên qua ở ngoài hải chiến thành rắc rối phức tạp trong đường phố. Bốn phía tràn ngập nồng đậm khói lửa cùng mùi huyết tinh, đổ nát thê lương khắp nơi có thể thấy được, gió biển lôi cuốn nước biển mùi tanh cùng ma pháp mùi khét lẹt, tùy ý rót vào xoắn mũi. Nơi xa, thỉnh thoảng truyền đến hải yêu gào thét cùng công trình kiến trúc sụp đổ tiếng vang, xen lẫn thành một khúc hỗn loạn. Đến cùng có bao nhiêu hải yêu tràn vào rồi? Bàng Lai cao mày, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hoa Anh Đào cầm chú pháp sư một mặt khổ tướng, lắc đầu nói, cụ thể số lượng khó mà tính ra, chỉ biết số lượng kinh người, mà lại đều là chút khó giải quyết ra hỏa, thống lĩnh cấp bậc không phải số ít, còn có mấy cái quân chủ cấp ở trong đó pha trộn. Bàng Lai trong lòng cảm giác nặng nề, ý thức được nhiệm vụ lần này gian khổ trình độ viễn siêu tưởng tượng. Bất quá, thân là đại hạ đỉnh tiêm pháp sư một trong, hắn trong xương cốt cái kia cố không chịu thua kình nháy mắt bị nhen lửa, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết tia sáng. Không đầy một lát, bọn hắn liền tới đến một chỗ hải yêu xâm lấn địa phương nghiêm trọng nhất, bọn chúng tựa hồ là dự định từ nơi này tiến về Đông Kinh thành. Chỉ thấy một đám thân hình khổng lồ thống lĩnh cấp hải yêu chính mạnh mẽ đâm tới, bọn chúng tráng kiện xúc tu tùy ý vung dậy, đem chúng quanh lâm thời kiến trúc toàn bộ nổ tận gốc, giơ lên mảng lớn bụi đất. Một chút hải yêu trong miệng phun ra màu xanh sẫm nọc độc, phàm là bị nọc độc nhiễm địa phương, nháy mắt ăn mòn ra từng cái to lớn hố, mặt đất trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Hừ, những xúc sinh này. Bàng Lai hừ lạnh một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn, quanh thân ma lực phun trào. Trong chốc lát, vô số bén nhọn phong nhận tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, phong nhận đan vào lẫn nhau, xoay tròn, phát ra bén nhọn tiếng rít, giống như là một đám sắp chụp mồi manh thú. Đi. Bàng Lai bỗng nhiên vung tay lên, phong nhận như là từng thanh lưới dao, hướng hải yêu quần càn quét mà đi. Phong nhận chỗ đến, hải yêu thân thể bị tùy tiện mở ra, lân phiến vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Mấy cái hải yêu không tránh kịp, bị phong nhận xuyên qua, ở vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh bụi đất. Hoa Anh Đào cầm chú pháp sư cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay trong lúc múa, trên bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, trong tầng mây lôi quang lấp lóe. Xì xì xì, ầm ầm. Vài tiếng vang, từng đạo tráng kiện thiểm điện từ trên trời giáng xuống, tinh chuẩn bổ về phía hải yêu. Thiểm điện đánh trúng hải yêu nháy mắt, bộc phát ra hào quang chói sáng, cường đại dòng điện nháy mắt đem hải yêu thân thể bao khỏa, các hải yêu tại dòng điện tứ ngược xuống, thống khổ dây rủa lấy, phát ra đinh thai nhức óc kêu thảm. Nhưng mà, các hải yêu vẫn chưa bị bất thình lình công kích hù ngã. Một cái hình thể to lớn quân chủ cấp hải yêu theo trong phế tích chậm rãi đứng lên, trên người nó che kín lít nha lít nhít lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến đều lóe ra u quang, giống như một tầng không thể phá vỡ áo giáp. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra gầm lên giận dữ, thanh âm chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Ngay sau đó, nó huy động to lớn xúc tu, hướng Bàng Lai cùng Hoa Anh Đào cầm chú pháp sư quét ngang tới. Bàng Lai ánh mắt run lên, cấp tốc thi triển phong hệ ma pháp, đem chính mình nâng lên, tránh đi xúc tu công kích. Xúc tu nặng nề mà nện ở trên mặt đất, đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Bàng Lai thừa cơ tại không trung ngưng tụ ra một cái to lớn phong chi lồng giam, hướng hải yêu quân chủ trùng tới. Phong chi lồng giam cấp tốc nắm chặt, đem hải yêu quân chủ giam ở trong đó. Hải yêu quân chủ liều mạng giãy giụa, ý đồ xông phá lồng giam, nhưng lồng giam cứng cỏi vô cùng, mặc cho nó như thế nào phát lực, đều không thể tránh thoát. Hoa Anh Đào cấm chú pháp sư nhắm ngay thời cơ, lần nữa thi triển thiểm điện ma pháp. Từng đạo thiểm điện liên tiếp không ngừng mà bổ về phía bị nhốt hải yêu quân chủ. Hải yêu quân chủ tại thiểm điện công kích đến, thân thể không ngừng run rẩy, trên thân lân phiến cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Mặc dù hai người đều là cấm chú, nhưng dưới mắt cấm chú lực lượng là không có cách nào thả ra, hoặc là nói là tận lực không đi thả ra. Bất quá, coi như không thể tùy ý phóng thích cấm chú, nhưng theo bọn hắn hủy diệt xuống, hải yêu quân chủ lực lượng dần dần yếu bớt, cuối cùng nó tại một tiếng tuyệt vọng trong gào thét, ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Kẻ xâm nhập vẫn là rất nhiều, đang lúc vị kia cầm chú pháp sư không biết nên như thế nào đối mặt loại cục diện này thời điểm, lại là nhìn thấy Bàng Lai quanh thân màu trắng tia sáng lóe lên. Triệu Hoán Hệ pháp sư giờ khắc này, vị này cầm chú pháp sư bỗng nhiên hiểu được vì sao Bàng Lai muốn hô chính mình đến. Hắn một cái Triệu Hoán Hệ pháp sư lời nói như vậy liền xem như lại nhiều xâm lấn hải yêu, lại như thế nào? Bằng trước mặt người tu vi, triệu hoán đi ra triệu hoán thú, tất nhiên sẽ không quá kém. Rất nhanh, hắn chính là nhìn thấy, tại Bàng Lai mở ra triệu hoán chi môn bên trong, từng cái màu lục tinh linh xuất hiện, chợt bọn chúng càng là trực tiếp hướng về tứ phía tản ra. Chương 846. Đại hạ chỉ là khiêm tốn, mà không phải không có thực lực. Chương 846. Đại hạ chỉ là khiêm tốn, mà không phải không có thực lực. Bàng Lai chỗ triệu hoán đi ra, cũng không phải là thực vật tinh linh, mà là một loại màu lục phong tinh linh. Đồng thời, bởi vì hắn bây giờ đã là triệu hoán hệ cấm chú quan hệ, mở ra thượng cổ ma môn, triệu hoán đều không đơn giản chỉ là một cái tinh linh đi ra, ngược lại là nguyên một tộc phong tinh linh. Ở trong đó, có tinh linh vương, có tinh linh vương hậu, tinh linh tướng quân, tinh linh tinh nhuệ. Theo bọn chúng trùng trùng điệp điệp theo Bàng Lai triệu hoán chi môn đi ra về sau, Bàng Lai phất tay một khắc này, tất cả phong tinh linh chính là hướng về bốn phương tám hướng tuôn ra. Mục tiêu của bọn chúng, dĩ nhiên chính là những cái kia chui vào tiến đến hải yêu. Nguyên bản, loại cục diện này vẹn vẹn chỉ là hai người lời nói, là cần phí rất đại lực. Nhưng bây giờ, có cái này một chi cường đại quân đoàn tham gia xuống, liền sẽ tiết kiệm không ít sự tình. Bọn hắn hiện tại cần thiết chính là giữ vững cái này duy nhất thông hướng Đông Kinh thành lỗ hổng chính là có thể. Bởi vì chỉ là một cảm giác, liền biết cái này tinh linh trong tháp triệu hoán đi ra tinh linh là bực nào cường đại. Triệu hoán vị diện vương cấp chủng tộc. Giờ khắc này, Hoa Anh Đào vị này cấm chú pháp sư mới là đống nhiên có một loại đối với trước kia sai lầm nhận biết. Trước kia Hoa Anh Đào trong thị giác, đại hạ kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy, cũng không phải là thật cường đại như vậy. Bọn hắn cảm thấy cái này cổ lão quốc gia, trừ bỏ niên đại xa xưa một chút bên ngoài, không có bất luận cái gì đáng giá chú ý, nhưng chân chính đến chiến tranh niên đại mới là sẽ phát hiện đối mặt dị tộc xâm lấn, cho dù là đối mặt hải yêu rất nhiều đế quốc xung kích, đại hạ như trước vẫn là cái kia đại hạ. Nó không có bất luận cái gì vương lòng, nó vẫn như cũ vững vàng đứng ngạo nghệ ở trên đỉnh thế giới. Đồng thời, đáng sợ nhất chính là đại hạ quả thực chính là nhân tài xuất hiện lớp lớp a. Loại này triệu hoán hệ ma pháp, quản chi là đã sớm đi vào đến cấm chú cấp hắn, đều vạn vạn chưa từng thấy biết qua. Cổ lão văn minh ma pháp quốc gia, quả nhiên là anh tài xuất hiện lớp lớp phong tinh linh nhóm như là một cỗ màu lục gió lốc, cấp tốc tại hải chiến thành hậu phương trong đường đi tản ra. Tinh linh vương thân hình mạnh mẽ, toàn thân tản ra nhu hòa mà cao quý hào quang màu xanh biếc, cánh của nó nhẹ nhàng một cái, liền dẫn lên một trận khí lưu cường đại, đem phía trước trên đường đá vụn cùng hải cốt nháy mắt quét dọn trong không. Dưới sự dẫn dắt của nó, phong tinh linh nhóm hướng ẩn nấp tại các nơi hải yêu chạy đi. Một cái hình thể khổng lồ thống lĩnh cấp hải yêu đang núp ở một tòa đổ sụp kiến trúc phế tích về sau, chuẩn bị tùy thời mà động. Nó vừa mới thò đầu ra, liền bị một con mắt nhọn tinh linh tinh nhuệ phát hiện. Tinh linh tinh nhuệ hai cánh chấn động, như là một đạo tia chớp màu xanh lục bắn về phía hải yêu. Nó trong tay cầm từ phong nguyên tố ngưng tụ mà thành trường mâu, đột nhiên đâm về hải yêu. Hải yêu phản ứng cũng không chậm, cơ tráng kiện xúc tu ý đồ chống cự một phen, nhưng mà tinh linh tinh nhuệ tốc độ quá nhanh, trường mâu dễ dàng xuyên thấu hải yêu xúc tu, thẳng bức hải yêu yếu hại. Hải yêu phát ra gầm lên giận dữ, muốn phản kích, lại bị sau đó chạy đến mấy cái phong tinh linh dùng phong nhận của lấy. Phong nhận tại hải yêu trên thân bạch ra từng đạo vết thương, máu tươi ồ ồ chảy ra. Hải yêu động tác dần dần chậm chạp, rất nhanh liền tại phong tinh linh nhóm dưới sự vây công ầm vang ngã xuống đất. Tinh linh tướng quân xuất lĩnh lấy một đội phong tinh linh, tại thành thị trên đại lộ tao ngộ một đám hải yêu tập kết. Những này hải yêu tựa hồ phát giác được phong tinh linh uy hiếp, bọn chúng lẫn nhau dựa vào, tạo thành một cái trận hình phòng ngự, ý đồ chống cự phong tinh linh tiến công. Những này hải yêu đều là đến từ Thái Bình Dương chỗ sâu, bọn chúng là có thuộc về mình văn minh. Cho nên nói lúc chiến đấu, bọn chúng cũng là hiểu được phối hợp tác chiến. Tinh linh tướng quân phát ra một tiếng bén nhọn kêu to, chỉ huy phong tinh linh nhóm thay đổi chiến thuật. Nhưng đối mặt mạnh hơn bọn họ một cái cấp độ tinh linh, hải yêu còn là có vẻ hơi không đáng chú ý, huyết thống cũng tốt, đẳng cấp cũng được, những này tinh linh hiển nhiên còn muốn ở trên bọn họ. Bọn chúng bốn phía cơ vũ khí, lại khó mà đánh trúng linh hoạt phong tinh linh. Tinh linh tướng quân lại là có thể chờ đúng thời cơ, thỉnh thoảng ngưng tụ ra một cỗ cường đại phong chi vòng xoáy, đem mấy cái hải yêu cuốn vào trong đó. Các hải yêu tại trong vòng xoáy dây rồi lấy, thân thể bị phong nhận cắt đến vết thương chồng chất, rất nhanh liền từng mảnh bị vòng xoáy xoắn thành mảnh vỡ. Bàng Lai cùng Hoa Anh Đảo Cấm Chú pháp sư thì đứng tại một chỗ cao điểm lối vào, mật thiết chú ý thế cục. Hoa Anh Đảo Cấm Chú pháp sư nhìn xem phong tinh linh nhóm đặc sắc biểu hiện, không khỏi đối với Bàng Lai ném đi cặp mắt kính nể. Bàng Lai thủ tịch, quý quốc đệ nhất triệu hoán pháp sư, triệu hoán hệ ma pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Những này phong tinh linh thực lực, thực tế là làm người sợ hãi thán phục. Bàng Lai mỉm cười, trong mắt lộ ra tự tin, ta bất quá chỉ là một cái giàn mua lao đầu tử, cái gì đệ nhất ra cái danh này kỳ thật đã sớm trở thành hư danh. Bàng Lai cũng không phải khiêm tốn, thật sự là hắn đã sớm không phải đại hạ đệ nhất triệu hoán sư. Mặc phàm triệu hoán hệ thế nhưng là trên hắn rất ra. Tuy nói hiện tại không biết viêm cơ bọn chúng là cảnh giới gì, nhưng không cần nghĩ đều biết, tuyệt đối là muốn ở trên hắn. Hoa Anh Đảo Cấm Chú pháp sư ngược lại là không muốn những này, hắn thấy Bàng Lai còn là khiêm tốn. Quả nhiên, quốc gia này là thật khiêm tốn, mà không phải không có bản lĩnh. Mà hai người trong lúc nói chuyện, một cái cường đại quân chủ cấp hải yêu theo lòng đất đột nhiên chui ra, thân thể của nó mặt ngoài bao trùm lấy một tầng cứng rắn vảy màu đen, tản ra khiến người sợ hãi khí tức. Cái này hải yêu mở ra miệng to như chậu máu, phun ra một cỗ màu đen xương độc cấp tốc lan tràn, đem chung quanh phong tinh linh bao phủ trong đó. Một chút phong tinh linh vô ý hút vào xương độc, thân thể bắt đầu trở nên suy yếu, nao nao từ không trung rơi xuống. Thế thế, tinh linh vương càng là ngay lập tức chạy tới, đối với loại này hải yêu bên trong vô địch quân chủ, dĩ nhiên chính là cần nó tới đối phó. Cái kia Hoa Anh Đảo Cấm Chú pháp sư lúc đầu cũng là dự định xuất thủ, lại là bị Bàng Lai ngăn lại. Không đi hỗ trợ sao? Hoa Anh Đảo Cấm Chú pháp sư hỏi. Tuy nói là Bàng Lai triệu hoán, nhưng bây giờ mọi người là trên một cái thuyền. Mà lại, Bàng Lai thế nhưng là đang vì bọn hắn dân chúng mà xuất lực. Ngươi xem một chút đằng sau. Bàng Lai ra hiệu hắn nhìn về phía lối vào. Cái kia Hoa Anh Đảo Cấm Chú quay đầu qua thời điểm, chính là nhìn thấy hải yêu. Lít nha lít nhít hải yêu. Hoa Anh Đảo Cấm Chú pháp sư khó có thể tin nói, cái này điều đó không có khả năng, chẳng lẽ hải chiến thành đã luôn hãm? Làm sao có thể tại cái này thời gian ngắn ngủi tràn vào quy mô lớn như thế hải yêu? Cái này chỉ số đã là sắp tới một cái bộ lạc chỉ số, chọn vẹn một cái bộ lạc. Bang. Mà cùng lúc đó, chính là nghe tới nơi xa chân trời vang vọng một tiếng vang vọng, kịch liệt chấn hưởng thanh, còn kèm theo một cỗ cơn bão năng lượng, nguyên bản liền tản tạ không chịu nổi hải chiến thành, lúc này càng là cơ hồ không có các pháp sư công sự, hoàn toàn cũng chỉ có thể là bị động ứng chiến. Mà hết thể này đầu mượn, tự nhiên là viễn hải nơi nào mạc phạm chiến trường chỗ. Bàng Lai phía sau phong chi rực nổi lên, sau một khắc, hắn chính là bay lên không. Tại hắn lên không một khắc này, chính là nhìn thấy, nơi xa, mạc phạm vị trí, một cái to lớn thâm hải ma kình theo trong nước biển cuộn cuộn mà lên. Mà tại nó nhảy ra mặt biển thời điểm, thậm chí càng là mang theo lít nha lít nhít liệp tạc giả. Vừa mới một đợt oanh minh cùng năng lượng xung kích, chính là từ nó nơi này bạo phát đi ra chương 847. Bên trong đế vương lão đăng chương 847. Bên trong đế vương lão đăng hải chiến trận ngoài trăm dặm trên hải vực, to lớn thâm hải ma kình cho Mạc Phàm một cái đột nhiên tập kích. Mạc Phàm tự nhiên là ngay lập tức liền ngăn cản xuống tới. Nói thật, hắn xem như rõ ràng, vì sao chính mình cảm giác không đến cái này hải yêu đế vương khí tức. Nó hôn trên thân xuống che kín liệp tạc giả, cái này nếu là có thể phát hiện, vậy thì có quỷ. Cái này hải yêu đế vương, tuyệt đối là một cái lão đăng, là để chính mình khó lòng phòng bị loại kia lão đăng. Mạc Phàm nhìn xem cái này một lần nữa giấu nặc hải dương bên trong đế vương, thầm nghĩ trong lòng, đây cũng chính là chính mình, nếu là đổi thành bất luận một vị nào cấm chú pháp sư lời nói, chỉ sợ vừa mới liền đã bị nháy mắt xóa bỏ. trước đó là dẫn không ra, giờ này khắc này lại là bởi vì cái này lão đang cho chính mình đến một đợt tập kích không có kết quả, loại tình huống này, muốn để nó tại hiện thân là không có gì có thể có thể. Thái A Thiên Chu, Mạc Phàm chính là trực tiếp khóa chặt trước đó nó rơi vào nước biển xuống cương vị, ngay sau đó đem Thái A ném không trung. Sau một khắc, nguyên tố chi lực chính là hướng về bên trong Thái A hội tụ. Giữa thiên địa tất cả nguyên tố chi lực, giờ khắc này hoàn toàn đều đang nghe theo Mạc Phàm điều khiển. Thái A cũng là đang thu nạp rất nhiều nguyên tố chi lực xuống, bắt đầu không ngừng mở rộng trở nên vô cùng to lớn. Long long long, ong ong ong, là nguyên tố chi lực cũng bắt đầu hướng về bên trong Thái A tới tiêu, làm phiến thiên địa này ở giữa nguyên tố đều nhận quản không dưới tình huống, không ít nguyên tố pháp sư đều mất đi đối với nguyên tố khống chế. Mạc Phàm rất nhanh cũng là phát giác được, chính mình cướp đoạt nguyên tố dưới tình huống, hải chiến thành tình huống bên kia coi như có chút không tốt lắm. Bất quá, lúc này, hắn cũng không lo được những thứ này. Đương nhiên, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhìn xem bọn hắn ở nơi nào chờ chết. Phải biết, Mạc Phàm cũng không phải chỉ có chính mình một người. Ngao, hắn đang thu nạp nguyên tố, điều động nguyên tố đồng thời, cũng là tại hải chiến thành cái kia một mảnh mở ra ba cái triệu hoán chi môn. Rất nhanh, một đạo to lớn tiếng sói tru bắt đầu từ nơi nào truyền ra. Xuất hiện là một đầu nửa đế cấp cự hình ma lang, chính là Khiếu Nguyệt Thương Lang. Lão lang cũng là đường đường chính chính đứng lên, không đơn thuần là ở trong này uy nghiêm hiển hách, liền xem như đang triệu hoán bị diện, nó càng là thuộc về đỉnh tiêm lang tộc. Theo sự xuất hiện của nó về sau, càng là có không ít hoàng văn thương lang, huyết yêu lang quân, gió táp ảnh sói. Chờ một chút lang quân xuất hiện, cái này một cái ma lang đế quốc sở dĩ có thể có hôm nay, kia cũng là bởi vì Mạc Phàm cái chủ nhân này quan hệ. Cho nên, cho dù đã trở thành vua của một nước, lão lang vẫn như cũng là như lúc ban đầu trung thành tuyệt đối. Lão lang đế quốc xuất hiện về sau, chính là lập tức hướng về các nơi chi viện đi qua. Hải yêu sức chiến đấu là muốn so lục địa yêu ma mạnh lên không ít, cho dù là lão lang đế quốc cũng đơn đả độc đấu cũng chưa hẳn là hải yêu đối thủ. Vừa vặn rất tốt hổ không chịu nổi đàn sói, bọn chúng là hiểu được hiệp đồng tác chiến. Huống chi, tại lão lang trên đầu, có ả bạt cái này tinh thần đại não chỉ huy, càng là có viêm cơ nữ vương cái này cường lực ngoại viện. Theo sự xuất hiện của bọn chúng xuống, vừa mới chiếm cứ một tia thượng phong các hải yêu, nháy mắt liền bắt đầu tan tác. Mạc Phàm nhìn thấy bên này ổn định, cũng là lần nữa hội tụ lên nồng đậm nguyên tố chi lực. Mà lúc này, cùng Bàng Lai đứng chung một chỗ cấm chú pháp sư, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, đặc biệt là cái kia sói đế hắn quay đầu nhìn về phía Bàng Lai, tốt à, hắn lại sai, lần này người ta thật không phải là tại khiêm tốn. Nợ mờ đế vương cấp triệu hoán thú. Triệu hoán thú? Bệnh thần kinh a. Triệu hoán vị diện hoàng giả, làm sao tới nơi này làm nô lệ? Còn có, cái kia hỏa nguyên tố sủng nhi, viêm cơ nữ vương. A, hẳn là viêm cơ nữ đế. Cái kia rõ ràng chính là chính thống đế vương cấp tồn tại nó hỏa diễm trước mặt, hải yêu hoàn toàn không có sức chống cự. Cuối cùng cái kia mặc dù không có bất luận cái gì ba động, nhưng thân là hoa anh đảo bên trong cấm chú hội cường giả, hắn còn là liếc mắt liền có thể xác định, cái kia màu vàng con người cũng không chính là chính thống mở đỡ xạ hậu duệ. Mà lại, vị này mở đỡ xạ hậu duệ hẳn là cùng đời thứ nhất mở đỡ xạ cùng loại, là mở đỡ xạ cùng nhân loại nữ nhân hậu đại. Lại là một vị đế vương, cho dù là nàng không hiện sơn không lộ thủy, nhưng hắn vẫn như cũng là có thể xác định, lại là một vị đế vương. Nói đây là triệu hoán sư đệ nhất nhân, sợ là ai cũng không dám nói không phải đâu. Bảng Lai nhìn xem bên cạnh cấm chú pháp sư cái kia chấn kinh đến cơ hồ vặn bẹo biểu lộ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mang theo ý cười. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói: "Mạc Phàm cường đại, xa không chỉ ngươi thấy những thứ này. Hắn đang triệu hoán lĩnh vực tạo nghệ, sớm đã siêu thoát thường nhân tưởng tượng. Cái này mấy cái cường đại triệu hoán thú, bất quá là hắn đông đảo át chủ bài bên trong một bộ phận thôi." Lúc này, Thiếu Nguyệt Thương Lang ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang vọng toàn bộ hải chiến thành. Trên người nó tản ra một cỗ cường đại lực uy hiếp, để chung quanh các hải yêu cũng không khỏi run lẩy bẩy. Lão lang xuất lĩnh lấy nó lang tộc quân đoàn, như là một cỗ dòng lũ đen ngòm, phóng tới hải yêu quân. Hoàng Văn Thương Lang bằng vào trên thân thần bí đường vân, thả ra cường đại công kích ma pháp. Huyết yêu lang quân thì lấy hắn hung ác cắn xé cùng quỷ dị huyết hệ ma pháp, cho các hải yêu tạo thành thương tổn cực lớn. Gió táp ảnh sói tốc độ cực nhanh, tại hải yêu quần bên trong xuyên qua tự nhiên viêm cơ nữ đế quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa rừng rực, nàng nhẹ nhàng phất tay, từng đạo to lớn hỏa diễm trụ phóng lên tận trời, đem mảng lớn hải yêu nháy mắt tuôn vệ. Tại nàng hỏa diễm trước mặt, các hải yêu thân thể cấp tốc hòa tan, hóa thành từng bãi dòng máu. Apathy đứng bình tĩnh tại lão lang đỉnh đầu, trong ánh mắt của nàng lóe ra trí tuệ tia sáng. Nàng thông qua tinh thần lực, tinh chuẩn chỉ huy mỗi một cái lang tộc thành viên hành động, để lang tộc quân đoàn phối hợp càng thêm ăn ý. Sức chiến đấu phát huy đến cực hạn. Tại lang tộc quân đoàn cùng viêm cơ, Apas liên hợp công kích đến, các hải yêu phòng tuyến triệt để sụp đổ. Bọn chúng bắt đầu chạy trốn tứ phía, nhưng mà, lang tộc quân đoàn cũng không có cho chúng nó bất cứ cơ hội nào, chăm chú truy kích hải yêu, đưa chúng nó từng cái tiêu diệt. Mạc Phàm tại hải chiến trận ngoài trăm dặm, quá chú tâm thao túng Thái A kiếm. Lúc này Thái A kiếm đã trở nên vô cùng to lớn, thân kiếm lóe ra hào quang năm màu, kia là hội tụ giữa thiên địa các loại nguyên tố chi lực thể hiện. Hắn muốn đem luồng sức mạnh mẽ này hung hăng đánh tới hướng cái kia ẩn nấp ở dưới biển sâu hải yêu đế vương. Rơi. Mạc Phàm bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Thái A kiếm mang hủy thiên diệt địa khí thế, hướng Hải yêu đế vương khả năng tiềm ẩn phương vị cực tốc rơi xuống. Nước biển bị Thái A kiếm lực lượng bổ ra, hình thành một đạo to lớn khe rãnh. Thái A kiếm những nơi đi qua, không gian đều bị bóp méo, phát ra trận trận tư tư tiếng vang. Mà cái kia lít nha lít nhít Hải yêu còn giống như là bị quét ngang đồng dạng, từng vòng hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Tại tách ra đồng thời, càng là tại đây tuyệt đối lực hủy diệt phía dưới, luồn ra một tầng lại một tầng biến thành mảnh vụn nhưng liên tục xông nát mấy chục nhiều tầng, cũng không biết mang đi bao nhiêu Hải yêu tính mệnh, nhưng thủy chung chưa từng nhìn thấy vị kia thâm hải ma kình.